Chương 102, có nội ứng lúc tan việc, Lâm Tố cơ hồ không tiếp công sự bên trên điện thoại, trừ phi là có đặc biệt đừng có gấp sự tình, nội bộ công ty cũng đều biết cái này quy củ bất thành văn, nếu như là điện thoại của bạn cũng không có khả năng để nàng vội vã như thế rời đi, dù sao mới cùng Tần Thăng ngồi ở chỗ này, cái này nồi mới vừa bắn mở, đồ ăn còn không có hạ đâu. Điện thoại là Nghiêm Hướng Tông đánh tới, nói Lâm Tố mãi mãi đến Thượng Hải, hiện tại mới vừa đến sàn núi Gôn, nghĩ đến nàng đã tan tầm, liền để hắn cứ gọi điện thoại để nàng tới. Mãi mãi giống như có lẽ đã có hơn một năm không đến Thượng Hải, lần trước đến Thượng Hải vẫn là phúng biếng Lâm ra một vị thế giao lão nhân kia không ít giúp Lâm ra, cùng mãi mãi lại có quan hệ thân thích. Mãi mãi đến Thượng Hải, Lâm Tố tự nhiên đến mau chóng tới, lúc này mới tiếp điện thoại xong nói đến đây lời nói. Tần Thăng nghe Lâm Tố nói nàng khả năng đến đi trước, trong lúc nhất thời sửng sốt, lúc này mới vừa tọa hạ à, cho nên khó hiểu nói có việc gấp. Xem như thế đi, mãi mãi ta vừa tới Thượng Hải, ta phải chạy tới, thật sự là không có ý tứ. Lâm Tố rất bất đắc dĩ nói chờ ngươi từ Hàng Châu trở về, ta lại mời ngươi ăn nồi lẩu, như thế nào? Thì ra là thế, Tần Thăng cũng có thể hiểu được, dù sao người nhà trọng yếu nhất, nếu như là gia gia còn sống, hắn giờ phút này vừa tới Thượng Hải, Tần Thăng cũng khẳng định là bất kể có chuyện gì, đều sẽ trực tiếp chạy tới. Không có việc gì, vậy ta đưa tiễn ngươi. Tần Thăng đứng lên nói. Lâm Tố huyền chuyển cự tuyệt nói cái này cũng không cần, ta cho lái xe gọi điện thoại, nàng vừa đưa ta tới, này lại còn chưa đi xa, lập tức tới ngay tiếp ta. Tần Thăng yên lặng gật đầu nói kia không nóng nảy, các loại lái xe tới ngươi lại xuống lâu, ăn trước điểm lót dạ một chút. Ngươi khẳng định cũng đói bụng, Lâm Tố không có cự tuyệt Tần Thăng hảo ý, thế là hai người tọa hạ trước bắt đầu ăn. Lâm Tố rất là văn nhã, Tần Thăng vẫn như cũ phong quyền tàn vân, giống như bày ở trước mặt hắn là sơn chân hải vị, ngoại miếng thịt lớn còn kém uống chén rượu lớn. Không có qua 10 phút, Lâm Tố lái xe liền đến, thế là Tần Thăng đưa Lâm Tố xuống lầu, một cố điệu thấp trầm ổn Audi Q7 dừng ở bên đường, lái xe nhìn thấy Lâm Tố tới, đội vàng mở cửa xe. Chờ ngươi từ Hàng Châu trở về, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Lâm Tố Lâm thượng trước xe, cho Tần Thăng vất tay nói. Tần Thăng ha ha cười nói xem ra lần sau hẹn ngươi không cần tìm lý do thông minh. Lâm Tố nở nụ cười hớn hở liền lên xe. Tần Thăng đợi đến Audi Q7 đi xa về sau, mới lên lâu tiếp tục ăn nồi lẩu, dù sao điểm như thế một đồng lớn, không ăn nhiều a lãng phí đáng tiếc à, huống chi hắn còn rất đói. Cơm nước xong xuôi, Tần Thăng liền về Sĩ Lâm Hoa huyện thu dọn đồ đạc, ở trên đường lúc sau đã dùng di động mua đi Hàng Châu đường sắt cao tốc phiếu, ngoài ý liệu là, khi hắn trở lại Sĩ Lâm Hoa huyện thời điểm, trừ qua Hát Lỗi, Hàn Băng cũng tại, chính đang cho bọn hắn dọn dẹp phòng ở, sao ngươi lại tới đây? Tần Thăng có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hàn Băng liền khép lời nói trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, cũng không có thời gian tìm ngươi, cái này không hạ ban tương đối sớm, nghĩ đến mấy người các ngươi đại lao ra khẳng định đem phòng ở làm loạn thất bát ao, liền qua đến đem cho các ngươi dọn dẹp một chút. Hàn đại tiểu thư sẽ còn làm việc nhà a, thật sự là thất tiên nữ rất xuống thế gian. Tần Thăng thói quen cùng Hàn Băng đấu võ mồm nói. Hàn Băng cầm lấy trong tay túi rác, trừng mắt Tần Thăng nói, lại được sát, ngươi liền tự mình thu thập, ta còn không hầu hạ ta sai rồi. Cô mãi mãi Tần Thăng lập tức cầu xin tha thứ. Hàn Băng quét dọn vệ sinh, Hắc Lôi ở bên cạnh hỗ trợ, Tần Thăng trực tiếp tiến phòng ngủ tắm rửa. Xong bắt đầu thu thập hành lý, Hàn Băng tiến đến buồn bực nói ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Đi Lội Hàng Châu, bàn bạc việc tư. Tần Thăng như nói thật nói. Hàn Băng quan tâm nói ngươi gần nhất làm sao vậy, cùng đi Nam Kinh, một hồi lại đi Hàng Châu, có phải hay không đang làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình? Buôn lậu thuốc viện phiến súng ống đạt được, thuận tiện lừa bán phụ nữ nhi đồng, mỹ nữ, ta nhìn ngươi thật không tệ, chuẩn bị đem ngươi lừa gạt đến rừng sâu núi thẳm bên trong. Tần Thăng ha ha cười nói. Hàn Băng một mặt mị thái đi đến Tần Thăng trước mặt, hai tay ôm lấy Tần Thăng cổ trêu đùa nói xoay ca, ngươi đi đâu ta liền đi đó. Đời này không phải ngươi không gả Tần Thăng tranh thủ thời gian nhận sợ nói. Cô nãi nãi, đừng làm rộn, ta cái này muốn đi, ngươi đưa ta đường sắt cao tốc đứng đi gấp gáp như vậy. Hàn Băng vốn muốn cùng Tần Thăng chờ lâu sẽ, không nghĩ tới Tần Thăng vừa trở về muốn đi. Tần Thăng giải thích nói không có cách nào à, ông chủ an bài công việc, ta cái này người làm công cũng chỉ có thể làm theo à, nào giống ngươi à, vậy ta bao nuôi ngươi đi, về sau ngươi liền cho ta làm tiểu bạch kiểm, vậy ngươi nếu không trước nghiệm một chút hàng, tỉnh ta là trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sát đầu. Tần Thăng cố ý phô bày hạ thân tài. Hàn Băng trợn trắng mắt im lặng nói. Lưu Minh Hàn Băng tự mình đưa Tần Thăng tiến về Thượng Hải cầu đồng đứng. Trên đường này Tần Thăng cùng Hàn Băng trò chuyện gần nhất sinh hoạt. Tần Thăng hỏi thăm nước Bình tập đoàn tình huống, cùng thiết kế công ty bên này, nước Bình tập đoàn tiến triển thuận lợi, liền là thiết kế công ty gần nhất sinh ý chẳng ra sao cả. Lúc trước có Hàn Quốc Bình giao thiệp quan hệ, tất cả mọi người tương đối cổ động. Hiện tại Hàn Quốc Bình đã qua đời, tự nhiên có ít người không bán mặt mũi này. Thượng Hải cầu đồng đến Hàng Châu đường sắt cao tốc bên trên, Tần Thăng đã cho vị kia liên hệ mình Triệu Quyền phát tin tức, cầm quyển kia đái tới Hậu Hắc Học bắt đầu học tập. Hậu Hắc Học bản này cận đại kỳ thư Tần Thăng trước kia đã qua, đối trong sách không ít ý nghĩ đồng ý, đối trong đó một chút cũng có khác biệt ý kiến, nhưng quyển sách này chủ nhân đợi trước phê bình chú giải, ngược lại để Tần Thăng mở rộng tầm mắt, đổi loại tư duy đi giải đọc những cái kia không lưu loát. 10 điểm, Hàng Châu đông trạm, Tần Thăng vừa xuất trạm, một cái xuyên lạc bên trong lạp tháp, tóc rối bời trung niên nam nhân chậm rãi đi tới Tần Thăng trước mặt, cười tủm tỉm nói ngài liền là Tần tiên sinh a. Ngươi là Triệu ca? Tần Thăng ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới nam nhân này có thể nhận ra mình, hắn bản còn muốn gọi điện thoại, xem chừng hẳn là Khương Hiển bàn cho hắn phát ảnh chụp. Triệu Quyền bóc dáng không cao, chỉ có 1m7 ra mặt, làn da ngăm đen tăng thương, trên cổ có đạo sẹo, dáng người tương đối gầy còm. Hành ngộ hành ngộ, Tần tiên sinh bên này đi. Triệu Quyền không cùng Tần Thăng nhiều rông dài cái gì, trực tiếp dẫn Tần Thăng hướng trốn đi. Ven đường ngừng lại một mặt đường khắp GL8, lái xe là người trẻ tuổi. Triệu Quyền đợi đến Tần Thăng lên xe về sau mới giới thiệu nói Tần tiên sinh, đây là cháu ta Triệu Tùng, đều là người một nhà. Triệu Tùng giống như là người chết, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mang theo một mũ lưỡi chai, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có quay đầu nhìn Tần Thăng. Tần Thăng tại đường sắt cao tốc bên trên liền quyết định, tại chưa có xác định chuyện tiền căn hậu quả trước, Hàng Châu chi hành cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Thương Hiển Bang vị kia tâm phúc mất tích tương đối kỳ quặc, huống chi trong tay còn có món đồ kia, Tần Thăng thật không biết món đồ kia là cái gì, có thể để cho Khương Hiển Bang như thế lưu ý đường khắp ZL8 hướng về nội thành mà đi. Trên đường Tần Thăng bắt đầu hỏi thăm một chút tình huống cụ thể nói. Hồng Ca mất tích mấy ngày, đây là ngày thứ tư, Triệu Quyền sắc mặt nặng nề nói. Tần Thăng nhìn như tùy ý hỏi, người đại khái nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. 4 ngày trước chúng ta tại cổ đôn trên đường ăn xong bữa ăn khuya, Hồng Ca một mình rời đi, hắn nói có chút việc phải xử lý dưới, chúng ta trở lại chỗ ở. Ngày thứ hai chúng ta lại cho Hạo Ca gọi điện thoại, hắn liền tắt máy, cả ngày đều không có liên hệ đến. Ta ý thức được sự tình không thích hợp, đội vàng liền cho Khương gia báo cáo. Triệu Quyền chậm rãi giải thích nói. Tần Thăng tiếp tục hỏi, ngươi có cái gì có hoài nghi đối tượng? Chuyện lần này tương đối phức tạp, món đồ kia chúng ta thiên tân vạn khổ mới từ trường xa cầm về, trong lúc đó phát sinh qua không ít chuyện, có mấy đợt thế lực đều muốn nhúng chẳng, chúng ta còn chết mấy cái huynh đệ, bọn hắn một đường đuổi tới Hàng Châu. Hồng Ca đang chuẩn bị đem đồ vật đưa đến Thượng Hải, đêm hôm đó liền mất tích, đồ vật ở đâu? Tần Thăng quan tâm nói. Triệu Quyền lắc đầu nói, ta không rõ ràng, đồ vật ở đâu chỉ có Hồng Ca biết, nghĩ muốn cầm tới đồ vật, chỉ có tìm tới Hồng Ca món đồ kia đến cùng là cái gì, nhiều người như vậy muốn. Tần Thăng rất hiếu kỳ. Triệu Quyền sắc mặt biến hóa nói, Tần tiên sinh, cái này ta còn thật không biết, lúc ấy giao dịch thời điểm, là Hồng Ca tự mình nói, kia là Hồng Ca một mực đơn độc liên hệ nhà trên, chúng ta đều chưa từng gặp qua. Tần tiên sinh, ngươi không biết ta. Thương gia không có nói với ngươi. Tần Thăng như có điều suy nghĩ lắc đầu. Cả chuyện, một điểm đầu mối đều không có, đồ vật là cái gì không biết, đồ vật ở đâu không biết, Hồng Ca vì cái gì mất tích không biết, là ai buộc đi, còn là hắn thật phản bội Khương Hiển Bằng cũng không biết. Thật sự là phiền phức ca, Tần Thăng trong lòng thở dài nói. Kia mấy ngày nay, ngươi có cảm giác hay không đến không đúng chỗ nào? Tần Thăng hỏi lần nữa. Triệu Quyền suy tư chốc lát nói, là có chút không đúng, luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên chúng ta từ cổ đôn đường ngầm điểm rút lui, hiện tại ở tại Mai Gia ở một chỗ già vườn trà, tương đối mà nói tương đối an toàn đường. Ta đã biết, đợi sau khi trở về, chúng ta cụ thể lại thương nghị một chút. Tần Thăng cũng chỉ có thể nói như thế. Hàng Châu là một tòa tốt thành thị, Tần Thăng trong lúc học đại học không ít đến Hàng Châu, hắn thích nhất thành thị liền là Hàng Châu cùng Thành Đô, bên trên có thiên đường dưới có tô hàng, đây cũng không phải là nói, lại thêm còn có ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca múa khi nào dừng Tây Hồ, lại thêm phía tây kia phiến núi cùng sông thiên đường, thật sự là có núi có hồ có sông nơi tốt. Từ Hàng Châu đông trạm đến Mai Gia ổ, 40 phút sau liền đến, từ nội thành tiến vào rừng sâu núi thẳm còn thật thú vị, chính là không có đi ngang qua Tây Hồ. Tần Thăng suy nghĩ ngày nào sự tình làm xong, có thể đi Tây Hồ đi dạo, lại đi Linh Nhận tự đốt nén nhang, sau đó ăn biết vị xem hàng giúp đồ ăn. Đường khắp ZL8 một mực mở đến Mai Gia ổ trà trên núi, thẳng đến một chỗ nhiều năm rồi cửa viện mới dừng lại, địa thế nơi này tương đối cao, trung quanh cũng không có những người khác nhà, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là vườn trà, nghĩ đến ban ngày phong cảnh khẳng định không sai. Triệu Quyền thúc cháu hai người mang theo Tần Thăng đi vào biệt tử, trong viện còn có cái khác hai nam nhân, đều là Hồng Ca thân thích, một cái là Hồng Ca em vợ Tất Dũng, một cái là Hồng Ca đường đệ Hồng Đạo. Tần Thăng không khỏi suy đoán đám người này thân phận, có phải hay không cùng Khương Hiển Bang nghề cũ có quan hệ, dù sao chỉ có vậy được làm việc dùng mới đều là người một nhà, như vậy món đồ kia có phải hay không một kiện lão cổ đồng. Tần tiên sinh đến A Tất Dũng khách khí kêu gọi Tần Thăng, bọn hắn đã dày vò ra mấy cái đồ nhắm, đang chờ Triệu Quyền tiếp Tần Thăng sau khi trở về uống chút, nhưng khi nhìn thấy Tần Thăng chỉ là một cái nhỏ lúc còn trẻ, bọn hắn cũng có chút khinh thị, dù sao việc này không đơn giản, Khương gia phái một cái thanh niên tới, có phải hay không có chút quá trò đùa. Mập mạp trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, Hồng Đào cười hắc hắc nói, Tần tiên sinh đói bụng không, nhanh ngồi xuống ăn điểm, đây đều là huynh đệ chúng ta hai làm, ngài liền đem liền xuống. Tần Thăng cũng không có khách khí, dù sao những người này sau đó phải cùng hắn kể vai chiến đấu, quan hệ này liền muốn đánh tốt, thế là tất cả mọi người ngồi xuống. Đám người trước kính Tần Thăng, xem như cho Tần Thăng bày tiệc mời khách, vài chén rượu vào bụng về sau, mọi người liền tương đối nhiều, mồm năm miệng mười nói chuyện lần này, chỉ có Triệu Quyền chất tử không nói một lời, chỉ lo ăn cái gì. Coi như Tần Thăng suy nghĩ lời của mọi người lúc, đột nhiên cả viện đèn toàn bộ đều diệt, trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám. Triệu Quyền hô lớn không tốt, có biến đám người trong nháy mắt tan ra bốn phía, Tần Thăng vô ý thức liền nghĩ đến, đám người này ở trong tuyệt đối có nội ứng. Chương 103, xuất sư bất lợi ở trên đường thời điểm, làm việc cẩn thận Triệu Quyền cũng đã nói, nơi này là Hồng Ca chuẩn bị nhất địa phương bí ẩn, chỉ có mấy người bọn hắn tâm phúc biết, bọn hắn ngày đó rút lui đến nơi này lúc, đổi 4 chiếc xe, chẳng chọc 3 giờ, cơ hồ đem toàn bộ Hàng Châu tha một vòng mới đến nơi đây, mấy ngày nay tất cả mọi người lưu tại nơi này, chỉ có hôm nay cùng chất tử tới đón Tần Thăng mới ra ngoài, chính là sợ bị người phát hiện cứ điểm. Như vậy, ai lại làm sao biết nơi này? Bọn hắn vừa trở về không bao lâu, ai có thể trùng hợp như vậy đoán chắc Tần Thăng muốn tới? Ai lại trùng hợp như thế biết Tần Thăng mấy điểm đến? Cho nên, Tần Thăng phán đoán, bao quát Triệu Quyền ở bên trong, 4 người này tất có nội ứng. Lúc này một vùng tăm tối, đám người tan ra bốn phía, ai cũng không biết lẫn nhau tại vị trí nào, mấy người không dám thở mạnh, thận trọng nghe động tĩnh bên ngoài. Quả nhiên, nghe thấy được lộn xộn tiếng bước chân cùng thấp giọng thì thầm, quả nhiên có người đến, bọn hắn tuyệt đối là hướng về phía Tần Thăng mà đến. Tất Dũng, Hồng Đào, hai người các ngươi đi ra xem một chút. Triệu Quyền nhỏ giọng phân phó nói, cái này ít nhiều có chút tư tâm, dù sao Tất Dũng cùng Hồng Đào đều là người ngoài. Tất Dũng cùng Hồng Đào đều là liếm máu trên lưỡi lao tới, cũng không có suy nghĩ nhiều quá, hai người một trước một sau đi ra, vừa ra ngoài Triệu Quyền bọn người chỉ nghe thấy trong sân tiếng đánh nhau, động tĩnh tựa hồ rất lớn, đối phương nhân thủ cũng không ít. Tần Thăng nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, nếu như đối phương đến có chuẩn bị, lưu tại nơi này cuối cùng chỉ là một con đường chết, huống chi trong này còn có nội ứng, không chừng ai sẽ ở sau lưng bắn lén, cái này mẹ nó cũng không thể vừa tới Hàng Châu liền treo a. Triệu ca, không thể lưu tại nơi này, đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta đến lao ra. Tần Thăng hỏi dò, nhìn xem Triệu Quyền cách đối phó. Triệu Quyền híp mắt suy nghĩ một hồi, cảm thấy Tần Thăng nói rất đúng, sau đó nói: Tần tiên sinh, ta trước lao ra, ngươi cùng Triệu Tùng sau đó trở ra, sau khi đi ra ngoài xem tình huống mà định ra, nếu như đối phương người đông thế mạnh, chúng ta liền chia ra giết ra ngoài, quay đầu lại điện thoại liên lạc. Triệu Tùng, ngươi bảo vệ tốt Tần tiên sinh, nếu là đả thương nửa chút da lông, ta bắt ngươi là hỏi ở vào trong bóng tối. Triệu Tùng cũng không nói lời nào, tiếp tục duy trì trầm mặc. Mấy giây qua đi, Triệu Quyền từ bên hông rút ra một thanh tự chế dài hơn truy thủ, chú ý cẩn thận hướng về bên ngoài mà đi. Tần Thăng căn bản không có các loại, theo sát phía sau cũng đi ra, Triệu Tùng không chút do dự đi theo Tần Thăng. Lúc này bên ngoài đã loạn thành một đoàn, đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị, chí ít có hơn 10 hảo thủ. Triệu Quyền ba người đã cùng đối phương giao thủ, nhìn thấy lại có người ra, đối phương không chút do dự lao đến. Liên là hắn, cho ta bắt lấy, có người đột nhiên hô lớn. Câu nói này càng làm cho Tần Thăng xác định lúc trước ý nghĩ. Triệu Tùng dẫn đầu ngăn tại Tần Thăng trước mặt, đón trước hết nhất đến gần nam nhân liền là một đao, trực tiếp phá vỡ nam nhân lồng ngực. Triệu Quyền lúc này cũng hô lớn giết ra ngoài, chia ra rút lui. Tần Thăng dễ vốn không muốn ham chiến, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, xoay người nghiêng người tránh thoát lại vọt tới nam nhân, một tay nện ở phía sau lưng của hắn, nắm lấy nam nhân bả vai, Tần Thăng đem hắn đẩy hướng đến vọt tới cái khác hai nam nhân. Phát hiện tường viện này tương đối thấp, Tần Thăng lòng bàn chân phát lực, trong nháy mắt buộc phát vọt tới, dẫm lên bên cạnh bệ cửa sổ, trong nháy mắt liền lật lại, cả cái động tác một mạch mà thành, căn bản không có cho đối phương cơ hội. Con mồi chạy, đuổi theo cho ta, trong viện có người lớn tiếng la lên, hai nam nhân leo tường đuổi theo, còn có mấy cái đi ra ngoài truy kích. Nay cũng cho Triệu Quyền mấy người giảm bớt áp lực, Tất Dũng cùng Hồng Đào tình huống không rõ, bọn hắn cũng hướng ra phía ngoài pha bay. Triệu Quyền thân chúng ba đao, thương thế có chút nặng, ai bảo hắn gặp đối phương nhân vật lợi hại. Triệu Tùng muốn cứu Triệu Quyền, lại bị Triệu Quyền quát lớn không cần quản ta, nhanh đi bảo hộ Tần tiên sinh. Triệu Tùng cắn răng một cái, cũng chỉ có thể leo tường liền xông ra ngoài, đem Triệu Quyền vẫn trong sân. Tần Thăng lật sau khi đi ra ngoài, không nghĩ tới bên ngoài còn có người trông coi, bất quá hắn không dám kéo dài thời gian, phi thân mà vọt đá văng gần nhất nam nhân, sau đó thuận vườn trà đường nhỏ, hướng về dưới núi mà đi, nơi đó là phồn hoa mai ra ổ đường đi, chúng chi còn có đồn công an các loại, đến lúc đó lại càng dễ đào thoát. Tần Thăng khi còn bé thế nhưng là trong Trung Nam Sơn cùng con mồi thi chạy chủ, Trung Nam Sơn là địa phương nào, tại trà này trên núi còn không phải như dẫm trên đất bằng, lại thêm thể lực đặc biệt tốt, không phải người bình thường có thể đánh đồng, đoạn đường này phi nước đại căn bản không mang theo ngừng. 20 phút, Tần Thăng liền giết tới xuống mặt mai ra ổ náo nhiệt đường phố phồn hoa, chuẩn bị dự định đón xe chạy khỏi nơi này, lúc này có người đuổi đi theo, Tần Thăng sau khi thấy rõ, mới phát hiện là theo sát lấy hắn đuổi theo ra tới Triệu Tùng. Tần Thăng cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách nói: "Những người khác thế nào?" "Không biết, thúc thúc để ta bảo vệ ngươi." Triệu Tùng miệng lớn thở hổn hển nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tại Tần Thăng trước mặt mở miệng nói chuyện, hắn muốn cho là mình thể lực đã thật lợi hại, không nghĩ tới cái này Tần tiên sinh càng thêm lợi hại, đoạn đường này căn bản không mang ngừng, hai người sớm đã đem đám người kia rơi xa. Tần Thăng sắc mặt tái xanh không nói lời nào, cái này mẹ nó vừa tới Hàng Châu liền bị âm, sao có thể không tức giận. Triệu Tùng gặp Tần Thăng không nói lời nào, liền tiếp tục truy vấn nói: "Tần tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ?" "Rời khỏi nơi này trước lại nói." Tần Thăng lấy lại tinh thần an bài nói. Đi nội thành thế là Triệu Tùng lập tức ngăn cản chiếc xe, hai người lúc này mới ngồi xe rời đi Mai Gia Ổ. Tần Thăng ba lô còn tại tiểu viện kia bên trong, lúc này cũng không đoái hoài tới. Tương đối mà nói, nội thành tương đối an toàn, Hàng Châu chỉ an hoàn cảnh coi như không tệ, đám người kia còn không có lá gan lớn như vậy làm ẩu, trừ phi thật sự là không sợ chết. Ban đêm ở đây, Tần Thăng cuối cùng lựa chọn ở vào bên Tây Hồ Khải Duyệt khách sạn, hai cái lý do, thứ nhất là khu náo nhiệt, thứ hai loại này cấp 5 sao ngoại giao khách sạn an toàn hơn. Nói cho tài xế xe taxi địa chỉ về sau, Tần Thăng lập tức quay người đối bên cạnh Lý lấy tóc hối của dáng người cùng hắn tương cận Triệu Tùng nói: "Từ giờ trở đi, nếu như ngươi muốn đi theo ta, đem điện thoại di động của ngươi giao cho ta, nghe ta an bài Tần tiên sinh không tin ta." Triệu Tùng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói. Tần Thăng hừ lạnh nói: "Có một số việc cũng thật trùng hợp a. Ta vừa tới Mai Gia Ổ, bọn hắn liền biết, thúc thúc của ngươi có thể nói qua, chỗ kia chỉ có các ngươi biết tốt, đã Tần tiên sinh nói như vậy, vậy ta đưa di động giao cho ngươi chính là." Triệu Tùng cũng không dài dòng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra giao cho Tần Thăng. Tần Thăng cũng không do dự, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn, mở ra trò chuyện ghi chép cùng tin nhắn ghi chép, phía trên trừ qua thúc thúc hắn Triệu Quyền cùng Tất Dũng Hồng Đạo, gần nhất không còn gì khác người liên hệ. Bất quá Tần Thăng vẫn như cũ không tin, bởi vì có khả năng đã trước đó xóa bỏ, làm việc người cẩn thận, chắc chắn sẽ không lộ ra chân ngựa. Nửa giờ sau, bọn hắn cuối cùng đã tới bên Tây Hồ Khải Duyệt khách sạn, Triệu Tùng cái gì đều không mang, áo khoác bên trên còn dính lấy máu, may mắn vừa rồi qua tối, xe taxi kia sư phó cũng không nhìn thấy, không phải đoán chừng đều phải báo cho cảnh sát. Tần Thăng để Triệu Tùng đem áo khoác ném đi, buổi sáng ngày mai một lần nữa đặt mua một thân. Tần Thăng cầm túi tiền cùng thẻ căn cước tại trước đài mở một gian tiêu ở giữa, hai người tiến gian phòng về sau cái gì cũng không có trò chuyện, trực tiếp nằm trên giường liền ngủ. Triệu Tùng điện thoại tắt máy, Tần Thăng thì mở ra cơ, nếu như Triệu Quyền không có việc gì khẳng định sẽ liên hệ hắn, dù sao hắn nhiều ít vẫn là tin tưởng Triệu Quyền càng nhiều điểm, không phải Khương Hiển Bằng cũng sẽ không để hắn cùng Triệu Quyền chấp đầu. Một đêm này, Tần Thăng ngủ rất không nỡ, trừ qua tiếp vào Hàn Băng điện thoại Hàn Nguyên vài câu, điện thoại không còn có vang lên, bên cạnh Triệu Tùng ngược lại là hô hô liền ngủ mất, Tần Thăng cũng không biết là thật ngủ vẫn là vờ ngủ. Ở tại bên Tây Hồ, nếu như là Dĩ Vãng, Tần Thăng buổi sáng khẳng định đi Tây Hồ tản bộ, nhưng buổi sáng hôm nay Tần Thăng không có cái này nhã hứng, hơn 7 điểm tỉnh lại về sau, hắn trước hết tắm rửa một cái, lát nữa Triệu Tùng cũng tỉnh lại. "Tần tiên sinh, làm sao bây giờ?" Triệu Tùng dò hỏi, đem quyền chủ động giao cho Tần Thăng. Tần Thăng thuận miệng nói gọi ta Tần ca là được rồi, không cần khách khí như thế, ta trước cho Khương gia báo cáo xuống, xem hắn tại Hàng Châu còn có hay không cái khác tuyến. Tần Thăng như có điều suy nghĩ nói, nghĩ đến này lại Khương Hiển Bang đã tỉnh lại, cái này tiểu lão đầu làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Tần Thăng để Triệu Tùng trong phòng chờ lấy, hắn ra ngoài trong hành lang gọi điện thoại, đồng thời thanh âm ép rất thấp. Khương Hiển Bang này lại xác thực đã tỉnh lại, này lại vừa ăn điểm tâm xong, chính uống trà nghe thanh nhi tại đạn đàn tranh, một khúc cao sơn lưu thủy để cho người ta thần thanh khí sảng, giai điệu ưu mỹ trôi chảy, hình thức trang nhã đặc biệt, bắn lên đàn tranh thanh nhi thật sự là siêu phàm thoát tục, để cho người ta lau mắt mà nhìn. "Thế nào, cùng Triệu Quyền chắp đầu rồi?" Tiếp vào Tần Thăng điện thoại, Khương Hiển Bang rất là lười biếng mà hỏi. Tần Thăng rất không khách khí nói vừa tới Hàng Châu, kém chút liền treo, "Ngươi thật sự là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a, chuyện gì xảy ra?" Khương Hiển Bang sắc mặt biến hóa nói. Thế là Tần Thăng đem chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn tự thuật lượng, kể xong về sau mới hỏi ngươi tại Hàng Châu có hay không cái khác người có thể dùng được. "Có ngược lại là có, nhưng là công ty bên này, ta cũng không muốn cùng chuyện này có dính dấp, ngươi trước đừng có gấp, ấn ngươi suy nghĩ đến, nếu như thực sự không được, ta lại nghĩ biện pháp." Khương Hiển Bang cho mày đạo, đối với Hàng Châu sự tình, món đồ kia hắn có thể không cần, nhưng tất cần biết Hồng Hương chết sống. Tần Thăng yên lặng gật đầu nói tốt, "Kia ngươi đợi ta tin tức chú ý an toàn." Khương Hiển Bang dặn dò. Tần Thăng nói chuyện điện thoại xong về đến phòng, Triệu Tùng đang tắm, lúc này Tần Thăng móc ra Triệu Tùng điện thoại, một lần nữa khởi động máy, phát hiện có Tất Dung cùng Hồng Đào tin nhắn, nội dung không sai biệt lắm, nghĩ thông suốt, đều là hỏi Triệu Tùng thế nào, hiện tại ở đâu, đồng thời cũng hỏi thăm có hay không cùng Triệu Quyền cùng Tần Thăng cùng một chỗ. Tần Thăng không có gấp trả lời hắn nhóm, mà là đợi đến Triệu Tùng tắm rửa xong về sau, chưa mang theo hắn ra ngoài ăn điểm tâm, sau đó lại ở bên cạnh trong tiệm bán quần áo mua cho hắn một cái áo khoác. Hoài Hải phổ thông vườn hoa Dương phòng bên trong, Khương Hiển Bang nói chuyện điện thoại xong liền lâm vào trầm tư, hơi có chút hối hận để Tần Thăng xử lý chuyện này, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cách nào cho Tần lao ra từ bàn giao. Thanh Nhi một khúc nói xong về sau, đứng dậy đi đến Khương Hiển Bang sau lưng, cho hắn xoa bả vai nói thúc thúc, "Làm sao vậy, điện thoại của ai?" Tần Thăng tiểu tử kia, Khương Hiển Bang thở dài nói, "Nguyên lai là Tần Thăng a." Thanh Nhi tiếng hừ lạnh nói, "A, Khương Hiển Bang không nghĩ thêm Hàng Châu sự tình, nếu như Tần Thăng xử lý không được, hắn liền tự mình đi lội Hàng Châu." Chương 104, quả nhiên có vấn đề, nhà bên có cô gái mới lớn, câu nói này thích hợp nhất Thanh Nhi. Mười mấy năm qua đi, Thanh Nhi từ năm đó cái kia xuyên rách tung tóe nháy mắt to mắt không chấp nhìn chằm chằm Khương Hiển Bang nhìn tiểu nữ hải, đã trưởng thành là bây giờ cái này như là tiên nữ hạ phàm di thế độc lập nữ thần. Bất quá Khương Hiển Bang lo lắng nhất liền là nha đầu này hôn sự, cho đến nay nàng đều không có nói qua yêu đương, cái này khiến Khương Hiển Bang rất là đau đầu, hắn xưa nay không bức Thanh Nhi, cũng không cưỡng bách nàng đi ra mắt các loại, có đôi khi sẽ hữu ý vô ý mang Thanh Nhi đi tham gia một chút cục, giới thiệu hắn tự nhận là không sai thanh niên tài tuấn hoặc là con em thế gia cho nàng nhận biết, quay đầu đều hỏi thăm Thanh Nhi cảm thấy thế nào, nhưng không có một cái nam nhân có thể được đến trái tim của nàng. Mắt thấy nha đầu càng lúc càng lớn, Khương Hiển Bang lại thúc thủ vô sách, hiện tại hắn cố ý bồi dưỡng Tần Thăng đương người nối nghiệp, cảm thấy tốt nhất cục diện chính là Thanh Nhi có thể cùng Tần Thăng góp một đôi. Hai người cũng nhận biết lâu như vậy, cho nên Khương Hiển Bang sau khi lấy lại tinh thần hỏi Thanh Nhi, "Nha, ngươi cảm thấy Tần Thăng như thế nào a?" Hắn nghĩ đến việc để nàng nam nhân đáng ghét, mấy lần khinh bạc hoặc là đắc tội nàng, Thanh Nhi liền khinh thường nói chẳng ra sao cả. "A, Khương Hiển Bang nhiều hứng thú nói, ta lại cảm thấy cũng không tệ lắm a." Thanh Nhi ngừng tay hạ động tác, khó hiểu nói thúc thúc, "Ngươi đây là ý gì?" "Ta cảm thấy ngươi muốn cảm thấy không tệ, các ngươi có thể thử ở chung ở chung, ngươi cũng trưởng thành sao?" Khương Hiển Bang cười ha hả nói. Thanh Nhi cái này mới minh bạch thúc thúc có ý tứ gì, lập tức thẹn thùng nói thúc thúc, "Ngươi lại loạn điểm yên nữa vụ, không nói với ngươi, ta muốn đi trường học." Khương Hiển Bằng cười lên ha ha. Tây Hồ Khải Duyệt khách sạn, Tần Thăng cùng Triệu Tùng tại khách sạn ăn điểm tâm xong, chạy đến gần nhất cửa hàng cho Triệu Tùng mua thân quần áo, theo sát lấy cùng Triệu Tùng đi làm chiếc xe, cái này cũng là bọn hắn một chỗ cứ điểm, bình thường thả một chút vật tư vân vân. Càng làm cho Tần Thăng quá sợ hãi chính là, nơi này thế mà ngay cả thương đều có, Triệu Tùng đem một thanh bợ dạo đỉnh đưa cho Tần Thăng thời điểm, Tần Thăng trực tiếp lắc đầu nói không nên động những này, nơi này là Hàng Châu, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Một người cầm thanh truy thủ phòng thân, Triệu Tùng suy tư một lát, liền cũng đồng ý Tần Thăng đề nghị, thế là hai người cắt chọn lựa một thanh cùng tay truy thủ, cuối cùng lúc này mới lái xe rời đi chỗ này ở vào khu náo nhiệt cứ điểm. "Tần ca, chúng ta đi đâu?" Triệu Tùng lái xe, điện thoại vẫn như cũ trong tay Tần Thăng, vừa rồi Tần Thăng cũng đã nói, chỉ có Tất Dũng cùng Hồng Đào liên hệ hắn, thúc thúc hắn Triệu Quyền cũng không có tin tức, Triệu Tùng sắc mặt rất khó coi. Tần Thăng không nhẹ không nặng nói, "Về mai ra ổ hồi mai ra ổ." Triệu Tùng quá sợ hãi đạo, "Đây không phải chịu chết a? Không chừng những cái kia liền sẽ thủ ở nơi đó các loại lấy bọn hắn." Triệu Tùng đội vàng nói, "Tần ca, đây có phải hay không là quá mạo hiểm rồi?" "Không có việc gì, nghe sắp xếp của ta chính là, đi thôi." Tần Thăng cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là thuận miệng nói. Triệu Tùng thở dài, lúc này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nghe Tần Thăng an bài, thế là lái xe tiến về Mai Gia Ổ, bất quá tối hôm qua chật vật, vẫn là để Triệu Tùng lòng còn sợ hãi. Đi Mai Gia Ổ trên đường, Tần Thăng tùy ý cùng Triệu Tùng nói chuyện phiếm nói. "Nhìn ngươi tuổi trẻ không lớn, hẳn là cũng liền đầu 20 thôi, lúc nào đi theo thúc thúc của ngươi bắt đầu làm nghề này? Sơ trung không có tốt nghiệp lại bắt đầu, hiện tại hẳn là có 6 năm, học tập học bất động, phụ mẫu ly dị lại lười nhác của ta, lúc này mới cùng thúc thúc đi con đường này. Triệu Tùng như có điều suy nghĩ nói, nhà bọn hắn tổ tiên liền là làm nghề này, chỉ bất quá phụ thân đối với cái này không có hứng thú, thúc thúc ngược lại kế thừa ra ra tay nghề. Triệu Tùng cùng Tần Thăng quen thuộc về sau, ngược lại là mở ra máy hát, không giống hôm qua vừa lúc gặp mặt, không nói một lời. Dự định một mực làm xuống dưới. Tần Thăng cười nói. Triệu Tùng lắc lắc đầu nói không, nghề này quá nguy hiểm, đi theo chúng ta cùng một chỗ làm, những năm này cơ bản đều chết sạch sẽ, ta là thúc thúc bảo bọc, lớn nhiều chuyện đều không cho ta ra mặt, lúc này mới may mắn sống tới ngày nay, thúc thúc nói làm 3 năm nữa liền chậu vàng rửa tay, đến lúc đó ta liền trở lại Hồ Bắc quê quán, làm điểm buôn bán nhỏ, lấy cái nàng dâu sinh hoạt dạng này cũng không tệ, ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, luyện thế nào? Tần Thăng tiếp tục hỏi. Triệu Tùng nói cũng đúng, ai không nguyện ý bình an, chỉ là có đôi khi bị sinh hoạt bắt buộc mới sẽ như thế bí quá hóa liều. Triệu Tùng giải thích nói chúng ta cái chấn nhỏ kia sẽ hai lần lao đầu không ít, gia gia của ta liền là người luyện võ, từ nhỏ đi theo hắn luyện, về sau lại cùng thị trấn bên trên thúc thúc bá bá luyện, lại về sau cùng thúc thúc sau khi ra ngoài, thúc thúc cũng dạy ta, tăng thêm những năm này sinh tử kinh nghiệm thực chiến, xem như có thể bảo vệ tính mạng. Tần Thăng mặc dù không muốn đả kích Triệu Tùng, nhưng từ đêm qua đến bây giờ, Triệu Quyền đều không có liên hệ bọn hắn, rất có thể đã sớm một mệnh ô hô. Dù sao tại bốn người này bên trong, Tần Thăng đối Triệu Quyền tương đối tín nhiệm hơn điểm. Thần ca, ngươi đây, làm sao tiến nghề này? Triệu Tùng nhiều hứng thú nói. Tần Thăng thở dài nói ta ngược lại chui vào các ngươi nghề này, chỉ là Khương gia để cho ta tới xử lý chuyện này, ta lúc này mới tới, mặc dù ta rất không nguyện ý. Triệu Tùng vô ý thức hỏi Tần ca, kia Khương gia đều không có nói cho ngươi, món đồ kia là cái gì? Tần Thăng bay đầu híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Tùng, Triệu Tùng lập tức ý thức được không đúng, vội vàng giải thích nói ta không có ý tứ gì khác, liền là thuận miệng hỏi một chút, ta không quan tâm món đồ kia, chỉ để ý Hồng ca ở đâu. Tần Thăng như nói thật đạo, thế nhưng là Tần Thăng cũng biết, những người khác khả năng cũng không tin. Triệu Tùng sợ Tần Thăng nhạy cảm, liền nói sang chuyện khác, Tần ca, ngươi kết hôn không có? Độc thân cầu một cái. Tần Thăng lắc đầu cười khổ nói. Triệu Tùng thở dài nói chờ chuyện này kết thúc về sau, ta phải hảo hảo đảm đoạn yêu đương, những năm này theo sát lấy ta thúc đi những cái kia trung tâm tắm rửa một đêm, ngay cả lần thứ nhất đều cho tiểu thư, ngẫm lại đều có chút hối hận. Tiểu hòa tử, yêu đương đi, tình yêu mới là sinh hoạt dáng vẻ. Vốn có nghe được Triệu Tùng, Tần Thăng ha ha cười nói, thật sự là thiếu niên không biết cái kia tư vị, già đến không thắng cái kia rơi lệ. Đợi đến mai ra ổ về sau, Tần Thăng liền để Triệu Tùng dừng xe ở ven đường, hai người trực tiếp vượt qua vườn trà đi lên. Ban ngày lúc này, vườn trà bên trong cũng có không ít nông dân trồng trẻ, cho nên cũng không có người coi bọn họ là chuyện. Tại dần dần tới gần chỗ kia viện tử về sau, Tần Thăng cùng Triệu Tùng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, phát hiện cũng chung quanh cũng không có dị dạng về sau, cái này mới một lần nữa đi vào viện tử. Trong viện còn có mùi máu tươi, trên đất máu tươi hiển nhiên bị thanh tẩy qua, bên trong không có bất kỳ người nào, chỉ bất quá một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều bị vượt qua. Trong đại đường trên mặt bàn vẫn là tối hôm qua cơm tối cùng địa, Tần Thăng bao bị ném ở cách đó không xa, cũng bị mở ra qua, quần áo cùng sách đều ném ở bên cạnh. Tìm một vòng, Triệu Tùng cũng không có phát hiện thúc thúc tung tích, trong lòng bắt đầu lo lắng, hắn cắn răng nói Tần ca, ta sợ thúc thúc đã. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có gặp thi thể, ngươi không nên gấp gáp. Tần Thăng sắc mặt âm trầm nói, theo sát lấy phân phó nói hiện tại, ngươi cho Tất Dũng cùng Hồng Đào gọi điện thoại, trước xác định bọn hắn có hay không cùng một chỗ, nếu như không có cùng một chỗ, liền để bọn hắn chia ra đến mai ra ổ, nếu như cùng một chỗ, nghĩ biện pháp chia rẽ bọn hắn. Triệu Tùng hoài nghi đã thấp xuống, như vậy cái này nội ứng có khả năng nhất liền là Tất Dũng cùng Hồng Đào. Tần Thăng trước muốn tìm tới dấu vết để lại, sau đó đào ra phía sau màn hắc thủ. Thế là Triệu Tùng bấm Tất Dũng điện thoại, bên kia không biết ở đâu Tất Dũng lòng nóng như lửa đốt nói: "Triệu Tùng, ngươi cuối cùng liên hệ ta, ta mẹ nó đều cho là ngươi cùng thúc thúc của ngươi đều đã chết, ngươi hiện tại ở đâu? Một mình ngươi, vẫn là cùng những người khác cùng một chỗ?" Triệu Tùng dựa theo Tần Thăng xin hỏi nói. Bên kia Tất Dũng như có điều suy nghĩ nói: "Trước mắt ta một người, vậy ngươi bây giờ liền đến mai ra ổ, Tần tiên sinh muốn gặp ngươi." Triệu Tùng tiếp tục nói, bên cạnh Tần Thăng cười gật đầu. Tất Dũng rất là ngoài ý muốn nói: "Tần tiên sinh cùng với ngươi, hắn không có sao chứ? Các ngươi lại chạy trở về, không muốn sống nữa. Những này ngươi đừng quản, Thần tiên sinh tử có chừng mực, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian tới, chú ý đừng để người phát hiện hành tung." Triệu Tùng nói xong câu đó, liền cúp điện thoại. Qua ước chừng 10 phút sau, Tần Thăng mới khiến cho Triệu Tùng ngay sau đó cho Hồng Đảo gọi điện thoại, lời nói cơ bản không sai biệt lắm. Đợi đến đánh xong hai điện thoại về sau, Triệu Tùng tiếp tục hỏi Tần ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần Thăng một mặt bình tĩnh an bài nói: "Đi, chúng ta đi dưới núi, nhìn xem hai vị này vị kia có vấn đề." Tần Thăng rất rõ ràng, nếu quả thật có nội ứng, như vậy đám người này mục tiêu liền là hắn, bởi vì bọn hắn muốn có được món đồ kia, cho dù Hồng Đảo mất tích, bọn hắn vẫn không thể nào tìm tới. Nói rõ Hồng Đào còn không có phản bội Khương Hiền Bang, Triệu Quyền mấy người cũng không biết, cho nên bọn hắn đem hy vọng ký thác vào mình vị này ngoại lai hộ trên thân, cho là hắn nhưng có thể biết. Từ mai ra ổ dưới núi đến trà trên núi chỗ này biệt tử, chỉ có một con đường có thể tới. Tần Thăng cùng Triệu Tùng liền giấu ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ mặt, ở trên cao nhìn xuống tầm mắt khoáng đạt, lại thêm cây trà tấm chắn thiên nhiên, không có khả năng bị người phát hiện. Ước chừng hơn 10 phút sau, có một cô ni tăng tiếng trời xuất hiện, thuận con đường này thẳng đến viện tử mà đi. Tần Thăng cùng Triệu Tùng đều đang suy đoán cái này sẽ là ai. Mấy phút sau, Hồng Đào điện thoại đánh tới, sốt ruột nói: "Triệu Tùng, ta đều đã đến, làm sao không gặp ngươi cùng Tần tiên sinh? Ngươi trước chờ đã, hai ta ở phía dưới mua ít đồ, lập tức quay lại, ngươi cẩn thận một chút." Triệu Tùng dựa theo kế hoạch nói. Lại qua 10 phút, một chiếc xe taxi xuất hiện, lần này hẳn là Tất Dũng trở về. Xe taxi khoảng cách viện tử còn có mấy trăm mét thời điểm ngừng, Tất Dũng xuống xe đi bộ hướng về viện tử mà đi. Không nên A đoán trước ở trong sự tình cũng chưa từng xuất hiện, Tần Thăng như có điều suy nghĩ thầm nói. Ngay tại Tần Thăng buồn bực không hiểu thời điểm, giao lộ đột nhiên xuất hiện hai chiếc Toyota bá đạo, tốc độ rất nhanh, hướng về tiểu viện chạy như điên. Tần Thăng mừng lớn nói quả nhiên có vấn đề, hắn ra hiệu Triệu Tùng lập tức cho Tất Dũng cùng Hồng Đào gọi điện thoại, để bọn hắn mau thoát đi viện tử, hành tung đã bại lộ, có người đuổi tới. Triệu Tùng vội vàng gọi điện thoại, nghe được tin tức này về sau, Tất Dũng cùng Hồng Đào cũng là quá sợ hãi, hai người cái gì cũng không để ý, lập tức hướng về phía sau núi mà chạy. Mà Tần Thăng cùng Triệu Tùng thì hướng lấy bọn hắn dừng xe vị trí mà đi, cuối cùng là có đầu mối, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha, về phần ai là nội ứng, này lại đã không trọng yếu. Chương 105, thật đặc biệt phức tạp, giờ phút này, Tất Dũng cùng Hồng Đào hai người bên trong, Tất Dũng là phản đồ khả năng càng lớn, dù sao đám người này theo sát Tất Dũng mà đến, cuối cùng là lộ ra sơ hở, cái này khiến vô kế khả thi Tần Thăng vui mừng nhướng mày. Triệu Tùng tìm chiếc kia so ạ điển F3 liền ngừng dưới chân núi cách đó không xa, Tần Thăng mang theo Triệu Tùng cấp tốc chạy tới trong xe, lặng lặng chờ lấy đám người kia không công mà lui, Tần Thăng đưa điện thoại di động còn đưa Triệu Tùng, ra hiệu Triệu Tùng lần nữa tắt máy, hai người lần này xem như hoàn toàn biến mất. Một điếu thuốc còn không có hút xong, kia hai chiếc Toyota bá đạo liền từ trên núi xuống tới, lần này là Tần Thăng lái xe, hắn không nhanh không chậm theo ở phía sau, sợ bị phát hiện, không phải lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bọn hắn một đường đi theo hai chiếc Toyota bá đạo, vượt qua chi sông cầu lớn, cuối cùng đứng tại tiêu vùng núi tương hồ phụ cận một chỗ nông gia biệt thự lộc viện, ở vào tương tây đường khối này, Tần Thăng phản trinh sát năng lực rất mạnh, từ đầu đến cuối bọn hắn không có bị phát hiện. Đem so với ạ điền rừng ở cách đó không xa đất trống, nơi này ngừng tốt mấy chiếc xe, cho nên cũng không thấy được, Tần Thăng cùng Triệu Tùng liền ngồi trên xe, chính dễ dàng nhìn chằm chằm cách đó không xa kia tòa nhà tiểu Dương lâu, cổng ngừng lại mấy chiếc xe, đám người này lựa chọn vùng ngoại thành, xem ra cũng là che giấu hai mắt người, dù sao làm không phải có thể thấy hết sự tình. Đối phương nhân thủ đông đảo, Tần Thăng cùng Triệu Tùng cũng không có tùy tiện hành động, trước được biết rõ ràng đám người này thân phận cùng bối cảnh, thế là toàn bộ buổi sáng Tần Thăng cùng Triệu Tùng đều ở nơi này nhìn chằm chằm, quả thật có chút nhàm chán cùng không thú vị. Nay lại đã đến cơm trưa thời gian, Triệu Tùng xuống xe tìm địa phương mua chút ăn, Tần Thăng thì tiếp tục nhìn chằm chằm kia tòa nhà tiểu Dương lâu, trong dự liệu nhân vật xuất hiện, đó chính là bốn người ở trong phản đồ, tên phản đồ này liền là Tất Dũng. Tất Dũng mở ra chiếc buồn bộ, sau khi xuống xe còn đánh giá chung quanh sau mới đi vào, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng chính mình đang làm gì, một khi bị phát hiện, vậy khẳng định là muốn bị giết hết bên trong. Phản đồ xuất hiện, phía sau màn hắc thủ cũng hiện thân, chân tướng càng ngày càng gần, bất quá Tần Thăng quan tâm nhất vẫn là Hồng Ca chết sống, đây là Khương Hiển Bang lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ngay tại Tần Thăng suy tư tiếp xuống sách lượt lúc, nữ thần của hắn Lâm Tố gọi điện thoại tới, nhìn thấy màn hình điện thoại di động biểu hiện dãy số, Tần Thăng còn sửng sốt mấy giây mới kết nối, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao đây là thời gian qua đi 2 năm sau lần thứ nhất tiếp Lâm Tố điện thoại, từ gặp lại bắt đầu giống như đều là tin nhắn liên hệ, thật sự là đủ tụ hợp. Tại Hàng Châu đi công tác thế nào? Đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua đối diện bên ngoài bãi phong cảnh, Lâm Tố cạn cười hỏi, nàng vừa điểm thức ăn ngoài, đang đợi đưa tới. Trước kia Lâm Tố thường xuyên đi vào lì quảng trường phòng ăn, bất quá làm sao luôn luôn bị người bắt chuyện, cái này khiến nàng có chút phiền não, cuối cùng cơm trưa liền dựa vào thức ăn ngoài giải quyết, ít nhiều có chút lòng chua xót, dáng dấp đẹp cũng không phải lỗi của nàng. Tần Thăng bỉnh lên chân bắt chéo, tự nhiên không dám nói, con mụ nó chân, kém chút liền ngọn củ tỏi, vẫn là cười nói ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca múa khi nào dừng. Gió mát hun đến du khách say, thẳng coi Hàng Châu là biển châu. Hàng Châu như thế địa phương tốt, ta tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một phen, ngươi đây là đi công tác đâu, vẫn là du lịch đâu? Lâm Tố buồn cười nói, đối với lấy bất kỳ mục đích gì tiếp cận mình nam nhân, Lâm Tố đều hy vọng bọn họ có loại tự tin và lực lượng, mà không phải ở trước mặt mình tự ti hoặc là thấp ba lần khí, định ngọn, đáng tiếc là, trước mắt đại đa số nam nhân đều là cái sau, bao quát Nghiêm Hướng Tông ở bên trong, mặt đối với mình luôn luôn cố kỵ quá nhiều. Tần Thăng thu hồi cười đùa nói, ta cũng liền nói một chút mà thôi, tự nhiên là đi công tác à, làm sao, nữ cường nhân hôm nay thong thả à? Ta không phải nữ cường nhân, Lâm Tố ngữ khí rất không cao hứng nói. Tần Thăng biết đoán được lôi, vội vàng giải thích nói, mãi mãi đến Thượng Hải, ngươi cũng không hảo hảo bồi lão nhân ra dạo chơi. Đêm qua bồi mãi mãi nói hội thoại, nay thiên mãi mãi muốn đi gặp lão bằng hữu, có cô bồi tiếp, tự nhiên không cần ta. Lâm Tố khẽ cau mày nói, chuyện tối ngày hôm qua, nhiều ít trong lòng còn có áy náy, dù sao cũng là mình lâm thời leo cây. Tần Thăng như có điều suy nghĩ nói, có đôi khi công việc có thể thả thả, nhiều bồi lão nhân ra, dù sao bọn hắn lớn tuổi, nói câu khó nghe, qua một ngày ít một ngày, cao hứng nhất liền là con cháu quân sơn, đời ta tiếc nuối nhất sự tình chính là không có hảo hảo bồi ra ra. Bây giờ nghĩ cùng hắn, cũng không có cơ hội đối với Tần Thăng sự tình, đêm đó Lâm Tố đã biết, ít nhiều có chút đau lòng. Ừm, ta biết, Lâm Tố thở dài nói. Tần Thăng theo miệng hỏi, ăn cơm không có nhà, bận rộn nữa cũng phải chiếu cố tốt mình đang đợi thức ăn ngoài, Lâm Tố nói khẽ. Tần Thăng đang định nói, làm sao không ăn ngon một chút, lúc này cách đó không xa Tiểu Dương lâu xuất hiện tình huống, một đám người từ Tiểu Dương lâu bên trong ra, bị đám người vây vào giữa thì là một nam một nữ. Tần Thăng sắc mặt dây lát biến, có chút chấn kinh, bởi vì một nam một nữ này hắn nhận biết, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp bọn họ. Cái này tình huống như thế nào, bọn hắn làm sao liên lụy vào chuyện này? Trước không nói với ngươi, ta cái này lâm thời có chút việc, một hồi trò chuyện tiếp. Lúc này Tần Thăng đã không để ý tới Lâm Tố, có chút không yên lòng nói, nói xong không đợi Lâm Tố đáp lời, liền đã cúp điện thoại. Bên kia Lâm Tố, sững sờ chỉ chốc lát mới lấy lại tinh thần, cắn môi dưới có chút tức giận, lúc nào còn có nam nhân dám treo điện thoại của nàng, cái này Tần Thăng thật sự là gan to bằng trời. Tần Thăng không dám coi thường Ngọc Động, chỉ gặp hai vị kia người quen biết cũ ngồi một cỗ Toyota bá đạo rời đi, mà phản đồ Tất Dung cũng không hề rời đi, đứng tại cửa ra vào hút thuốc, lát nữa mới tiến vào. Mấy phút sau, Triệu Tùng mua cơm chưa trở về, hai phần cơm rang cơm cùng nước, sau khi lên xe dò hỏi Tần ca, có biến không? Tần Thăng cũng không có nói gặp người quen, chỉ nói là nói. Trong các ngươi, quả thật có phản đồ, hắn đã xuất hiện là ai? Triệu Tùng quá sợ hãi đạo, không nghĩ tới thật là có phản đồ, khó trách bọn hắn sẽ bị khắp nơi nhằm vào, cái này mẹ nó cầu vận, nếu như bị hắn bắt lấy, không phải chơi chết nha. Tần Thăng cười tủm tỉm nói một hồi ngươi sẽ biết đợi đến bọn hắn sau khi cơm nước xong, Tất Dũng lần nữa ra, lần này trực tiếp lái xe chuẩn bị rời đi, khi thấy Tất Dũng lúc, Triệu Tùng cả kinh nói lại là hắn không có gì ngoài ý muốn Tần Thăng xem thường nói. Triệu Tùng mặc dù đoán được khả năng liền là Tất Dũng cùng Hồng Đào một trong, thế nhưng là thật nhìn thấy Tất Dũng về sau, vẫn còn có chút giật mình, dù sao nhận biết thời gian dài như vậy, nhưng là nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Triệu Tùng lại có chút phẫn nộ. Tần Thăng không có mơ tưởng, không chút do dự đuổi kịp Tất Dũng, một mực theo đuôi hắn. Tất Dũng từ Tương Hồ bên này, một mực mở đến Nam Sơn đường Chi Na đẹp viện khối này, dừng xe ở bên đường, hắn nghĩ đến bên Tây Hồ mà đi, Tần Thăng cùng Triệu Tùng cũng đem xe ném tại đây bên trong, hai người chia ra hành động đi cược Tất Dũng. Mấy phút sau, tại sắp đến bên hồ bóng rừng trên đường nhỏ, Tất Dũng nhìn thấy đứng ở phía trước sắc mặt bất thiện, nhìn chòng chọc vào hắn Triệu Tùng, khi thấy Triệu Tùng một khắc này, Tất Dũng liền ý thức được mình bại lộ, không chút do dự trở về chạy, thế nhưng là hắn vừa mới chuyển thân liền phát hiện, Tần Thăng đứng ở phía sau. Tất Dũng không muốn thúc thủ chịu trói, quả quyết xông về trong rừng cây, Tần Thăng cùng Triệu Tùng trực tiếp đuổi theo, Tần Thăng tốc độ so Tất Dũng phải nhanh, không có chạy hai bước trực tiếp nhảy lên thật cao, một cước đá vào Tất Dũng trên lưng. Tất Dũng trực tiếp tới một cái bình xa lạc nhạn ngã gục, sau khi đứng dậy hắn còn muốn chạy, Triệu Tùng đã đến trước mặt, một cước đá vào trên mặt của hắn, đương Triệu Tùng chuẩn bị xoay người đem Tất Dũng kéo lên thời điểm, Tất Dũng đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chùy thủ đâm về phía Triệu Tùng, tân thua thiệt Triệu Tùng sớm có phòng bị, ngay cả bận bịu lui về phía sau hai bước. Sau khi đứng dậy Tần Thăng thấy thế, trực tiếp nên đón tiếp lấy, một phát bắt được Tất Dũng cánh tay, khuỷu tay phải đột nhiên một khuỷu tay đập vào Tất Dũng trên đầu, theo sát lấy một cái ném qua vai, đem Tất Dũng ném ra cách xa mấy mét, lần này Tất Dũng không thể dậy được nữa. Nơi này tương đối bí ẩn, cho nên không có gì du khách, không phải không chừng có người hiểu chuyện báo cảnh cái gì. Tần Thăng cùng Triệu Tùng chậm rãi đi đến Tất Dũng trước mặt, Tần Thăng cười lạnh nói chạy à, làm sao không chạy mẹ nó, không nghĩ tới ngươi lại là phản đồ, thảo nê mã, ăn cây táo rào cây súng cầu vật. Triệu Tùng nắm lấy Tất Dũng tức miệng mắng to. Tất Dũng nôn một ngụm máu thủy đạo đừng đánh ta đừng đánh ta, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói Dũng ca, Khương gia đối với các ngươi không tệ đi, ngươi tại sao muốn phản bội hắn? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ Khương gia biết về sau, để ngươi chết không có chỗ chôn? Tần Thăng cười híp mắt hỏi. Tất Dũng vẻ mặt đưa đám nói Tần tiên sinh, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, người ở đây tuy nói bí ẩn, nhưng cũng có người qua đường trải qua. Tần Thăng cùng Triệu Tùng đành phải trước mang Tất Dũng lên xe về sau Tần Thăng phân phó nói Tần ca, đi đâu? Chỗ nguy hiểm nhất, tự nhiên là chỗ an toàn nhất, vẫn là Mai Gia Ổ. Tần Thăng thuận miệng nói, hắn không tin còn sẽ có người thủ ở nơi đó, dù sao Mai Gia Ổ không có bất kỳ cái gì giá trị. Đợi đến Triệu Tùng lái xe lên đường về sau, Tần Thăng đuốt đuốt chủy thủ trong tay hỏi Dũng ca nghĩ, hiện tại có thể nói một chút đi, Hồng ca ở đâu? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật không biết tỷ phu ở đâu. Tất Dũng trực tiếp lắc đầu nói. Tần Thăng hừ lạnh nói, đều lúc này, ngươi còn mạnh miệng, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đêm qua ta liền hoài nghi có phản đồ, cho nên xếp đặt cái cục để các ngươi lộ ra chân ngựa, cuối cùng theo dõi đến tương bên hồ kia, lại không nghĩ rằng ngươi chính là cái kia nội ứng, ngươi thế lực sau lưng không đơn giản, Hồng ca không phải bọn hắn bắt đi, còn có thể là ai? Tần tiên sinh, ta người này mặc dù tham tài, nhưng cũng không trở thành bán tỷ phu của ta, đám người kia cũng không biết tỷ phu của ta tin tức, bọn hắn cũng đang tìm ta tỷ phu. Tất Dũng chịu đựng đau đớn giải thích nói. Tần Thăng hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta tốt như vậy lắc lư? Chuyện tối ngày hôm qua, chuyện ngày hôm nay, nói thế nào? Chuyện tối ngày hôm qua, thật không phải bọn hắn làm, không phải ta cũng không có khả năng thụ thương, lúc đầu ta muốn đợi trời tối người yên thời điểm thông báo tiếp bọn hắn, không nghĩ tới sẽ bị người cắt hổ. Còn hôm nay, ngược lại là ta thông phong báo tin, bởi vì bọn hắn muốn món đồ kia, hiện tại tìm không thấy tỷ phu của ta, chúng ta mấy cái cũng không biết, coi là Tần tiên sinh ngươi biết. Tất Dũng tiếp tục nói. Nghe xong Tất Dũng, Tần Thăng sắc mặt càng ngày càng nặng nặng, Tất Dũng không giống như là nói láo dáng vẻ, nếu quả thật như hắn nói tới dạng này, vậy liền nói, trừ qua Tất Dũng phía sau đám người kia, còn có một đám người. Thật mẹ nó phức tạp a. Chương 106, nói chuyện dọc theo con đường này, Tần Thăng không tiếp tục hỏi cái gì, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Tất Dũng đã không giá trị gì, hắn để Triệu Tùng cho Hồng Đào gọi điện thoại, nhanh chóng chạy đến Mai Gia Ổ, lúc này Hồng Đào đã bị bài trừ hoài nghi. Đến Mai Gia Ổ về sau, Triệu Tùng đem Tất Dũng cột vào đại đường trên cây cột, Tần Thăng bắt đầu một lần nữa suy luận cả chuyện, vốn cho rằng bắt lấy Tất Dũng, liền có thể biết Hồng ca ở đâu, chuyện này cũng liền hết thảy đều kết thúc, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Tần Thăng lâm vào trầm tư, Triệu Tùng cũng không dám đánh nhiễu, hắn giữ ở ngoài cửa lặng lặng chờ lấy Hồng Đào trở về. Nửa giờ sau, Hồng Đào khoan thai tới trưởng, không kịp chờ đợi chạy vào đại đường, nhìn thấy bị trói tại trên cây của Tất Dũng, rất là không hiểu hỏi Tần tiên sinh, đây là ý gì? Ngươi tự mình hỏi hắn sao? Tần Thăng hừ lạnh nói. Tất Dũng đội vàng khóc nhận sai nói, đạo ca, ta sai rồi, là ta không đúng, ta có lỗi với mọi người, bán mọi người. Tất Dũng cùng Hồng Đào đều là Hồng ca thân thích, cho nên hai người sớm liền nhận biết, quan hệ khá thân, hắn bạn bạn không nghĩ tới Tất Dũng lại là phản đồ, tức giận đến hắn kém chút liền nổ tung, một phát bắt được Tất Dũng cổ áo nói, thảo nê mã, ngươi mẹ nó lại là phản đồ, anh ta có phải hay không bị ngươi bán, nói cho ta, anh ta ở đâu, không phải ta chơi chết ngươi. Tần Thăng ra hiệu Triệu Tùng kéo ra Hồng Đào, giải thích nói hắn không biết Hồng ca ở đâu, không phải một đám người thế là, Triệu Tùng đem đầu đuôi sự tình giải thích luận, Hồng Đào giờ mới hiểu được, thế nhưng là càng cảm thấy chấn kinh, thì ra là không chỉ một đám người nhìn bọn hắn chằm chằm, kia tối hôm qua đến cùng là ai tiết lộ phong thanh. Hỏi các ngươi sự kiện Tần Thăng ý thức được khả năng phạm vào điểm sai lầm, truy vấn. Triệu Tùng bọn người nhìn chằm chằm Tần Thăng, Tần Thăng chậm rãi nói ta tối hôm qua đến Hàng Châu, Triệu ca có không có nói cho các ngươi biết, ta mấy điểm đến. Vấn đề này, tự nhiên là hỏi Tất Dũng cùng Hồng Đào. Tất Dũng cùng Hồng Đào nhìn nhau hai mắt lắc đầu nói Triệu ca không nói, chỉ là sau đến cho chúng ta gọi điện thoại, nói Tần tiên sinh đêm nay một tới, để chuẩn bị điểm ăn uống. Tần Thăng híp mắt ý vị thâm trường gật đầu, theo sát lấy hỏi tối hôm qua ta đảo tàu về sau, bên trong tình huống như thế nào, Triệu ca cuối cùng thế nào. Cho đến trước mắt, bốn người, ba cái đều tại hiện trường, chỉ có Triệu Quyền không tại, Tần Thăng cũng không biết sống hay chết, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Ngài đi về sau, Triệu Tùng cũng đi theo đuổi theo, trong viện chỉ còn lại ba người chúng ta, giống như Triệu ca bị trọng thương, chúng ta trốn thời điểm ra đi, hắn đã nằm trên mặt đất. Hồng Đào thở dài nói khả năng đã gặp bất chắc. Tần Thăng càng nghĩ càng không rõ, logic không đúng, nếu như Triệu ca là một cái khác phản đồ, vậy hắn làm sao có thể chết đây? Coi như Triệu ca không chết, tối hôm qua chỉ cần nội ứng ngoại hợp, mình khẳng định thúc thủ chịu trói, còn giống như quả Triệu ca phản bội Khương Hiền Bang, kia cháu hắn Triệu Tùng cũng có khả năng, thế nhưng là tối hôm qua đến bây giờ, Triệu Tùng điện thoại một mực bị mình khống chế, không có tin tức gì a. Xem ra chuyện này, nếu như vẹn vẹn dựa vào bản thân, hiển nhiên không thể có thể giải quyết. Tần Thăng nghĩ đến hai vị kia người quen biết cũ, chỉ cần có cộng đồng lợi ích, liền xem như địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu, huống chi còn có chút lao giao tình đâu, tuy nói có chút không thoải mái. Tất Dũng, ngươi có Trương Thị huynh muội phương thức liên lạc a? Tần Thăng nhiều hứng thú mà hỏi. Tất Dũng sắc mặt dây lát biến nói, Tần tiên sinh, làm sao ngươi biết bọn hắn? Tần Thăng lười nhắc giải thích quá nhiều, chỉ là để phân phó nói, đừng quản nhiều như vậy, gọi điện thoại cho bọn hắn, liền nói một vị người quen biết cũ nghĩ gặp bọn họ, không chỉ có thể để bọn hắn đạt được món đồ kia, còn có bọn hắn Trương Tống hai nhà một mực tranh đoạt món kia ra chuyển cổ ngọc. Triệu Tùng móc ra Tất Dũng điện thoại, cho hắn mở chói về sau, ra hiệu hắn nhanh cứ gọi điện thoại. Tất Dũng tuy nói rất là không hiểu, nhưng vẫn là bấm phía sau màn điện thoại của lão bản. Vô dụng mấy giây, điện thoại liền tiếp thông. Tất Dũng rất cung kính nói, Trương tổng, ta là Tất Dũng, có chuyện hướng ngài báo cáo. Bên Tây Hồ, biết vị trong quán, Trương gia huynh muội ngay tại buổi gia tộc một vị thế kết giao bằng hữu ăn cơm, vị bằng hữu này tại Hàng Châu rất có phương pháp, chính để hắn nghe ngóng gần nhất chuyện này. Mặc thân màu đen áo khoác ra, trải lấy trào lưu tiểu tóc con dấu bang, cầm điện thoại di động đứng dậy đi ra đến bên ngoài, khép mắt nói có việc nhanh giảng, ta cái này còn vội vàng đâu Trương tổng, ngài có vị lão bằng hữu muốn gặp ngài, hắn nói chỉ muốn các ngươi hợp tác, không chỉ có thể đạt được muốn món đồ kia, còn có thể cầm tới các ngươi Trương Tống hai nhà một mực tranh đoạt khối kia ra truyền cổ ngọc. Tất Dũng không có dung giải, dựa theo Tần Thăng nói tới báo cáo. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, con dấu bang sắc mặt dây lát biến, tao mày nói, hắn đều cái gì? Hiện tại ở đâu? Hắn nói ngươi đã đến liền biết, bây giờ đang ở bên cạnh ta, ngài có phải không muốn gặp? Tất Dũng tiếp tục nói. Con dấu bang trầm tư mấy giây cắn răng nói ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức tới ngay, ta vào hôm nay ngài tới qua mai ra ổ. Tất Dũng như nói thật đạo, câu nói này sau khi nói xong, Triệu Tùng liền đoạt quá điện thoại di động cúp điện thoại, không tiếp tục rông dài một câu. Bên Tây Hồ, con dấu bang đang muốn hỏi nhiều vài câu, không nghĩ tới điện thoại trực tiếp treo, hắn thật không biết vị lão bằng hữu này là ai, không khỏi có thể giúp đỡ đạt được món đồ kia, còn biết Trương gia cùng Tống gia tranh đoạt khối kia ra truyền cổ ngọc. Mặc kệ là thật là giả, liền xem như bị dao động, sự tình trọng yếu hơn, con dấu bang cũng phải đi một chuyến, đội vàng chạy vào trong bao xương, lôi kéo muội muội Trương Tử Ngọc tiến về Mai gia ổ. Mai gia ổ trà núi trong tiểu viện, chất vật cả ngày Tần Thăng cuối cùng là có công phu nghỉ ngơi sẽ, nơi này chính là Long Tỉnh Cố Hương, thượng đẳng Long Tỉnh nơi sản sinh, không uống điểm Long Tỉnh, cũng hưởng ở chỗ này đợi lâu như vậy. Triệu Tùng, có trà a? Cô ấm trà uống một chút, Tần Thăng đối Triệu Tùng phân phó nói. Triệu Tùng lập tức ra ngoài lục tung, thật là có không ít cất giữ lá trà, cũng không biết là cái nào cấp bậc. Không bao lâu, một bình trà liền pha tốt, Tần Thăng nâng chung trà lên, tinh tế phẩm vị sau cảm khái nói trà ngon Long Tỉnh từ trước để hái non mịn mà lấy sừng, cũng để hái non độ cùng thời kỳ khác biệt chia làm tâm sen tức lưỡi cờ thường, tươi lá non vân độ cấu thành trà Long Tỉnh phẩm chất cơ sở. Thanh Minh trước sau là hái đặc biệt, cao cấp trà nguyên liệu, Cốc Vũ trước sau đến lập hạ trước hái tiểu tăng ngăn, tức 1:1, hai lá hoặc non nớt đối cái 1:2 lá, là cao, trung cấp trà nguyên liệu, hạ thu trà 1:1, hai diệp khai hái, giai đoạn trước hái tiểu tăng ngăn, hậu kỳ hái 1:2, 3 lá. Cho nên nói, tốt nhất Long Tỉnh, tự nhiên là Thanh Minh lúc hái. Cái này một bình trà ngâm ba đạo, Tần Thăng cùng Lâm Hân trò chuyện lại chat, nha đầu này đối Tần Thăng rất có ám nghiệm, nói lập tức liền muốn tới Tết Nguyên Đán, nghĩ về nhà một chuyến, hỏi Tần Thăng có thời gian hay không theo nàng trở về. Tết Nguyên Đán ngày thứ hai là mụ mụ sinh nhật, nàng nghĩ bồi mụ mụ sinh nhật. Tần Thăng suy tư một lát, nhớ kỹ trước kia hàng năm trong nhà mặc kệ ai sinh nhật, đều có thể ăn một bữa tiệc lớn, đặc biệt là hắn sinh nhật thời điểm, Lâm thúc vợ chồng hoặc là sẽ mang theo hắn về Trung Nam Sơn, bồi tiếp lao gia tử cùng một chỗ qua, lao gia tử không nguyện ý ra hoặc là có việc, Lâm thúc vợ chồng liền mang theo hắn tại nội thành du ngoạn. Thân tình là Tần Thăng một mực hâm mộ, Tân thua thiệt có Lâm gia, đền bù hắn nhân sinh khuyết điểm, không phải tính cách của hắn có thể sẽ rất cổ quái. Cho nên Tần Thăng vẫn luôn cảm thấy hắn thiếu người Lâm gia rất nhiều, đặc biệt là Đường gia ra đi về sau, hắn đã đem người Lâm gia đặt ở hạng nhất vị trí trọng yếu. Lâm thúc xảy ra chuyện thời điểm, hắn không tại, cũng không có giúp một tay, cho nên Tần Thăng nghĩ phải cố gắng điểm, sớm một chút trở nên nổi bật, cũng có thể nghĩ biện pháp cho Lâm thúc rửa sạch oan khuất. Bởi vậy, hắn không chút do dự đáp ứng Lâm Hân, nguyên đán thời điểm theo nàng về Tây An. Lúc này, bên ngoài rốt cục có động tĩnh, Hồng Đào đội vàng chạy vào hô Tần tiên sinh, bọn hắn tới Tần Thăng chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài đón. Lúc này Trương gia huynh muội mang theo thủ hạ cũng đi vào tiểu viện, khi nhìn thấy Tần Thăng một khắc này, Trương gia huynh muội cuối cùng là minh bạch, vị này người quen biết cũng là ai, nguyên lai liền là đem bọn hắn ra chuyển nhà cậu Ngọc mất Tần Thăng. Tần Thăng đứng tại trước bậc thang, cười tủm tỉm nói Trương ca, Tử Ngọc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A lấy lại tinh thần Trương Tử Ngọc nhìn chòng chọc vào Tần Thăng, tựa như là thấy được cựu nhân giết cha. Trương này Tử Ngọc mặc một thân bằng khắc phong cách quần áo, thân bên trên khắp nơi đều là đinh tán, một đầu nhỏ bẩn biện, còn nhiễm mấy đạo tử sắc cùng mái tóc màu đỏ, vẽ lấy mắt to ảnh, thật sự là có khác hương vị. Tần Thăng còn muốn hàn huyên vài câu, Trương Tử Ngọc đột nhiên một phát, không có dấu hiệu nào xông về Tần Thăng, Tần Thăng tức miệng mắng to tê liệt, lại tới A Trương gia thủ hạ muốn theo sát phía sau, lại bị con dấu bang phất tay cản lại, liền đứng tại chỗ nhìn xem tuần vui này, dù sao Tần Thăng sẽ không đem muội muội thế nào, dù sao Tử Ngọc không phải là đối thủ. Bạo lực nữ lang Trương Tử Ngọc vọt tới Tần Thăng trước mặt về sau, một cái bổ chân trực tiếp đánh tới hướng Tần Thăng, cặp chân kia bên trên đinh tán dày bá khí lộ ra ngoài, xem chừng là ai, bị đánh trúng sau đều phải ra chóc thịt bong, hắn đành phải vội vàng hướng về sau né tránh, Trương Tử Ngọc một cước này sau khi hạ xuống, trực tiếp đập vỡ một tảng đá xanh tấm, có thể thấy được dùng bao lớn lực. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, đừng mỗi lần gặp gỡ đều muốn động thủ động cước, Tần Thăng hơi giận nói. Trương Tử Ngọc căn bản không có quản, lại là nằm ngang một cước đảo qua, Tần Thăng xoay người tránh thoát, thuận thế đứng dậy bắt lấy Trương Tử Ngọc kia tuyệt đối làm cho nam nhân chân chơi năm đôi chân dài, lần nữa mở miệng nói có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi còn như vậy, ta muốn động thủ a ngươi tên lưu manh này, hôm nay ta muốn giết ngươi, Trương Tử Ngọc hô lớn. Giờ phút này, Triệu Tùng, Tất Dũng, Hồng Đào làm một mặt một bước, cái này tình huống như thế nào, không phải lão bằng hữu a, làm sao gặp mặt liền động thủ, trận thế này là muốn vào chỗ chết làm a, Trương Tử Ngọc không buông tha, mà lại là thống hạ sát thủ, Tần Thăng lại có kiên nhẫn, cũng nổi giận. Tại Trương Tử Ngọc quay người trễ thời điểm, Tần Thăng trực tiếp từ phía sau thẻ chủ cánh tay của nàng, đưa nàng cho lưng mỏi ôm lấy, động tác này thật sự là mập mờ đến cực điểm, Trương Tử Ngọc kia ngạo nhân bộ ngực, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Ngươi cái này đang đổ lãng tử, buông tay cho ta, Trương Tử Ngọc dễ dỗi lấy muốn phản kháng, làm sao căn bản không phải là đối thủ của Tần Thăng, tức giận đến mắng to. Tần Thăng không thèm để ý nàng, chỉ có thể đối con dấu bang hô Trương ca, có thể để ý một chút hay không, muội tử ngươi con dấu bang đành phải mở miệng nói Tử Ngọc, đủ nghe được câu này, Tần Thăng lúc này mới buông lòng ra Trương Tử Ngọc, đưa nàng đẩy hướng con dấu bang, Trương Tử Ngọc còn muốn động thủ, lại bị con dấu bang cản lại. Chương 107, đều có cân nhắc Trương Tử Bang cùng Trương Tử Ngọc hai huynh muội này tính cách là hoàn toàn khác biệt, Trương Tử Bang trầm ổn cẩn thận lão luyện, Trương Tử Ngọc điêu ngoa tùy hứng nóng nảy, Tần Thăng cùng Trương gia huynh muội quan hệ muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 năm trước, Trương gia phạm vi thế lực tại Lương Hồ, cũng coi là có mặt mũi ẩn hình gia tộc, bất quá bọn hắn lại có cái đối thủ một mất một còn, đó chính là thực lực không yếu hơn bọn họ Tống gia, đặc biệt là Tống gia. Những năm này tại giới chính trị phát triển hừng hực khí thế, dần dần bắt đầu chèn ép Trương gia, hai nhà xem như thủ chuyển kiếp, mấu chốt nhất liền là Trương gia trong tay khối kia gia truyền cổ ngọc, nghe nói là tổ tông từ Tống gia lão gia từ nơi đó giành được, cái này cổ ngọc lai lịch cũng không nhỏ, cách nay đã có hơn ngàn năm lịch sử, cho nên mới kết thủ chuyển kiếp. Trên 100 năm thời gian bên trong, Tống gia đối với cái này nhớ mãi không quên, vẫn muốn cầm lại thuộc về bọn hắn cổ ngọc, làm sao thực lực một mực không bằng Trương gia, cũng không dám đắc tội già Trương gia, thẳng đến những năm này thực lực tăng nhiều về sau, mới một lần nữa có ý nghĩ. Đã ăn cướp trắng trợn không được, vậy liền ngầm chúng tôi, Tống gia tìm được mấy vị hảo thủ, tại Trương gia lão gia từ đại thọ thời điểm, thiết lập ván cục tiến vào Trương gia lão trạch, thật đúng là để bọn hắn cho lấy ra, đáng tiếc cuối cùng chỉ có một người còn sống ra, nam nhân này cầm cổ ngọc, phế đi sức chín châu hai hổ mới đào thoát Trương gia truy tung. Lại cơ duyên xảo hợp gặp Tần Thăng, nam nhân kia lúc ấy trọng thương đến đã muốn chết, trước khi chết đem khối này ngọc giao cho Tần Thăng, cũng cho Tần Thăng mang đến vận rủi, bắt đầu từ đó bị Trương Tống hai nhà truy sát, cái này đảo vòng trên đường không ít cùng Trương Tống hai nhà đấu trí đấu dũng, cho nên mới quen biết Trương gia huynh muội, bất quá so với Trương gia, Tần Thăng cùng Tống gia đại tiểu thư quan hệ càng muốn thân mật, kém chút liền muốn ở rể Tống gia. Trương Tử Bang không nghĩ tới chỉ là truy tung món đồ kia, thế mà có thể đụng tới Tần Thăng cái này kẻ thù cũ, thật đúng là nhặt được tiện nghi, càng không có nghĩ tới chính là Tần Thăng cũng liên lụy vào chuyện này. Tần Thăng đem Trương gia huynh muội mời tiến đại đường, đối diện lẫn nhau mà ngồi, Tần Thăng đứng sau lưng Triệu Tùng cùng Hồng Đào, đối diện Trương Tử Bang phía sau thì là mấy tên thủ hạ cùng Trương Tử Ngọc, bạo lực nữ lang Trương Tử Ngọc hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thăng, còn kém muốn đem Tần Thăng ăn, cũng không biết Tần Thăng lúc trước làm sao đắc tội hắn. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, Tần Thăng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Trương Tử Bang đuốt đuốt trong tay kim cương bổ sách tay xuyên, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tần Thăng đạo, sau khi đi vào trông thấy cột vào trên cây của Tất Dũng, cũng là không nhìn thẳng, một cái nho nhỏ Tất Dũng, bất quá là con cờ của hắn mà thôi, không quan hệ làm nhẹ. Tần Thăng cũng vui vẻ a nói, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi Trương gia huynh muội a, thật đúng là duyên phận a, là duyên phận, cũng là nghiệp duyên, nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì, tốt nhất có thể cho ta một cái không giết ngươi lý do. Trương Tử Bang một mặt ngoạn vị nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, bọn hắn sớm đã mất dấu Tần Thăng, lại không nghĩ rằng sẽ lần nữa gặp được tiểu tử này, so với món đồ kia, khối kia gia truyền cổ ngọc mới là trọng yếu nhất. Tần Thăng sau lưng Triệu Tùng cùng Hồng Đào nghe sắc mặt biến hóa, vừa rồi đã cảm thấy Tần Thăng cùng đám người này không tính là bằng hữu, hiện tại xem ra cựu nhân khả năng càng lớn a, thật không biết Tần Thăng muốn làm gì. Trương ca khẩu khí còn là lớn như vậy, các ngươi nếu có thể giết ta, 2 năm trước liền giết ta, cũng không trở thành đuổi ta hơn 2 năm, ta biết một khi ta và các ngươi gặp mặt, liền sẽ lần nữa bại lộ thân phận, xem chừng các ngươi hiện tại càng nghĩ đến hơn đến gia truyền cổ ngọc, mà không phải món đồ kia. Tần Thăng nhiều hứng thú nói đạo, đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Trương Tử Ngọc hừ lạnh nói, hai chúng ta kiện đều muốn món kia cổ ngọc, vốn là các ngươi Trương gia, với ta mà nói không có tác dụng gì, nếu như không cho các ngươi, từ hôm nay trở đi, đoán chừng lại muốn bị các ngươi Trương gia truy sát, không chừng các ngươi sẽ còn nói cho Tống gia, ta đã không nghĩ tới loại kia lang bạt kỳ hồ thời gian. Dứt khoát liền kết thúc chuyện này đi. Tần Thăng không có phản ứng Trương Tử Ngọc, cái này Trương Tử Ngọc thật sự là thiếu đi nữ nhân vị, so với Tống gia vị yêu ôn tồn lễ độ đại tiểu thư tới nói, thật sự là cách biệt một trời. A Trương Tử Bang cười nhạt một cái nói, nói điểm chính trọng điểm chính là hai người các ngươi kiện đều muốn, có thể, bất quá chúng ta làm một khoản buôn bán, tuyệt đối là đối với các ngươi có lợi, mà để cho ta thanh kho lớn bán phá giá mua bán, thế nào? Tần Thăng nâng chung trà lên, đam yêu túc chỉ nói. Trương Tử Bang đã sớm biết Tần Thăng không phải người tốt lành gì, không chừng phía sau đánh lấy ý định gì, tao mày nói trước tiên nói một chút người mua bán, ta như cảm thấy có lời, kia lại suy nghĩ một chút tuyệt đối có lời, các ngươi Trương gia không phải muốn món đồ kia à? Nói thật, ta thật không biết món đồ kia ở nơi nào, duy nhất biết món đồ kia ở đâu chỉ có Hồng Hưng, chúng ta hợp tác tìm tới Hồng Hưng, các ngươi đạt được món đồ kia, ta chỉ cần Hồng Hưng người này, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi Trương gia khối kia cổ ngọc ở đâu. Cái này mua bán như thế nào, có lời à? Tần Thăng cười ha hả nói, với hắn mà nói đây chính là thâm hụt tiền sinh ý, bất quá khối kia cổ ngọc cho hắn gây không ít sự tình. Trương gia trễ sớm biết hắn tồn tại, đến lúc đó Trương Tống hai nhà lại muốn cùng hắn không chết không thôi, mà hắn hiện tại muốn qua là cuộc sống yên tĩnh, không muốn lại liên lụy vào chuyện này, kỳ thật liền là hoàn toàn bỏ qua một bên. Trương Tử Bang trầm mặc một lát sau, nhiều hứng thú nói nói, cái này mua bán nhìn như có lợi, có thể nói chúng ta chiếm đại tiện nghi, nhưng ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ cần Hồng Hưng, không muốn món đồ kia, bởi vì trước mắt dựa vào năng lực của ta tìm không thấy Hồng Hưng, mà tìm tới Hồng Hưng là lão bản của chúng ta cho nhiệm vụ của ta. Còn chuyện thứ hai, càng không cần hoài nghi. Ngươi đã biết ta ở đâu, ta muốn không nói cho ngươi, lấy các ngươi nhà thủ đoạn, còn không phải giết hết bên trong ta. Tần Thăng chậm rãi nói. Trương Tử Bang đột nhiên ha ha cười nói, Tần Thăng, ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả vốn liếng à? Khi nhìn thấy ngươi thời điểm, món đồ kia đã không trọng yếu, mà ta càng muốn lấy được chúng ta nhà đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể rời đi nơi này à? Trương Tử Bang lời này vừa nói ra, từ bên ngoài lại xông tới số cái nam nhân, bao quát ở đây Trương gia thủ hạ, trực tiếp đem Tần Thăng bọn người vây, hiển nhiên không có ý định để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Tần Thăng sắc mặt biến hóa. Sau lưng Triệu Tùng cùng Hồng Đảo cũng là như lâm đại địch, trong nháy mắt khẩn trương lên, không nghĩ tới vốn là cùng khí chẳng diện, làm sao trong nháy mắt liền bạt kiếm nọ chung. Tần Thăng cũng không có mất đi tỉnh táo, lắc đầu cười khổ nói, Trương ca, không cần thiết như thế trận thế đi, liền xem như thật đánh nhau, ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn được ta, không phải hai năm này, sớm đã bị các ngươi bắt ở không biết bao nhiêu trở về, cơ hội nhưng chỉ có một lần, ta như còn sống từ nơi này rời đi, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, lần sau ngươi như nhìn thấy khối kia cổ ngọc, khẳng định là trong tay Tống gia, dù sao ta nhiều ít cũng coi như Tống gia đại tiểu thư vị. Hôn phu đi. Ha 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 ha, Trương Tử Bang lần nữa cười lên ha ha, cười lại có chút xấu hổ, hắn vui vẻ nói. Tần Thăng a Tần Thăng, ngươi vẫn là cái kia Tần Thăng, không để mình bị đẩy vòng vòng a, không có việc gì, ta chính là đùa ngươi chơi đâu, cái này mua bán như thế có lời, ta có thể nào không đáp ứng đâu, ta có lý do gì không đáp ứng đâu. Cái này cũng là mới ta biết Trương ca, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Thăng chậm rãi đứng dậy đi đến Trương Tử Bang trước mặt, chủ động vươn tay cùng Trương Tử Bang bắt tay nói. Trương Tử Bang dùng sức cùng Tần Thăng nắm tay, lại không nhanh không chậm nói, bất quá ta cảnh cáo ngươi, lần này ngươi lại muốn đùa người ta, ta khẳng định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trương ca thả một vạn cái tâm, ta không có lý do lừa ngươi. Tần Thăng ha ha cười nói. Địch nhân thành minh hữu, Tần Thăng mục đích cuối cùng là đã tới, chí ít không cần giống như hai ngày trước như vậy lo lắng đề phòng, dùng một cái vĩnh viễn không có khả năng có được, đối với hắn cũng căn bản không dùng được cậu ngọc đổi tới một cái minh hữu, cái này mua bán đối với người nào đều có lợi. Cùng Trương Tử Bang nắm song tay về sau, Tần Thăng nhìn về phía bên cạnh Trương Tử Ngọc, cũng đưa tay ra nói. Tử Ngọc, về sau chúng ta liền là đồng minh, nữ hài tử gia, đừng lại tay máy tay chân. Nhiều không tục nữ ai biết Trương Tử Ngọc căn bản không coi Tần Thăng là chuyện, nói thẳng lăn cái này khiến Tần Thăng có chút xấu hổ, phía sau Triệu Tùng cùng Hồng Đào cũng nghĩ cười không dám cười. Như vậy tiếp xuống, hy vọng chúng ta lẫn nhau nhiều liên hệ, một khi tìm tới Hồng ca, hy vọng Trương ca cấp tốc nói cho ta. Tần Thăng ánh mắt như lúc nói. Trương Tử Bang yên lặng gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, hợp tác đàm phán thành công, lẫn nhau cũng không có ra tay đánh nhau. Trương gia huynh muội mang theo thủ hạ rời đi, Tần Thăng cùng Triệu Tùng mấy người cũng chuẩn bị rời đi Mai gia ổ, nơi này hiển nhiên không thích hợp lại chờ đợi. Trương gia huynh muội rời đi về sau, trên xe Trương Tử Ngọc rất là không giải thích được nói, ca, ngươi tại sao muốn cùng tên lưu manh kia hợp tác? Ngươi hợp tác với hắn, liền là bảo hộ luật ra. Hai năm này chúng ta không ăn ít hắn thua thiệt. Ta Tử Ngọc, có một số việc ngươi nghĩ đơn giản, món đồ kia cùng nhà chúng ta cậu Ngọc so sánh, cái nào quan trọng hơn? Trương Tử Bang như có điều suy nghĩ hỏi. Trương Tử Ngọc trực tiếp trả lời, đương nhiên là cậu Ngọc trọng yếu, đây chính là nhà chúng ta chuyển ra chi bảo. A to như vậy gia tộc, ta bây giờ địa vị rất là xấu hổ, muốn ra mặt có chút khó a, cho nên ta tại đánh cược một lần, nếu như có thể được đến cậu Ngọc, lao ra tử đem đối ta lau mắt mà nhìn. Nói đến đây, ta ý tứ ngươi rõ chưa? Trương Tử Bang chậm rãi nói, Tần Thăng có Tần Thăng cân nhắc, mà hắn thì cân nhắc càng nhiều, đây mới là hắn hợp tác với Tần Thăng mục đích thực sự. Nếu như lần này hợp tác đàm thành, hắn lấy được món đồ kia hòa gia truyền cổ ngọc, như vậy hắn ở gia tộc tuổi trẻ hậu bối ở trong địa vị sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xếp tới phía trước. Trương Tử Ngọc trong nháy mắt liền hiểu, gật đầu nói ca, ta đã biết Mai gia ở trong tiểu viện, Triệu Tùng bán tín bán nghi nói. Thần ca, cái này Trương gia huynh muội có thể tin. Chỉ cần ta tại Hàng Châu, bọn hắn liền có thể tin, mà lại là chúng ta tuyệt đối minh hữu, không có bất luận cái gì sai lầm, các ngươi sẽ không lý giải. Món kia cổ ngọc đối tầm quan trọng của bọn hắn Tần Thăng nhiều hứng thú nói đạo, cái này cổ ngọc đã không phải là giá trị vấn đề, mà là quan hệ đến Trương Tống hai nhà trên trăm năm ân ân đoán đoán, liên quan đến hai nhà bọn họ mặt mũi, cái này mới là trọng yếu nhất. Triệu Tùng cùng Hồng Đào đương nhiên sẽ không lý giải, chỉ là cao mày nói đã có thể tin, như vậy có người minh hữu này, sớm muộn có thể tìm tới Hồng Ca, cũng không biết Hồng Ca phải chăng đã gặp bất chắc mặc kệ sống hay chết, đến tìm được trước lại nói. Tần Thăng một mặt bình tĩnh nói đi thôi, tìm mới cứ điểm, nơi này không thể tại chờ đợi. Triệu Tùng quay đầu nhìn về phía bị trói tại trên cây của Tất Dũng, dò hỏi Tần Ca, hắn làm sao bây giờ? Tần Thăng híp mắt suy nghĩ mấy giây, sau đó cười lạnh nói giết chương 108, có tin tức Trương Tống hai nhà nguồn gốc Tần Thăng không xem bảo, cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Lúc trước đạt được khối kia cổ ngọc cũng là trời xui đất khiến, ai biết đưa tới họa sát thân. Trương Tống hai nhà không chết không thôi đuổi theo Tần Thăng, một mực đuổi 2 năm, thẳng đến Tần Thăng trở lại Tây An thời điểm, Tống gia vẫn như cũ phái người đuổi đi theo. Kỳ thật khối kia cổ ngọc đối Tần Thăng hoàn toàn không có ý nghĩa, lớn nhất ý nghĩa khả năng liền là bán đi kiếm tiền điểm, nhưng có mệnh kiếm tiền, chưa chắc có mệnh dùng tiền, Tần Thăng hoàn toàn có thể giao ra. Làm sao Tần Thăng trẻ tuổi nóng tính, bị người mấy lần kém chút chơi chết, tự nhiên tính tình rất lớn, các ngươi muốn, lao tử hết lần này tới lần khác không cho. Thế nhưng là bây giờ thì khác, Tần Thăng về tới Thượng Hải, muốn bắt đầu hướng mục tiêu cuộc sống phấn đấu, Trương Tống hai nhà sớm muộn sẽ tìm được hắn, đến lúc đó lại là gà chó không yên, cho nên vừa bận thừa dịp chuyện này, đem củ khoai nóng bỏng tay ném đi, còn có thể có cái thuận nước dong thuyền, bất quá Tần Thăng còn lưu lại một tay, một khi sự tình kết thúc, nói cho Trương gia đồng thời, cũng phải nói cho Tống gia, dù sao Tống gia đại tiểu thư xem như nửa cái vị hôn thê, hai người còn có một đoạn tình cảm, tuyệt sẽ không để Trương gia bạch bạch chiếm tiện nghi. Hiện tại Trương gia huynh muội đi, Tần Thăng trước được xử lý so dùng tên phản đồ này, một câu giết bị Hủ Tất Dũng còn kém kẻ ra quần, ngay cả vội xin tha nói. Tần tiên sinh, ta sai rồi, ta thật sai, và người, Tần tiên sinh, đừng giết ta, ta trên có giả dưới có trẻ lúc trước phản bội thời điểm, ngươi tại sao không nói lời này? Triệu Tùng hư lạnh nói, đối với loại này không có nghĩa khí cùng chí khí nam nhân, hắn từ trước đến nay xem thường. Hồng Đào cũng là một mặt xem thường, hai người mặc dù có chút quan hệ thân thích, nhưng lúc này, hắn quả quyết sẽ không cho Tất Dũng cầu tình. Tần Thăng đi đến Tất Dũng trước mặt nhiều hứng thú nói vậy ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do. Tần tiên sinh, chỉ cần ngươi không giết ta, ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Tuyệt đối không có hai lời Tất Dũng đội vàng quỳ gối Tần Thăng trước mặt, một cái hơn 40 tuổi nam nhân như thế chật vật, thật sự là buồn cười. Tần Thăng thở dài nói ai, thế nhưng là ngươi đã có tiền hoa, ta sao có thể tin ngươi đây. Tần tiên sinh, ta văn ngươi, ta thật văn ngươi, đừng giết ta thật không muốn chết. Tất Dũng tiếp tục cầu xin tha thứ. Triệu Tùng cùng Hồng Đào kéo Tất Dũng đối Tần Thăng nói. Tần tiên sinh, chớ cùng hắn nhiều lời, mặt hàng này chết không có gì đáng tiếc. Kỳ thật Tần Thăng dễ vốn không muốn giết Tất Dũng, cũng chính là cùng hắn đùa giỡn, thật muốn giết hắn tuyệt đối không có dài dòng như vậy, cho nên phất phất tay nói. Được rồi, xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, trước hết tha cho ngươi một mạng, đợi đến tìm được Hồng Ca, đến lúc đó lại để cho chỗ hắn đưa ngươi. Nghe được câu này về sau, Tất Dũng lại như chút được gánh nặng, đội vàng dập đầu nói. Tạ ơn Tần tiên sinh, tạ ơn Tần tiên sinh. Từ mai ra ổ rời đi, Tần Thăng bọn hắn xem như triệt để rút lui cái này cứ điểm, tại Triệu Tùng đám người theo đề nghị, lần này bọn hắn đi tới tây suối vùng đất ngập nước bên này một cái cứ điểm, kỳ thật liền là một cái bình thường cư xá. Tần Thăng đem Triệu Tùng, Hồng Đào cùng Tất Dũng đều giao cho Trương gia huynh muội hỗ trợ tìm tới Hồng Ca, thời gian càng về sau kéo, càng không thể dự đoán chuyện đi hướng. Bên cạnh là tây suối vùng đất ngập nước, Tần Thăng khó được buông lỏng, liền một mình tại tây suối vùng đất ngập nước rảnh rỗi dạo bước, còn dự định ngồi trên thuyền xuyên qua tại tây suối vùng đất ngập nước. Lúc này sườn sám tỷ tỷ tưởng thanh niên gọi điện thoại tới, cười nói nghe nói ngươi bị Thượng Thiện Nhược Thủy tạm thời cách chức một tuần, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Tỷ tỷ ngươi đều biết. Tần Thăng thở dài nói. Từ Nam Kinh sau khi trở về, Tiết Thanh Niên vẫn bận lụng, cũng liền ngày đó cùng Tần Thăng tại Thượng Thiện Nhược Thủy vội vàng từ biệt, liền lại chưa thấy qua. Lúc đầu cuối tuần Tần Thăng muốn đi cho Tiết Hạo học bù, bất quá Tiết Hạo bà ngoại bệnh, cuối tuần bị mụ mụ mang theo tại bệnh viện, Tần Thăng cũng liền không có đi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng không vui. Thượng Thiện Nhược Thủy không tiếp tục chờ được nữa, ngươi có thể đến chỗ của ta. Tiết Thanh Niên an ủi Tần Thăng nói. Tần Thăng thuận thế nói vẫn là tỷ tỷ tốt bị tạm thời cách chức, vậy ngươi ban đêm khẳng định có thời gian, ta buổi chiều về Thượng Hải, ban đêm mời ngươi ăn tiệc. Tiết Thanh Niên thuận miệng nói. Tần Thăng có chút xấu hổ nói. Tỷ, tiệc ta thật muốn ăn, nhưng chỉ có thể chờ đợi mấy ngày, ta tại Hàng Châu đâu. Hàng Châu? Ngươi tại Hàng Châu đây. Ngay tại bên Tây Hồ bồi bằng hữu uống cà phê. Tiết Thanh Niên nghe được câu này, một mặt kinh ngạc vừa vui mừng nói. Tần Thăng tự nhiên không biết Tiết Thanh Niên tại Hàng Châu, liền trả lời này lại không có việc gì, tại tây suối vùng đất ngập nước đi dạo chờ ta, lập tức tới ngay. Tiết Thanh Niên gọn gàng dứt khoát đạo, nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Tần Thăng rất là kinh ngạc, có chút không hiểu, đây là tình huống như thế nào, một giây sau liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hóa ra Sởn Sám tỷ tỷ cũng tới Hàng Châu. Thế là Tần Thăng liền tùy tiện trước đi dạo, ước chừng 40 phút sau, Tiết Thanh Niên liền trực tiếp lái xe giết tới tây suối vùng đất ngập nước, rất dễ dàng đã tìm được Tần Thăng. "Tỷ, ngươi thật đúng là tại Hàng Châu a." Tần Thăng dở khóc dở cười nói. Mặc màu xám vải nỉ áo khoác cùng bốt da cao, Tiết Thanh Niên cười nói ngươi quên sao, ta vốn là Hàng Châu người, thường xuyên Hàng Châu Thượng Hải lưỡng địa chạy, chuyện bên này cũng tương đối nhiều lúc cúc, nhớ lại, trách không được, đã dạng này, vậy ngươi cái này miễn phí hướng dẫn du lịch, mang ta hảo hảo dạo chơi Hàng Châu, ta lại là lần đầu tiên đến, thích nhất thành thị liền là Thành Đô cùng Hàng Châu. Tần Thăng cười đùa tí từng nói. Tiết Thanh Nghiên đối với Tây Suối xe nhẹ đường quen, tới số lần là hai cánh tay đều đến không hết, thế là thuê đầu thuyền nhỏ, trên giường nấu lấy trà, buổi tiếp Tần Thăng du lãm lấy Tây Suối vùng đất ngập nước. Nói đi, bị thượng tiện nhược thủy tạm thời cách trước, ta cho là ngươi tại Thượng Hải, ngươi chạy thế nào đến Hàng Châu, đến Hàng Châu còn lén lút, cũng không cho ta chào hỏi, nếu không phải ta điện thoại cho ngươi, còn thật không biết ngươi tại Hàng Châu. Tiết Thanh Nhã đem bao thả ở bên cạnh, nâng chung trà lên nhìn chằm chằm Tần Thăng nói. Tần Thăng cười ha hả nói, không có chuyện gì, đây không phải chưa từng tới à, liền đến giải sầu một chút nha, Hàng Châu nhiều địa phương tốt à, chúng chi là gia tỷ ngươi cái này đại mỹ nữ đừng định mặt ta, ngươi cho rằng ta còn không hiểu rõ ngươi à? Ngươi nói không có việc gì, đánh chết ta đều không tin, chẳng lẽ còn có cái gì nan ngôn chi ẩn? Nếu như cần muốn giúp đỡ, ta tại Hàng Châu coi như có chút năng lượng, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Tiết Thanh Niên như ý nói như thế, cho Tần Thăng đào một cái hố nhỏ. Tần Thăng lúc này mới nhớ tới Khương Hiển Bang lúc trước nói tới, Tiết gia tại Hàng Châu quả thật có thể lượng không ít, không chừng thật đúng là có thể giúp một tay, chúng chi hắn hiện tại xác thực không có đầu mối gì, thế là chi tiết nói. Tỷ, đã ngươi nói như vậy, kia ta không khách khí. Thật có chút việc, nhìn ngươi có thể giúp một tay không? Ngươi không phải không sự tình a? Đạt được xác thực đáp án, Tiết Thanh Niên tức giận nói. Tần Thăng mau mau trả lời nói, đây không phải sợ phiền phức tỷ ngươi à, tỷ ngươi đừng chấp nhận với ta trước nói đi, chuyện gì, ta không bảo đảm có thể giúp ngươi làm được. Tiết Thanh Niên nhưng không dám đánh cam đoan, chỉ là để Tần Thăng nói ra tại lại nói. Tần Thăng suy tư làm sao mở miệng, nổi lên sẽ mới nói giúp ta tìm người, hắn gọi Hưng Hưng, tại Hàng Châu làm đồ cổ sinh ý, trước mấy ngày mất tích, trong tay có kiện đồ vật, bị rất nhiều người dòm dò xét Hưng Hưng. Ta nghe làm sao quen thuộc như vậy? Tiết Thanh Niên không nghĩ tới Tần Thăng là để nàng hỗ trợ tìm người, bất quá người này nghe có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe nói qua. Tần Thăng đột nhiên nhớ tới Tiết Thanh Niên vốn là thượng tiện nhược thủy đỉnh cấp hội viên, cùng Khương Hiển Bằng có không ít vắng lai, mà lại cũng đọc lướt qua đồ cổ văn vật phương diện này, không chừng liền biết Hồng Hưng là Khương Hiển Bằng người, dạng này không phải là bại lộ Khương Hiển Bằng rồi sao? Bất quá, may mắn chính là Tiết Thanh Niên cũng không nhớ tới Hồng Hưng là ai, chỉ là bình tĩnh nói vậy ta để cho người ta hỏi thăm một chút, không bảo đảm có thể tìm tới, có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi, tạ ơn tỷ. Tần Thăng vui vẻ đạo. Thật muốn ôm trước mắt khí chất này xuất chúng đại mỹ nữ hôn một cái, nhưng làm sao đã sợ hậu quả, kém cỏi nhất cũng là bị một cước đá tiến hạ lễ. Tại Tây Suối đi dạo đến trưa, chạm vạng tối thời điểm Tiết Thanh Niên mang theo Tần Thăng đi tới bên Tây Hồ một nhà hàng ăn cơm, phòng ăn gọi Cảnh Hồ 1921, chủ doanh chính tông hàng giúp đồ ăn, xem như tương đối cao cấp phòng ăn. Nay lại chính là hoàng hôn, trời chiều vừa vặn, bên Tây Hồ bên trên tràn đầy du khách, phóng tầm mắt nhìn tới phong cảnh vô hạn tốt, hơn nữa đối với mặt ngồi đại mỹ nữ, Tần Thăng cái này tâm tình a, đừng đề cập cỡ nào đắc y ăn xong cái này bỗng nhiên cơm tối. Tiết Thanh Niên đêm đó liền trở về Thượng Hải. Về phần Tần Thăng sự tình, Tiết Thanh Niên nói có chút hí lập tức nói cho Tần Thăng, Tần Thăng chỉ có thể tiếp tục chờ. Cứ như vậy, Tần Thăng tại Hàng Châu lại chờ đợi một ngày, đợi đến ngày thứ hai lúc chiều, Tiết Thanh Niên bên này cùng Trương Gia huynh muội bên kia đồng thời có tin tức, cái này khiến Tần Thăng mừng rỡ trong lòng, cuối cùng là có tin tức, không có tin tức nữa, Tần Thăng chỉ có thể cho Khương Hiển Bằng gọi điện thoại. Tiết Thanh Niên biết đến là ai mang đi Hồng Hưng, Trương Gia huynh muội so đây càng muốn kỹ càng, bọn hắn biết Hồng Hưng ở đâu. Tần Thăng không dám chần chờ, lập tức hành động. Chương 109, đồ cái gì? Tiết Thanh Niên trong điện thoại nhắc nhở Tần Thăng, mặc kệ làm cái gì, đều muốn cẩn thận là hơn. Hiển nhiên Tiết Thanh Niên đã biết những thứ gì, Tần Thăng có thể từ Thượng Hải chạy đến Hàng Châu, chuyên môn tìm một cái thân phận đặc thù nam nhân. Vậy cái này phía sau sự tình tự nhiên không đơn giản, mang đi Tần Thăng muốn tìm vị kia nam nhân, bên kia cũng không phải phổ thông nhân vật, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nàng có lẽ sẽ ra mặt giúp Tần Thăng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Trương Gia huynh muội năng lượng cũng là kinh người, phế đi sức chín châu hai hổ cùng tiền tài, cuối cùng là nghe được kỹ càng tin tức, có thể thấy được Trương Gia bản sự vẫn là không nhỏ. Trạng vạng tối, bóng đêm giáng lâm trước. Tương bên cạnh hồ nông gia trong biệt thự, Trương Gia huynh muội cùng Tần Thăng đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát tiến về Hồng Hưng bị trói địa phương. Về phần Hồng Hưng sống hay chết, trước mắt còn không biết. Các ngươi xác định Hồng Ca tại Hồ Ngàn Đảo? Tần Thăng nhiều ít có chút không yên lòng, hỏi lại lần nữa. Hôm nay mặc thân trang phục đổi màu, Trương Tử Ngọc không vui nói ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta Trương gia thực lực, còn có thể gạt ngươi sao? Thích đi hay không? Dù sao cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Tần Thăng hậm hực cười nói ta chính là hỏi một chút, ngươi ngó ngươi, có thể hay không khách khí một chút, cùng như ngươi loại này đang đổ lãng tử, không có cách nào khách khí. Không giết ngươi đều là tốt. Trương Tử Ngọc xem thường nói, hai người chân tướng là Hoan Hỉ và Hàn Gia, cũng không biết lớn bao nhiêu thủ cùng đoán. Tần Thăng thầm nói nữ hải tử ra cả ngày chém chém giết giết, cũng không biết về sau ai dám lấy ngươi, đoán chừng muốn cô độc sống quãng đời còn lại đi. Trương Tử Ngọc còn muốn phản bác, lại bị Trương Tử Bang cản lại. Trương Tử Bang khẽ cười nói yên tâm đi, ta nói hắn tại Hồ Ngàn Đảo, hắn ngay tại Hồ Ngàn Đảo, hôm nay chúng ta giúp ngươi đem người cứu được, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng, nếu như ngươi muốn đùa người ta, vậy hôm nay cũng đồng dạng là tử kỳ của ngươi huynh muội này hay. Thật đúng là không có sai biệt, Tần Thăng vui vẻ nói. Yên tâm đi, ta còn không muốn chết kia liền chuẩn bị lên đường đi. Trương Tử Bang hừ lạnh nói. Tần Thăng dặn dò chuyến này, trừ phi bạn bất đắc dĩ, không thể động thủ giết người, đừng lưu lại gì chứng. Yên tâm, ta sẽ dặn dò. Trương Tử Bang yên lặng gật đầu nói. Trương gia huynh muội bên này mang theo 4 vị thân thủ bất phàm tâm phúc, Tần Thăng bên này thì mang theo Triệu Tùng cùng Hồng Đào cùng Tất Dũng, một nhóm tổng cộng 10 người, mở 3 chiếc trước xe hướng Hồ Ngàn Đảo. Hồ Ngàn Đảo ở vào Hàng Châu Tây Nam phương hướng Thuần An huyện, khoảng cách Hàng Châu 130 cây số, lái xe đến 2 giờ đường xe, được xưng là vùng tam giác Trường Giang hậu hoa biên. Tần Thăng bọn hắn chiếc này đi tang xe con bên trên, chỉ có 4 người bọn họ, Triệu Tùng lái xe, Tất Dũng tại tay lái phụ bên trên, Tần Thăng cùng Hồng Đào ở phía sau. Tần Thăng nhắm mắt dưỡng thần, tại nhận được tin tức thời điểm, hắn liền đã cho Khương Hiển Bằng báo cáo qua, cũng đã nói liên quan tới cùng Trương Gia huynh muội giao dịch, về phần cùng Trương Gia huynh muội nguồn gốc, Tần Thăng ngược lại không nói gì. Khương Hiển Bằng lúc này để ý nhất chính là Hồng Hương chết sống, cho nên món đồ kia đưa cho Trương Gia, hắn cũng không có ý kiến gì. Trong mắt hắn, cái này đồ vật liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, đối với hắn đã là vật bất tưởng, không cần cũng được. Cuối cùng, Khương Hiển Bằng lần nữa dặn đi dặn lại, để Tần Thăng nhất định phải cẩn thận là hơn. Hồ Ngàn đảo Thuần An huyện thành, đông nam phương hướng cái nào đó đảo, nơi này tứ phía bằng hồ, khoảng cách Hồ Ngàn đảo chủ cảnh khu rất xa, có thể nói ngăn cách. Tại hòn đảo này gọi tóc dài lĩnh địa phương, lâm hồ địa phương được mở mang ra một mảnh đất trống, xây một cái sân trang, mặc dù không lớn, ngược lại là nguyên bộ công trình tương đối đầy đủ, có ba tòa tiểu lâu, còn có tennis trận, cầu lông trận các loại, nghĩ đến là vị nào phú hào xây nghỉ phép sân trang, nhàn đến lúc không có chuyện gì làm tới dễ chịu mấy ngày. Mất tích nhiều ngày Hồng Hưng liền nuốt tại lầu chính trong tầng hầm ngầm, trừ qua hắn, tính đến người hầu các loại còn có cái khác mười mấy người, chủ yếu phụ trách chăm sóc Hồng Hưng, chỉ có 8 cái nam nhân. Dù sao ai cũng không biết Hồng Hưng ở chỗ này, 8 người đối phó một cái Hồng Hưng cũng không có vấn đề gì. Phụ trách nơi này là một cái tướng mạo hung ác nam nhân, gọi Mặc Cho Chuẩn, 36 tuổi, cái đầu không cao, tóc tương đối thưa thớt, đi đường còn có chút quẻ, bọn hắn tới đây đã 4 năm ngày, ngại Hà lao bản lời nhắn nhủ sự tình, đến nay còn không có kết quả, cái này khiến hắn rất là nổi nóng, vốn cho rằng thật đơn giản sự tình, đến bây giờ còn không có nửa điểm tiến triển, nếu không phải ông chủ căn dặn, Hồng Hưng quyết không thể chết, không phải hắn sớm liền giết Hồng Hưng. Một phen nghiêm hình tra tấn về sau, Hồng Hưng vẫn là không có nói ra nửa điểm tin tức hữu dụng, tức giận đến Mặc Cho Chuẩn chửi ầm lên, cuối cùng vẫn chỉ có thể hậm hực rời đi, cùng mấy tên thủ hạ trong phòng khách uống rượu ăn lấy bọn hắn từ Hồ Ngàn đảo bên trong câu cá, con cá này cực kỳ mới mẻ, cũng là Hồ Ngàn đảo dụ người nhất mỹ vị. Nhưng ca, cái này Hồng Hưng mẹ nó miệng thật cứng rắn, nếu là hắn một mực không mở miệng, vậy chúng ta làm sao bây giờ à, cũng không thể một mực hao tổn ở chỗ này à. Mặc Cho Chuẩn thủ hạ Hoàng Mao ai đoán đạo, bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi 5 ngày, lại tiếp tục, cũng không biết đợi từ lúc nào, tiểu tình nhân của hắn gần nhất đã bắt đầu phát ao, nếu là lại không gặp được hắn, liền muốn cùng hắn chia tay. Mặc Cho Chuẩn tức giận nói, Hoàng Mao, ngươi cho rằng ta nguyện ý đợi ở chỗ này, cái này địa phương cất chim cũng không có, nào có Hàng Châu thành thơi, nhưng đây là ông chủ lời nhắn nhủ sự tình, ta có thể có biện pháp nào, ngươi muốn tàu nhỏ, đi cho ông chủ đi nói, đừng mẹ nó ở chỗ này lẩm bẩm. Hoàng Mao không nói lời nào, bên cạnh lưng hùm vai gấu thủ hạ lao lang chen miệng nói, nhâm ca, cái này Hồng Hưng thật không có nhược điểm à. Là người, đều sẽ có nhược điểm, không có mà không có nữ còn không có vợ tình nhân, ngay cả thân bằng hảo hữu đều không có, loại người này thật mẹ nó khó đối phó, ta có thể nghĩ đã nghĩ xong, các ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có biện pháp nào? Chuyện này nhất định phải làm thỏa đáng. Mặc Cho Chuẩn nổi nóng đạo, giống Hồng Hưng loại người này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, cái gì cũng không có, còn đối ông chủ như vậy trung thành, thật mẹ nó kỳ quái. Trung quanh 4-5 cái nam nhân lâm vào trong trầm tư, đều đang nghĩ biện pháp, Hồng Hưng bị bọn hắn tra tấn đều nhanh không thành nhân dạng, sửng sốt không mở miệng, thật không biết sau lưng của hắn ông chủ đối Hồng Hưng tốt bao nhiêu, đến mức hắn như thế bán mạng, chẳng lẽ nói bọn hắn là gay. Lúc này, phòng khách vào một cái nam nhân này xuyên lạc bên trong lạc tháp, tóc cũng không biết bao lâu không có tẩy, cảm giác trên thân đều tản ra mùi thối, mọi người thấy hắn sau khi đi vào đều có chút xem thường. Triệu Quyền, ngươi tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, làm sao Hồng Hưng mở miệng. Mặc Cho Chuẩn nhìn thấy nam nhân sau khi đi vào, đội vàng hô, mặc dù trong lòng rất xem thường loại người này. Không sai, cái này cái nam nhân liền là cùng Tần Thăng chắp đầu Triệu Quyền, Triệu Tùng thúc thúc, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây, hiển nhiên hắn không có chết, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể nghĩ thông suốt, đêm hôm đó hắn mới thật sự là phản đồ, đám người kia cũng hiển nhiên cùng đám người này là cùng một bọn, khó trách Triệu Quyền không hề rời đi, cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, có một số việc lại không nghĩ ra. Vậy tại sao hắn sẽ thả Tần Thăng đi đâu? Triệu Quyền híp mắt đi đến giữa đám người, tùy ý ngồi tại Nhiệm Chuẩn bên cạnh, đốt điếu thuốc nói. Hồng Hưng còn chưa mở lời. Mặc Cho Chuẩn bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu là mở miệng, chúng ta cũng không trở thành còn đợi ở chỗ này. Thao Triệu Quyền tức miệng mắng to, việc này không thể lại tiếp tục kéo, tìm hắn còn có một đợt người, cái này đám người thế lực thật không đơn giản, lại thêm Khương gia bên kia, ta sợ đêm dài lắm mộng a, ngươi cho rằng ta không biết. Ông chủ vừa còn gọi điện thoại, lớn mắng ta một trận, ta có thể có biện pháp nào, con hàng này mẹ nó mềm không được cứng không xong a. Mặc Cho Chuẩn hùng hùng hổ hổ nói. Triệu Quyền nhíu mày cắn răng nói, để cho ta thử lại lần nữa, ta cũng không tin. Nói xong, Triệu Quyền liền đứng dậy tiến về tầng hầm, Mặc Cho Chuẩn mang theo hai người thủ hạ lập tức đi theo, dù sao hắn đối Triệu Quyền còn không phải rất tín nhiệm. Biệt thự tầng hầm rất lớn, khắp nơi đều là máy tập thể hình, hiển nhiên là xem như phòng tập thể thao dùng. Hơn 40 tuổi Hồng Hưng liền bị trói ở giữa một khối lập trụ bên trên, chỉ mặc một cái lớn quần cộc, trên thân đã máu thịt bé bét, mấy ngày nay hẳn là chịu khổ không ít, lúc này tinh thần đã có chút hoảng hốt. Đem hắn làm tỉnh lại đến Mặc Cho Chuẩn đối bên cạnh thủ hạ phất tay ra hiệu nói. Thủ hạ kia dẫn theo một chậu nước lạnh, trực tiếp dội tại Hồng Hưng trên mặt, Hồng Hưng trong nháy mắt liền bị làm tỉnh, trên mặt máu tươi bị cọ rửa không ít, cả người đã không còn hình dáng, cũng không biết lúc đầu bộ dáng. Hồng ca, cần gì chứ? Triệu Quyên đứng tại Hồng Hưng trước mặt, thở dài nói. Thấy rõ ràng nam nhân ở trước mắt về sau, Hồng Hưng hữu khí vô lực nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, mơ hồ nói. Ta chỉ là một con chó, có thể biết thứ gì, các ngươi không cần lãng phí thời gian, cho ta thống khoái đi. Triệu Quyên lắc đầu cười khổ nói, Hồng ca, người khác không biết, ta còn có thể không biết ta, Khương gia những chuyện này, một mực từ ngươi phụ trách. Ngươi không biết ai biết được. Ha 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 ha, ngươi nhìn ngươi, liền là quá ngu, cho nên thay thế không được ta, chúng ta đều là chó, đương chó liền phải chung với chủ nhân, ngươi con chó này, không phải chó ngoan á? Hồng Hưng dễ dỗi lấy nói, đến cuối cùng càng là cười hắc hắc, làm sao động vết thương, nhè răng trợn mắt đau. Triệu Quyền sắc mặt rất không cao hứng, nói thẳng Hồng ca, đã ngươi như thế không phối hợp, kia cũng đừng trách ta. Nói xong Triệu Quyền quay người từ bên cạnh nắm lên một nắm muối, trực tiếp vẩy vào Hồng Hưng trên thân, trong nháy mắt liền chui vào trong vết thương. Hồng Hưng sắc mặt cơ hồ tại run rẩy, thống khổ rên rỉ lên, cắn răng kiên trì. Bên cạnh mấy nam nhân đều có chút không đành lòng, đồ cái gì? Lúc này, Tần Thăng cùng Trương Gia huynh muội cũng đã tới Thuần An huyện, bọn hắn sớm đã thông qua GPS định vị, xác định vị trí cụ thể, thông qua ngồi thuyền thẳng tới mục đích phía sau núi phương hướng. Chương 110, hắn làm sao tại cái này? Tần Thăng đến nay đều không rõ, cái này Hồng Hưng đối Khương Hiển Bàng trọng yếu bao nhiêu, không phải sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu như phản bội hắn, nhất định phải thống hạ sát thủ tuyệt không do dự, mà lại lấy Khương Hiển Bàng năng lực, thật muốn tìm được Hồng Hưng, hoàn toàn có thể vận dụng quan hệ giống chống thua chiêng, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn như thế bí ẩn tìm kiếm. Tần Thăng không khỏi tại đo đo, có lẽ cái này Hồng Hưng biết Khương Hiển Bàng quá nhiều bí mật, cho nên Khương Hiển Bàng mới sẽ như thế cố kỵ cùng cẩn thận, không dám từ bỏ cũng không dám cao điệu, tóm lại đến có kết quả. Về phần món đồ kia, đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây, cũng khó trách Tần Thăng cho hắn nói, cùng Trương Gia huynh muội làm khoản giao dịch lúc, Khương Hiển Bàng cũng căn bản không nói hai lời. Hiện tại, Tần Thăng cuối cùng là tìm tới Hồng Hưng, chỉ là không biết sống chết mà thôi, cái này còn may mà Trương Gia huynh muội. Trương Gia huynh muội quả thật không đơn giản, sớm liền chuẩn bị hai đầu thuyền đánh cá, đồng thời dùng không người. Cơ đã dò xét toàn bộ đảo, xác định cụ thể phương vị, đợi đến trời tối sau lại hành động, hết thảy đều an bài thỏa đáng, hoàn toàn không cần Tần Thăng quan tâm bất cứ chuyện gì, đem Tần Thăng vị này hộ khách hầu hạ dễ chịu, Tần Thăng mới sẽ không dở trò gian, đến lúc đó ngoan ngoãn giao ra truyền cổ ngọc. Hai đầu thuyền đánh cá đến tòa đảo này về sau, liền bị chuyên gia an bài trông coi, đợi đến nhiệm vụ bọn họ kết thúc về sau, lại an toàn rút lui. Nơi đó ảnh chụp ngươi đã nhìn qua, tổng cộng 3 tòa lầu nhỏ, ngươi nói một chút Hồng ca ở đâu, chúng ta còn không rõ ràng lắm, một hồi nhân hòa của các ngươi chúng ta người tách ra hành động, ngươi trái ta phải, trước phái người ẩn nút đi bảo, xác định mục tiêu vị trí về sau, lại động thủ, cho dù không phải chuyện của bọn hắn, nhưng Trương Tử Bang cũng không dám xem thường, dù sao đã cùng Tần Thăng cột vào trên một cái thuyền, xảy ra chuyện cũng có thể chết. Tần Thăng yên lặng gật đầu, lúc này hắn tự nhiên nghe Trương Tử Bang phân phó, Trương Tử Bang tiếp tục nói chúng ta trước từ nơi này đi bộ qua khứ, Tử Ngọc sẽ dùng không người. Cơ ở phía trên giúp chúng ta giám sát, hết thể lấy Tử Ngọc mệnh lệnh làm chuẩn, các không có thể tùy ý hành động. Tần Thăng mắt nhìn cách đó không xa Trương Tử Ngọc, giờ phút này thật hết sức chăm chú cầm không người. Cơ máy kiểm soát, nóng nảy nữ lang nghiêm túc thời điểm, còn rất thuộc nữ. Xuất phát xác định phương án về sau, Trương Tử Bang trầm giọng nói. Thế là song phương chia binh hai đường, Tần Thăng mang theo Triệu Tùng bọn người từ bên trái hướng Sơn Trang tới gần, Trương Tử Bang mang theo Trương Gia Tâm Phúc từ bên phải xuất phát, Trương Tử Ngọc dùng không người. Cơ ngồi trong trấn, lại thừa hai người, đợi đến bọn hắn đến mục đích thời điểm, liền đem thuyền đánh cá mở đến tóc dài lĩnh bên kia tiếp ứng. Tần Thăng mang theo Triệu Tùng, Hồng Đào, Thất Dũng không nhanh không chậm hướng về núi đi lên, cái này núi cũng không cao, lật qua cũng liền 10 phút thời gian, Trương Tử Bang lựa chọn đăng lục điểm, cũng là khoảng cách kia tòa sơn trang gần nhất địa phương, đồng thời tránh đi phía bắc một khối công việc trên lâm trường, nơi đó có ít tòa nhà kiến trúc, hẳn là ở không ít người, phòng ngừa kinh động đối phương. Mười mấy phút sau, Tần Thăng bọn người cuối cùng đã tới sơn trang bên trái, bên kia Trương Tử Bang cũng đến địa điểm chỉ định, Trương Tử Ngọc khoảng cách Tần Thăng không xa, ngay tại vừa ra cao điểm chỉ huy kia cỡ nhỏ không người. Cơ. Từ Tần Thăng bên này có thể thấy rõ ràng chính là, ở giữa kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, mục tiêu hẳn là ngay tại kia tòa nhà, bên cạnh hai tòa nhà cơ hồ không có đèn sáng. Tử Ngọc, hiện tại tình huống như thế nào? Trương Tử Bang dùng thai nghe dò hỏi. Trương Tử Ngọc tìm tòi tỉ mỉ hai lần sau nói, toàn bộ sơn trang bên ngoài chỉ có hai người, ngay tại lầu chính bên ngoài, những phương hướng khác không có bất kỳ người nào. Ta đề nghị các ngươi trước xử lý kia hai cái, tốt nhất có thể hỏi ra mục tiêu ở đâu. Tần Thăng cũng nghe gặp đối thoại của bọn họ, Trương Tử Bang lần nữa mở miệng nói, Tần Thăng, động thủ, ta làm mồi dụ dẫn ra một cái, các ngươi xử lý một cái khác. Tần Thăng cùng Triệu Tùng bọn người cấp tốc hướng về lầu chính phương hướng mà đi, tại ở gần lầu chính về sau, đám người dừng bước, sợ đánh cỏ động rắn. Cái này sơn trang bình thường ngược lại là có không ít người, chủ yếu đều là nhân viên công tác, bất quá khi Hồng Hưng bị bắt đến nơi đây về sau, những công việc này nhân viên phần lớn đều bị đuổi đi, chỉ để lại mấy cái, còn lại đều là mặc cho chuẩn thủ hạ. Lầu chính bên ngoài đèn sáng rỡ, hai nam nhân liền đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Cái này mùa Hàng Châu, bên ngoài đặc biệt lạnh, bọn hắn mặc áo lông đánh lấy run rẩy, bên trong một cái măng cái này địa phương cất chim cũng không có, cũng không biết đợi tới khi nào. Nói những này có làm được cái gì, sự tình không làm thành, muốn đi sớm đâu, một cái khác trả lời. Suốt nói chuyện trước lại mắng bên trong nam nhân kia miệng thật mẹ nó cứng rắn, đến bây giờ đều không mở miệng, xã hội này bây giờ còn có loại nam nhân này, ta mẹ nó thực tỉnh phục, ta cũng phục. Lúc này Trương Tử Bang bên kia dậy vò ra tiếng bang, hai người đồng thời nhìn về phía bên kia nói, thanh âm gì? Ta không nghe thấy à? Đoán chừng là gà rừng thỏ rừng cái gì. Một cái khác căn bản không quan tâm nói, căn bản không nghĩ tới nơi này còn có thể có những người khác. Tới 4-5 ngày, ngoại trừ bọn hắn đám người này, ngay cả quỷ đều không nhìn thấy. Đi, đi qua nhìn một chút, nếu là có con thỏ hoặc là gà rừng, đêm nay còn có thể làm điểm đồ nướng ăn. Hai người không hẹn mà cùng nói, tại là đồng thời hướng về bên kia mà đi. Cái này mùa có dám a? Nam nhân kia ha ha cười nói. Bên này Tần Thăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người đều đi qua, lập tức nói bọn hắn đều đi qua vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ thu thập. Ngươi chú ý cổng phương hướng, Trương Tử Bàng phân phó nói. Đưa hai người đi đến lầu chính phía cạnh lúc, chờ ở chỗ này, Trương Tử Bang mang theo Tâm Phúc hô nhau mà lên, trực tiếp đem hai người cầm xuống, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì phản kháng. Tần Thăng bọn người canh giữ ở chủ cửa lầu, để phòng bên trong lại có người ra. Mấy phút sau, Chư Tử Bang mang theo Tâm Phúc cũng đến đây, nên biết cũng đã biết, kia hai nam nhân đã bị bọn hắn trói lại, ném vào cách đó không xa. Hỏi cái gì rồi? Tần Thăng nhíu mày hỏi. Chư Tử Bang vui vẻ nói, nên biết đều biết, bên trái lầu đó bên trong còn có 4 cái người hầu cùng 2 cái đầu bếp, lầu chính bên trong tính đến ngươi vị kia Hồng Ca còn có 8 người, ngươi vị kia Hồng Ca bị giam ở phòng hầm bên trong, nghe nói không ít bị tra tấn tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần Thăng dò hỏi. Chư Tử Bang một mặt ngoạn vị cầm ra chúng đạn, lượng cho Tần Thăng nói, có cái này thì sợ gì, bên trong không có vũ khí, yên tâm đi, ngươi làm sao đem cái này cũng mang ra ngoài. Tần Thăng sắc mặt biến hóa nói. Chư Tử Bang vui vẻ nói, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. A, đối với cái này Tần Thăng rất là im lặng, cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ Chư Tử Bang, sợ nam nhân này một hồi họng súng đối hắn. Trước phái mấy người đem bên trái kia tòa nhà người hầu đầu bếp đều khống chế, để phòng để lộ cẩn thận, cam đoan bạn vô nhất thất về sau, chúng ta lại động thủ. Chư Tử Bang cười lạnh nói. Thế là Tần Thăng phái Triệu Tùng cùng Tất Dũng quá khứ, Chư Tử Bang cũng phái 2 người, cũng không lâu lắm bọn hắn liền trở lại. Đám người kia đều trong phòng khách xem TV, trực tiếp bị bọn hắn toàn bộ khống chế trói lại. Đợi đến hết thảy chuẩn bị xong về sau, Chư Tử Bang lúc này mới yên tâm nói, hiện tại có thể động thủ, các ngươi từ lầu 2 lật đi vào, chúng ta từ bên ngoài sông đi vào. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, Tần Thăng gật gật đầu, lầu này cũng không cao, cho nên lật lên lầu 2 cũng không khó, thuần thục, bọn hắn liền từ ban công lên lầu 2, lục soát một phen về sau, lầu 2 không có mưa ai, Tần Thăng bọn người theo sát lấy hướng về đầu bậc thang mà đi. Lầu chính trong phòng khách, chỉ còn lại 2 người, vài người khác đều ở phòng hầm bên trong, bao quát Triệu Quyền cùng Mặc Cho Chuẩn, bọn hắn đem Hồng Hưng lại giày vò một phen, làm sao vẫn là không có kết quả, lại tiếp tục giày vò xuống dưới, xem chừng Hồng Hưng liền phải một mệnh ô hô. Tần Thăng cùng Triệu Tùng bọn người ở tại đầu bậc thang phát hiện chỉ có 2 người, ra hiệu quấn sau vây quanh, Triệu Phát cùng Tất Dũng từ bên trái, Tần Thăng cùng Hồng Đạo từ bên phải, hai nam nhân chính uống rượu ăn cá, căn bản không nghĩ tới sẽ có người xuống tới. Tần Thăng một ánh mắt, hai bên đồng thời động thủ xuống tới, Hồng Đạo từ phía sau thẻ chủ kia cổ của nam nhân, Tần Thăng một quyền đánh vào nam nhân phần bụng, theo sát lấy một khuỷu tay lại đện ở khuôn mặt nam nhân bên trên, nam nhân kia căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền bị Tần Thăng đánh ngất đi. Bên cạnh Triệu Tùng cùng Tất Dũng cũng đã động thủ. Đúng vào lúc này, không có kệ mở Hồng Hưng cái miệng đó, Mặc Cho Chuẩn mang theo mấy tên thủ hạ từ dưới đất thất đi lên, vừa vặn nhìn thấy một màn này, Mặc Cho Chuẩn quá sợ hãi nói, các ngươi người nào? Tần Thăng đám người sắc mặt dây lát biến, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Mặc Cho Chuẩn có ngốc cũng biết tình huống như thế nào, lập tức phân phó nói, lên cho ta giúp một tay hạ xuống tới. Mặc Cho Chuẩn cũng theo sát phía sau, song phương lập tức liền ra tay đánh nhau. Lúc đầu bình tĩnh tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, Tần Thăng nghiêng người né tránh xông tới nam nhân, một cái quét đường chân trực tiếp để hắn ngã xuống đất, theo sát lấy đi lên đầu gối rơi vào lồng ngực của hắn. Lúc này Mặc Cho Chuẩn đối mặt Tần Thăng, nghe thấy bên trong động tĩnh về sau, một mực chờ ở bên ngoài thời cơ, Trương Tử Bang không chút do dự mà vào, mấy tên thủ hạ lập tức gia nhập chiến cuộc. Trương Tử Bang nhìn thấy trước mắt cái này hỗn loạn chẳng diện, không nhanh không chậm cho súng trong tay lên đạn, sau đó hét lớn, đều mẹ nó dừng tay cho ta. Trương Tử Bang thanh âm này hùng hậu hữu lực, đám người đồng thời nhìn về phía hắn, khi nhìn thấy trong tay hắn cây thương kia về sau, trong nháy mắt không ai dám động thủ. Đánh a, làm sao không đánh? Trương Tử Bang cười tủm tỉm nói. Đứng tại Tần Thăng trước mặt, Mặc Cho Chuẩn khoe miệng có chút run rẩy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn không nghĩ tới đám người này thế mà còn có vũ khí, bọn hắn căn bản không có chuẩn bị, hôm nay xem ra là xui xẻo. Trừ qua bị Tần Thăng đánh ngất xỉu nam nhân kia, đối phương ở đây bao quát Mặc Cho Chuẩn chỉ có 4 nam nhân, Tần Thăng bên này có 7 cái, còn bao gồm trong tay cầm thương Trương Tử Bang, trong nháy mắt liền chiếm ưu thế. Cho hết cho ta trói lại, Tần Thăng đối đám người phân phó nói. Mặc Cho Chuẩn bọn người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Trương Tử Bang thương trong tay khai hỏa, Triệu Tùng bọn người lập tức hành động, chẳng mấy chốc liền toàn bộ cho buộc ở cùng nhau. Làm xong những này về sau, Hồng Đào chỉ vào cách đó không xa nói, Tần tiên sinh, tầng hầm tại kia. Tần Thăng sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng là muốn gặp được Hồng Ca, đêm nay coi như thuận lợi. Đúng vào lúc này, tầng hầm cửa mở ra, nghe thấy mặt ngoài động tĩnh, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, Triệu Quyền chậm rãi đi ra, đồng thời một mặt cười khẽ hô xào xào nháo nháo, làm gì chứ? Đương câu nói này nói xong, Triệu Quyền liền sững sờ ngay tại chỗ, Tần Thăng mấy người cũng vô ý thức ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Hắn làm sao tại cái này? Chương 111, cha cho ta tầng hầm tại thang lầu phía sau, có đạo cửa ngầm, xuyên qua một cái hành lang về sau, còn có đạo cửa ngầm, cũng không biết cái này sơn trang là ai xây, bất quá có thể tại hồ ngàn đảo trên đảo này xây sơn trang, thân phận kia tự nhiên không phú thì quý, suy nghĩ lại một chút, có thể cùng Khương Hiển Bang đối chọi gay gắt, cái kia có thể là người bình thường. Cho nên, một mực ở phòng hầm bên trong muốn để Hồng Hưng mở miệng, Triệu Quyền căn bản nghe không được bên ngoài cụ thể thanh âm, chỉ có thể nghe được một chút ầm ĩ động tĩnh, hắn cũng không có coi ra gì, dù sao bên ngoài có Mặc Cho Chuẩn đám người này, không có chút nào phòng bị liền ra. Giờ phút này, song phương gặp mặt, tràn diện trong nháy mắt lâm vào xấu hổ, Triệu Quyền đứng tại cửa ra vào sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lấp lóe bất an, hắn không nghĩ tới Tần Thăng bọn hắn sẽ tìm tới nơi này, lần này tất cả mọi chuyện đều chân tướng rõ ràng. Tần Thăng nhíu mắt, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nếu như Tất Dũng là phản đồ, kia Triệu Quyền mới thật sự là ẩn dấu ở sau lưng muốn, đây hết thảy cũng đều là hắn chủ đạo, bao quát Hồng Hưng mất tích, cùng vừa tới Hàng Châu, mai ra ở chuyện đêm hôm đó, chỉ là hắn nhiều ít vẫn là có chút không rõ. Tam thúc, ngươi làm sao tại cái này? Triệu Tùng sau khi lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn còn không có cẩn thận nghĩ phía sau sự tình. vẫn như cũ như vậy không để ý hình tượng, xuyên giống như là chạy nạn nạn dân Triệu Quyền không nói gì, lúc này hắn có thể nói cái gì, hết thảy đều đã phí công nhọc sức. Triệu ca, không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới a, Tần Thăng hơi có vẻ cảm khái nói, hai ngày này hắn liền đang suy đoán, thế nhưng là vẹn vẹn suy đoán, bên trong rất nhiều logic không thông, chỉ bất quá bây giờ, suy đoán thành sự thực, liền xem như logic khác biệt, cũng không cải biến được trận tướng. Triệu Quyền nghiêm nhiên từ bỏ, cười khổ nói tiểu Tần, không có cái gì không nghĩ ra, ta thua mắng sát vách, ngươi mới thật sự là phản đồ, đồ chó hoang hồng đạo đã hiểu, tức giận đến tức miệng mắng to, không chút do dự vào tới, một cước đá vào Triệu Quyền phân bụng, Triệu Quyền trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Triệu Tùng có ngốc cũng tỉnh táo lại, thế nhưng là dù sao cũng là thúc thúc của hắn, hắn muốn đi lên cản hồng đạo, lại bị bên cạnh Tất Dũng một thanh cho giữ chặt. Tất Dũng hừ lạnh nói Triệu Tùng, ngươi nhất thật là bình tĩnh điểm, nghĩ rõ ràng hậu quả. Triệu Tùng tiến tới lưỡng nan, dưới loại tình huống này, hắn muốn đứng tại tam thúc bên này, kia đơn giản tương đương cùng Tần Thăng tuyên chiến, chỉ bằng hắn sức một mình, muốn tại nhiều người như vậy ở trong cứu ra tam thúc, vậy căn bản không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tính mạng của mình, mà dù sao là thân thúc thúc ca, hắn đành phải cầu xin tha thứ Tần ca, tam thúc hắn đã là có nỗi khổ tâm. Tần Thăng phất phất tay, ngừng lại Triệu Tùng, hắn có thể hiểu được Triệu Tùng tình cảnh, nhưng lúc này hắn không có rảnh nghĩ những việc này, đối cách đó không xa Trương Tử Bang nói, các ngươi nhìn lấy bọn hắn, ta đi xuống xem một chút đi thôi, nơi này giao cho ta. Trương Tử Bang nói khẽ, cái này Triệu Quyền hắn tự nhiên nhận biết, khi nhìn thấy Triệu Quyền thời điểm, Trương Tử Bang đã biết đạo chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá đây là Tần Thăng chuyện của bọn hắn, cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Triệu Tùng bị lưu tại phòng khách, Tần Thăng thì mang theo Hồng Đạo cùng Tất Dũng hướng về tầng hầm mà đi. Đương đẩy ra tầng hầm một lúc, bên trong còn có một cái trông coi Hồng Hưng nam nhân, giờ phút này hắn ngay tại chơi điện thoại, nghe thấy động tĩnh sau vì ta ngẩng đầu, khi thấy mấy cái người xa lạ về sau, hắn cao mày nói các ngươi là. Hồng Đào cười tủm tỉm đi tới nói ông chủ để chúng ta tới, nam nhân kia căn bản không có suy nghĩ nhiều, cười ha ha đứng dậy đó nói. À, nguyên lai là người một nhà a. Khi hắn tới gần Hồng Đào về sau, Hồng Đào đột nhiên kéo lại cổ của hắn, nâng lên đầu gối đột nhiên phát lực, trực tiếp ngay cả đụng 4-5 lần, nam nhân còn không có lấy lại tinh thần, liền đã bị đụng máu me đầy mặt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Thăng bọn người cái này lúc sau đã nhìn thấy cột vào trên cây cột, máu thịt be bét bi thảm vô cùng hừng hưng, Hồng Đào cùng Tất Dũng đội vàng chạy tới, hai người đỏ hồng mắt hoảng sợ nói ca, ngươi thế nào? Hồng Hưng thảm trạng như vậy, để Tần Thăng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, không nghĩ tới đám người kia cư nhiên như thế tra tấn Hồng Hưng, hiển nhiên Hồng Hưng cũng không có bán Khương Hiền Bang, bằng không thì cũng không phải là đãi ngộ như thế. Tinh thần hệ vải Hồng Hưng, mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người gọi hắn ca, chậm rãi mở mắt, con mắt đã bị huyết thủy mơ hồ, thật vất vả mới nhìn rõ ràng đứng ở trước mặt thân nhân, hắn trong nháy mắt kích động lên nói: "Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta liền biết Khương gia sẽ không bỏ rơi ta." Nói, mấy chục tuổi lão nam nhân càng là khóc lên, có thể thấy được những ngày này hắn bị bao nhiêu khổ, gặp nhiều ít tội. Không sao, chúng ta về nhà. Hồng Đào đội vàng cấp Hồng Hưng mở trói nói. Tần Thăng lúc này đi tới, sắc mặt bình tĩnh nói Hồng ca, để ngươi chịu khổ ngươi. Hồng Hưng cũng không nhận ra Tần Thăng, ánh mắt rất là nghi hoặc. Tần Thăng đội vàng giải thích nói Hồng ca, là Khương gia để cho ta tới cứu ngươi. Hồng Hưng nghĩ muốn nói chuyện, nhưng Tần Thăng nhìn hắn bộ dạng này, thật sự là quá hư thoát, vô cùng có khả năng tùy thời một mệnh ô hô. Đội vàng nói Hồng ca, cái gì cũng đừng nói nữa, cùng nhau trở đi ra lại nói. Nói xong Tần Thăng đối Tất Dũng Hồng Đào phân phó nói hai người các ngươi thay phiên lưng Hồng ca ra ngoài, lên trước thuyền rời đi. Lại nói hai người không nói hai lời, lập tức có Hồng Hưng hướng trốn đi. Đợi đến phòng khách về sau, Trương Tử Bang gặp được bị đọc ra tới Hồng Hưng, thấp giọng nói tìm được. Tần Thăng yên lặng gật đầu nói có thể rút lui, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Trương Tử Bang chỉ vào Triệu Tùng cùng Triệu Quyền cái này thúc cháu hai đạo. Tần Thăng như có điều suy nghĩ nói trước mang đi, quay đầu lại xử lý, hiện tại không để ý tới Trương Tử Bang đồng ý Tần Thăng ý nghĩ, để cho thủ hạ đem Triệu Quyền trói lại, muốn buộc Triệu Tùng, lại bị Tần Thăng ngăn lại, dù sao Triệu Tùng cũng không có dính dấp tiến chuyện này, không phải bọn hắn cũng không có khả năng đến nơi đây. Tần Thăng vẫn tin tưởng Triệu Tùng, về phần ở đây những người khác, bọn hắn không thèm để ý, bọn hắn phía sau ông chủ liên lạc không được bọn hắn, tự nhiên sẽ phái người tới. Một đám người từ Sơn Trang rút lui, hai đầu thuyền đã ở bên hồ chờ lấy, Trương Tử Ngọc cũng ở phía trên, đám người không có dừng lại, lập tức rời khỏi nơi này, chờ đến Thuần An huyện thành về sau, càng là không chút do dự, đón xe thẳng đến Hàng Châu. Tần Thăng chiếc xe này, giờ phút này chỉ còn lại ba người, Triệu Quyền cùng Triệu Tùng đều bị áp ở phía sau trên hai chiếc xe, Tất Dũng lái xe, Hồng Đào ở phía sau chiếu cố Hồng Hưng, Tần Thăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cấp tốc hướng Khương Hiển Bang báo cáo. Đêm khuya, Khương Hiển Bang còn chưa ngủ, ngay tại cất giữ trong phòng sát hắn những cái kia bình bình lọ lọ. Trong khoảng thời gian này, Khương Hiển Bang đang suy nghĩ một sự kiện, chính là chuẩn bị đem hắn tất cả vật sưu tập toàn bộ quyên cho mấy nhà bảo tàng lớn, bao quát Thiểm Tây lịch sử Bắc vật quán, Nam Kinh nhà bảo tàng quốc gia, Cố cung nhà bảo tàng. Những năm này hắn đến cùng thu giấu bao nhiêu đồ vật, ngoại nhân căn bản không biết, cái này còn không bao gồm hắn giao dịch, hoặc là đưa ra ngoài những cái kia. Thường xuyên có người đề nghị hắn xử lý một cái bảo tàng tư nhân, tựa như vị tiên nữ phú hào tử đàn nhà bảo tàng hoặc là ngựa chưa đều đám người bảo tàng tư nhân. Thế nhưng là Khương Hiển Bang vẫn luôn không có coi ra gì, bởi vì hắn biết một khi những vật này bị thi triển đến, khả năng tạo thành chấn động, đến lúc đó những chuyện tốt kia người đào sâu phía sau manh mối, hắn đem tử vong không nơi tán thân, càng sẽ dính dấp đến phía sau rất rất nhiều người. Đối với người bình thường tới nói, những vật này đều là có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật, nhưng đối với Khương Hiển Bang tới nói, những vật này liền là hắn cả một đời, từ sớm nhất mãi cho đến gần nhất, có thể hình thành một bộ biên nhân sự. Thế nhưng là để những vật này phủ bụi ở đây, Khương Hiển Bang có chút không đành lòng, đặc biệt là chuyện lần này sau khi ra ngoài, Khương Hiển Bang ý thức được hướng gió không đúng, đã có người bắt đầu ngược dòng tìm hiểu hắn nguyên tội, cho nên hắn nghĩ hết sớm đem những vật này quên ra ngoài. Mấy ngày nay, Khương Hiển Bang một mực ngủ không ngon, thời khắc quan tâm Hàng Châu sự tình, hắn không biết Tần Thăng phải chăng có thể xử lý thỏa đáng, nếu như xử lý không được, hắn liền thực sự đi lội Hàng Châu, cái này hiển nhiên sẽ bại lộ hắn, cũng sẽ thiếu một ít nhân tình hoặc là làm một chút giao dịch, nhưng cũng là không có cách nào. Đương thả ở bên cạnh điện thoại bắt đầu chấn động về sau, Khương Hiển Bang bị dọa nhảy, trong tay một khối ngọc thạch kém chút rơi trên mặt đất, hắn thầm mắng mình gần nhất không đủ bình tĩnh, tỉnh táo sau lúc này mới tiếp thông điện thoại, bất quá cũng không nói chuyện, chỉ còn chờ Tần Thăng mở miệng. Tìm tới Hồng Ca, Tần Thăng trầm giọng nói. Nghe được câu này về sau, Khương Hiển Bang thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là yên tâm, sau đó hỏi hắn thế nào. Còn sống, bị tra tấn không thành nhân dạng, cần một nhà bệnh viện, lưu tại Hàng Châu, vẫn là trực tiếp về Thượng Hải. Tần Thăng dò hỏi. Khương Hiển Bang suy tư chốc lát nói lưu tại Hàng Châu, ta cái này liên hệ, ngươi đợi ta tin tức tốt, còn có chút sự tình, quay đầu lại hướng ngươi báo cáo. Tần Thăng như có điều suy nghĩ nói, cũng không có gấp nói ở trong đó khó khăn chắc trở. Trời vừa rạng sáng, Tần Thăng bọn người rốt cục chạy về Hàng Châu, Khương Hiển Bang đã liên hệ tốt một nhà tư nhân bệnh viện, Hồng Hưng bị trực tiếp đưa qua trị liệu. Triệu Quyền cùng Triệu Tùng thì bị Trương Tử Bang mang đi, Tần Thăng hiện tại còn không để ý tới bọn hắn, một mực chờ đến Khương Hiển Bang một lần nữa phái người tới đón tay về sau, Tần Thăng lúc này mới từ bệnh viện rời đi. Dày vò một đêm, Tần Thăng bọn hắn đều có chút mỏi mệt, ngay tại bệnh viện phụ cận khách sạn thuê phòng, bị mỹ ngủ một giấc. Lúc này, chín suối hoa hồng vườn bên trong, một vị qua tuổi lục tuần lão nhân chính đang nóng nảy chờ lấy tin tức, Hồ Ngàn Đảo bên kia thế mà đã mất đi liên hệ, cái này khiến lão nhân rất là nổi nóng. "Nghĩa phụ, ngài đừng có gấp, ta đã phái người tới bên cạnh một vị Âu phục dày da nam nhân trầm giọng nói." Lão nhân mặc thân đường trang, quát lớn làm ăn gì, chút chuyện nhỏ này đều xử lý không ổn, muốn các ngươi có thể làm gì? Nam nhân bị vấn không dám thở mạnh, chuyện này từ hắn phụ trách, thật muốn xảy ra chuyện, hắn khẳng định trốn không thoát trách nhiệm. Lát nữa một vị thủ hạ từ bên ngoài tiến đến, tại nam nhân bên thai thấp giọng thì thầm vài câu về sau, khuôn mặt nam nhân sắc có chút mất tự nhiên, đợi đến thủ hạ rời đi về sau, nam nhân lúc này mới cắn răng nói nghĩa phụ, có tin tức thế nào? Lão nhân vội vàng nói, cái kia Hồng Hưng quan hệ đến hắn vặn ngã Khương Hiển Bang cùng Khương Hiển Bang thế lực sau lưng, tự nhiên để hắn không thể phớt lờ. Nam người không biết làm sao nói. Hồng Hưng được người cứu đi, lão nhân nghe được tin tức này về sau, trực tiếp đem trong tay vừa đối đầu tốt đồ chơi văn hóa hạch đảo té vỡ nát, cả giận nói cha cho ta, ta ngược lại muốn xem là ai bản lãnh lớn như vậy. Nam nhân sợ nghĩa phụ tiếp tục nổi giận, liền vội vàng gật đầu rời đi. Chương 112, nói tới thật chứ. Sáng sớm, Tần Thăng còn tại mộng đẹp thời điểm, liền bị tiếng gõ cửa dồn dập bừng tỉnh, bởi vì tối hôm qua ngủ tương đối trễ, cho nên này lại còn không có, trong lòng không cấm chú mắng, cái này sáng sớm cũng không biết ai như thế không có tố chất. Đương Tần Thăng mặc áo choàng tắm mở cửa thời điểm, cái này mới nhìn rõ ràng là ai như thế không có tố chất, nguyên lai là bạo lực nữ lang Trương Tử Ngọc. Tần Thăng không cấm chú mắng sáng sớm, ngươi có phải bị bệnh hay không à, có chuyện gì gấp, để nói sau, ta phải ngủ tiếp sẽ nói xong. Tần Thăng liền muốn đóng cửa chủ khách, Trương Tử Ngọc lại dùng thân thể thẻ cửa chính miệng đến ngủ đại gia ngươi à, ngươi không thấy đều mấy giờ rồi, còn chưa ngủ đủ, tranh thủ thời gian cho lão đường. Anh ta tìm ngươi có việc, đừng để ta động thủ. Tần Thăng mới không thèm để ý nàng, trực tiếp quay người đi bảo, một cái ngư dược sông đỉnh nằm lì ở trên giường tiếp tục hô hô ngủ, hắn là thật có chút buồn ngủ. Trương Tử Ngọc lại không buông tha đi theo bảo, dắt lấy Tần Thăng cánh tay liền muốn hướng lên tới rồi, làm sao Tần Thăng cái này 106 thân thể, cũng không phải ai cũng có thể kéo lên. Tần Thăng có chút tức giận, cả giận nói Trương Tử Ngọc, ngươi muốn lại động thủ động cước, đừng trách ta không khách khí a. Trương Tử Ngọc hừ lạnh nói, có bản lĩnh ngươi chớ khách khí. Tần Thăng nổi giận, dùng sức trở tay kéo một phát, Trương Tử Ngọc trực tiếp ngã xuống giường, theo sát lấy một cái xinh đẹp lăn lộn, liền đem Trương Tử Ngọc đặt ở trên giường. Trương Tử Ngọc hôm nay mặc màu đen quần da, tuy nói thân trên không lộ ra trước mắt người đời, nhưng cái này thon dài cặp đùi đẹp thế nhưng là có thể làm cho nam nhân lưu nước mũi, cái này nhan giá trị cũng tạm được, tuy nói so ra kém Tần Thăng chỗ nhận biết những mỹ nữ kia. Ngươi muốn làm gì? Trương Tử Ngọc có chút bối rối, dãy rủa lấy nghĩ muốn đứng lên, làm sao Tần Thăng trực tiếp khóa lại cánh tay của nàng, lại đè ép chân của nàng, làm sao đều dậy không nổi. Tần Thăng lộ ra dâm đãng nụ cười nói, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, ngươi cái này ôm ấp yêu thương, ngươi nói ta có thể làm gì? Cái này đều là ngươi bức ta. Tần Thăng, ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn, ngươi nếu dám làm loạn, anh ta nhất định không tha cho ngươi. Trương Tử Ngọc khẩn trương nói, trước kia nàng liền bị Tần Thăng khinh mặt qua, đây cũng là nàng vì cái gì nhìn thấy Tần Thăng về sau không nói hai lời trực tiếp động thủ nguyên nhân. Tần Thăng thưởng thức Trương Tử Ngọc uyển chuyển thân thể, càng là không chút kiêng kỵ dùng miệng đem Trương Tử Ngọc áo lông khóa kéo cho kéo ra, lộ ra bên trong ngạo nhân bộ ngực. Trương Tử Ngọc thế nhưng là mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao, đồng thời còn luyện tập yoga, vóc người này có thể xưng ma quỷ. Hắn hèn một nói, người không biết tinh chúng lên nao nam nhân, lúc này cũng mặc kệ bất cứ uy hiếp gì, dù sao đều bị các ngươi Trương gia đuổi nhiều năm, cũng không còn hồi nhiều truy mấy năm. Tần Thăng, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Trương Tử Ngọc biết mình không phải Tần Thăng đối thủ, hắn thật muốn làm chút gì, mình tuyệt đối không phản kháng được, chỉ có thể tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tần Thăng liếm láp đầu lưỡi nói, hiện tại biết sai, vừa rồi Diệu Võ Dương ai dáng vẻ đi đâu? Ta sai rồi, ta thật sai, ngươi mau dậy đi. Trương Tử Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở đạo, lại không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng có chút sợ. Tần Thăng ngoạn vị đạo, gọi đại gia, ta sai rồi đại gia, ta sai rồi. Trương Tử Ngọc có chút khuất phục nói, cái này còn tạm được. Tần Thăng nghe được câu này về sau, lập tức xoay người tha Trương Tử Ngọc. Tránh thoát Tần Thăng trói buộc, Trương Tử Ngọc buồn bực xấu hổ giận dữ, đứng dậy chiếu vào Tần Thăng liền là một quyền, đáng tiếc lại bị Tần Thăng trực tiếp bắt lấy cánh tay nói: "Ngươi nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một lần." Buông ra Trương Tử Ngọc tỉnh táo lại, cắn răng nói: "Tần Thăng hất ra Trương Tử Ngọc cánh tay, Trương Tử Ngọc đỏ hồng mắt đứng ở nơi đó, con mắt đều muốn nhanh phun ra phát hỏa, thế nhưng lại không thể đem Tần Thăng làm gì, ai bảo Tần Thăng so với nàng rời đi. Đứng kia làm gì, đại gia ta muốn tắm rửa, muốn hay không cùng một chỗ a?" Tần Thăng trừng mắt Trương Tử Ngọc, lần nữa đùa giỡn với đến, Trương gia vị này ngốc cô đường, tuy nói tính cách tương đối nóng bỏng, thế nhưng là tâm nhãn cũng không xấu, chỉ là thiếu đi nữ nhân vị, so với Tống gia vị đại tiểu thư kia, hoàn toàn là cách biệt một trời. Đây chính là một ánh mắt là có thể đem nam nhân mê người chết ta sống hổ ly tinh á. Trương Tử Ngọc cuối cùng vừa thẹn lại giận rời đi, chỉ phải ở bên ngoài chờ lấy, dù sao mỗi lần cùng Tần Thăng đấu tranh, nàng đều một mực không có thắng nổi, đặc biệt là lúc trước mấy lần bị Tần Thăng tại dưới mí mắt chạy đi, cái này khiến nàng rất là nổi nóng. Tần Thăng ở trong mắt nàng liền là hèn hạ vô sỉ trộm gian dùng mánh lưới háo sắc hèn bọn tiểu nhân. Mười mấy phút sau, Tần Thăng tắm rửa xong cũng ra, Hồng Đào cùng Tất Dũng đã đi bệnh viện, dù sao bọn hắn cùng Hồng Hưng quen hơn điểm, trông coi Hồng Hưng cũng coi như yên tâm. "Tốt, đi thôi." Tần Thăng sau khi ra ngoài, đối phía ngoài Trương Tử Ngọc hô. Nửa giờ sau, bọn hắn đến tương bên cạnh hồ kia tòa nhà Dương lâu, Triệu Quyền cùng Triệu Tùng cũng đều ở nơi này, Triệu Quyền bị giam tại một gian tứ phía không cửa sổ trong phòng, Triệu Tùng trên lầu phòng ngủ, trừ qua ăn cơm cơ bản cũng không có đi ra. Tần Thăng đã cho Khương Hiển Bàng báo cáo qua trong thời gian này sự tình, hỏi hắn xử trí như thế nào Tất Dũng cùng Triệu Quyền, Khương Hiển Bàng cũng cho kết quả. Hàng Châu hôm nay quả thật không tệ, ánh nắng vẩy khắp mặt đất, Trương Tử Bang tại mái nhà phơi nắng uống trà, chuyến này Hàng Châu sự tình đã kết thúc, Tần Thăng đã đáp ứng hắn, đợi đến Hồng Hưng sau khi tỉnh dậy, liền dẫn hắn đi lấy món đồ kia, bất quá hôm nay mời Tần Thăng tới, trọng yếu nhất vẫn là phải cầm về Trương gia gia truyền cổ ngọc. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Tần Thăng dở trò lừa bịp, cho nên từ trở lại Hàng Châu về sau, cũng làm người ta nhìn chằm chằm Tần Thăng, buổi sáng đánh không thông Tần Thăng điện thoại, mới khiến cho Tử Ngọc tự mình đi tìm. Người ta ở giữa sự tình, ta nên làm đã làm xong, người đã tìm được, hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa đi. Trương Tử Bang khó được nhẹ nhõm, khép mắt uống trà nói. Tần Thăng ý cười giạt giảo nói: "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là cái người thành thật, nói một không hai, bất quá các ngươi Trương gia nhà kia truyền cổ ngọc, nghe nói giá trị liên thành, làm sao cũng phải bày tỏ một chút đi." Trương Tử Bang cùng bên cạnh Trương Tử Ngọc sắc mặt dây lát biến, Trương Tử Ngọc giận dữ nói: "Tần Thăng, đừng cho thể diện mà không cần, ngươi hôm nay nếu là không nói, như vậy thì đừng nghĩ đi ra nơi này." Tần Thăng, đừng ra vẻ. Trương Tử Bang đặt chén trà xuống, nhìn chòng chọc vào Tần Thăng nói. Tần Thăng ha ha cười nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn các ngươi bị hù, khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết, không phải các ngươi lại mẹ nó muốn truy ta đến chân trời góc biển vậy." Liền nhanh nói. Trương Tử Ngọc hơi không kiên nhẫn đạo: "Hiện tại chuyện này đại sự hàng đầu, chỉ cần ca ca có thể cầm tới gia truyền cổ ngọc, đây chính là hạng nhất đại công, đến lúc đó khẳng định sẽ bị lao ra từ chỗ thưởng thức, sau đó bị ủy thác trách nhiệm." Tần Thăng tối hôm qua suy nghĩ một lát, cảm giác đến ít nhiều có chút ăn thiệt thòi, thế là dự định có kẻ mặc cả nói: "Gia Trương, gia truyền cổ ngọc ta có thể nói cho ngươi ở đâu, nhưng bây giờ có hơi phiền toái chính là đáp ứng các ngươi món đồ kia, khả năng không cho được các ngươi, bởi vì phía sau ông chủ cự tuyệt ta cái này tự mình cùng các ngươi giao dịch, còn đem ta thối mắng một trận, ta thật không có mặt tới gặp ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Trương Tử Bang híp mắt nói. Tần Thăng chậm rãi nói ra: "Truyền cổ ngọc cùng món đồ kia, chỉ có thể hai chọn một, ta cũng là bị buộc, ta nhìn ngươi là muốn chết." Trương Tử Ngọc vọt thẳng đến Tần Thăng năm trước, đoạn kiếm trong tay trực chỉ Tần Thăng cổ. Tần Thăng lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói: "Dù sao ta hiện tại là tiến thối lưỡng nan, đáp ứng các ngươi, ông chủ đến chơi chết ta, cự tuyệt các ngươi sẽ chơi chết ta, đều là chết. Vậy ngươi cho ta một thống khoái đi, ta cũng không tin ngươi thật không sợ chết." Trương Tử Ngọc đoạn kiếm trong tay đã ép về phía Tần Thăng liên hầu. Trương Tử Bang sắc mặt tái xanh, thua tay nói: "Tử Ngọc, lui ra ca." Hắn liền là chơi sỏ lá. Trương Tử Ngọc phẫn nộ nói. Trương Tử Bang nổi giận nói: "Ta để ngươi lui ra." Trương Tử Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể hừ lạnh vài tiếng đứng ở một bên, đối Tần Thăng hận đến nghiến răng, lại có không thể làm gì. "Tần Thăng, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Trương Tử Bang không những không giận mà còn cười nói. Tần Thăng không nhanh không chậm nói: "Các ngươi lui một bước, lưu cho ta cái đường sống. Ta cam đoan các ngươi có thể cầm tới gia truyền cổ ngọc, cũng sẽ không dở trò lừa bịp. Ta hiện tại liền tại Thượng Hải hỗn, về sau cũng sẽ tắm rễ ở nơi đó. Các ngươi nếu muốn tìm đến ta, rất dễ dàng. Ta không có khả năng làm loạn." Trương Tử Bang đứng dậy đốt một điếu khói, lâm vào trong trầm tư. Món đồ kia cũng là gia gia chỉ định muốn, chỉ là so Khương Hiển Bàng chậm một bước, cho nên mới đuổi tới Hàng Châu. Gia truyền cổ ngọc kia là Trương gia vận mệnh cùng mặt mũi, gia gia một mực nhớ, vì này thân thể càng ngày càng kém, hai chọn một, hiển nhiên chỉ có thể tuyển gia truyền cổ ngọc. Đó căn bản không cần nhiều lời, chỉ là sợ đến lúc đó trong nhà có người sẽ thêm miệng. Nếu là hai kiện đều có thể cầm tới, Hàng Châu chi hành liền coi như viên mãn, thế nhưng là cái này Tần Thăng. Trương Tử Bang thở dài, mặc kệ là Tần Thăng lắc lư bọn hắn còn là thế nào, liền xem như giết cũng không hết hận, một cái mạng cái nào bù đắp được gia truyền cổ ngọc cùng tiền đồ của hắn. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, món đồ kia có thể không cần, nhưng gia truyền cổ ngọc ngươi nhất định phải giao cho ta, nếu là tái xuất nửa điểm khó khăn chắc trở, Tần Thăng, ngươi yên tâm, ta Trương Tử Bang cái này nửa đời sau cái gì cũng không làm, thẳng đến giết ngươi mới thôi." Trương Tử Bang chém đinh chặt sắt nói. Lời này ngược lại là thanh này Tần Thăng giật nảy mình. Mẹ nó cái gì thủ cái gì hắn a, xem ra không còn dám làm loạn, không phải thực sự không chết không thôi, vừa rồi hắn cũng chính là thăm dò Trương Tử Bang, nếu như hắn không đáp ứng, kia Tần Thăng cũng không có cách, chỉ có thể giao ra món đồ kia, ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng, điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra gia truyền cổ ngọc đối Trương gia càng trọng yếu hơn. "Yên tâm, ta không dám." Tần Thăng ha ha cười nói. Trương Tử Bang trầm giọng nói hiện tại có thể nói. Tần Thăng mắt nhìn chung quanh mấy tên thủ hạ, ý tứ người này hơi nhiều à, thế là Trương Tử Bang lập tức làm cho tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại hắn cùng Trương Tử Ngọc. Tần Thăng thở dài nói lúc trước các ngươi hai nhà truy ta thời điểm, một mực đuổi tới Thanh Hải, ta trốn vào thẻo chùa, biết không thể đem đồ vật mang ở trên người, vừa vặn xảo nộ thẻo chùa kéo khoa Phật sống, kết xuống một đoạn thiện duyên, liền đem cổ ngọc giao cho kéo khoa Phật sống, nói cho hắn biết có trời sẽ có người tới lấy cái này đồ vật, các ngươi đi thẻo chùa tìm tới kéo khoa Phật sống, hắn tự nhiên sẽ đem cổ ngọc giao cho các ngươi như lời ngươi nói thật chứ. Trương Tử Bang bán tín bán nghi nói, coi là thật. Tần Thăng không chút do dự nói, đối với hắn mà nói, hơn 2 năm, chuyện này đến tận đây cuối cùng kết thúc, về sau sẽ không còn có liên quan, chỉ là 2 năm này nhiều kinh lịch nhiều chuyện như vậy, chuyện khác lại như thế nào giải quyết. Chương 113, gặp được phiền phức. Đây là một cọc kiếm buồn không lỗ mua bán, Hồng Hưng tìm được, Thương Hiển Bang nhiệm vụ hoàn thành, món đồ kia cũng bảo vệ, tiếp tục hơn 2 năm chuyện xưa cũng triệt để kết thúc, Tần Thăng tâm tình rất là nhẹ nhõm, cảm giác cái này đầu mùa đông mặt trời cũng so ngày xưa càng thêm ấm áp. Trương Tử Bang không chần chờ, lập tức lên đường chuẩn bị tiến về Tây Linh Thảo chùa. Trương Tử Ngọc bị lưu tại Hàng Châu xử lý bên này việc vặt, Trương Tử Bang rời đi về sau, Trương Tử Ngọc đối Tần Thăng vẫn là không yên lòng nói: "Ta luôn cảm thấy ngươi không có ý tốt." Tần Thăng thật đúng là không có ý tốt, hắn đang định một hồi cho Tống gia mật báo đâu, năm đó tình huống như thế nào, vậy bây giờ liền khôi phục năm đó cục diện, các ngươi Trương Tống hai nhà thần tiên đánh nhau, đừng có lại đem ta liên lụy đi vào. Ta ở tại Thượng Hải Tĩnh An Sĩ Lâm Hoa huyện, điện thoại vĩnh viễn khởi động máy, lấy bản lãnh của các ngươi, ta muốn gạt các ngươi, rất dễ dàng lại tìm đến ta Tần Thăng chi tiết bằng dao, cũng coi là cho Trương Tử Ngọc thuốc can thần. Trương Tử Ngọc hừ lạnh nói hy vọng hết thảy thuận lợi, không phải ngươi liền phải cẩn thận. Tần Thăng không thèm để ý không hiểu phong tình Trương Tử Ngọc, hỏi thăm Triệu Tùng Triệu Quyền tại kia về sau, đi xuống lầu giải quyết hai cái này phiền toái. Lầu dưới trong phòng ngủ, Triệu Tùng một ngày cũng chưa ăn cơm, một mực đang nghĩ Tam Thúc phản bội Khương gia sẽ xử lý bọn hắn như thế nào, có thể hay không đem bọn hắn đều giết. Đương cửa phòng bị đẩy ra lúc, Triệu Tùng còn đang ngẩn người bên trong, sớm liền đi vào xã hội, kinh lịch xã hội này không cùng cấp tầm cùng tính chất phức tạp, để hắn so phổ thông người đồng lứa muốn thành thục quá nhiều. Đại đa số hắn tuổi đời này hài tử còn đang hưởng thụ sau cùng sân trường sinh hoạt, mà hắn thật sớm liền theo thúc thúc vì sinh tồn mà bôn ba, có lẽ hắn càng thích hợp loại cuộc sống này, có lẽ hắn hẳn là có cuộc sống tốt hơn, nhưng nhân sinh chưa từng có hai lần lựa chọn. Lựa chọn một con đường về sau, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ gì thế? Tần Thăng thấp giọng nói, rốt cục để Triệu Tùng hồi thần lại, chỉ gặp gian phòng bên trong đầy đất đều là tàn thuốc, màn cửa cũng bị lôi kéo, giống như là nhân sinh lâm vào u ám. Trông thấy Tần Thăng tiến đến, Triệu Tùng liền vội vàng đứng lên nói: "Tần ca, ngươi đã đến, ta nếu không đến, sợ tiểu tử ngươi nghĩ quần a." Tần Thăng cho Triệu Tùng phát điếu thuốc, dự định hảo hảo cùng hắn tâm sự. Triệu Tùng đốt lên thuốc lá, cũng chủ động cho Tần Thăng đốt, tiểu tử này tuy nói trầm mặc ít nói, lại rất có ánh mắt, có lẽ là cùng thúc thúc hắn mưa dầm thấm đất. "Tần ca, Khương gia định xử lý như thế nào ta Tam Thúc?" Triệu Tùng có chút không giữ được bình tĩnh, trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Thăng hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Tùng ánh mắt có chút lấp lóe cùng lo lắng, run rẩy nói: "Sẽ không cần giết ta Tam Thúc đi." Tần Thăng cười lên ha ha. Đoán chừng Triệu Tùng cùng Triệu Quyền này lại đều là nghĩ như vậy, đương Tần Thăng hỏi thăm xử lý như thế nào đôi này thúc cháu lúc, Khương Hiển Bang do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn cấp ra một cái để hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn đáp án, cái này không phù hợp Khương Hiển Bang dĩ vãng phong cách hành sự, Tần Thăng cũng không hỏi nhiều, làm theo là được. "Tần ca, ngươi cười cái gì?" Triệu Tùng không hiểu hỏi. Tần Thăng giải thích nói: "Cười các ngươi vận khí tốt, Khương gia tha các ngươi, nghiệp lần này chưa từng xuất hiện lớn vấn đề, Hồng ca cũng không có xảy ra việc gì, đồ vật cũng đều tại, thúc thúc của ngươi đi theo hắn rất nhiều năm, để thúc thúc của ngươi chậu vàng rửa tay về nhà. Về sau đừng làm nghề này nữa, không phải nếu là hắn biết, liền sẽ không cho cơ hội thứ hai thật." Khương gia thật nói như vậy. Triệu Tùng có chút kích động nói, kết quả này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu, nếu thật là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Trầm mặc ít nói, hắn giờ phút này trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Tần Thăng cười khổ nói: "Ta còn có thể gạt ngươi sao? Đợi lát nữa ta hỏi rõ ràng một ít chuyện, hắn liền có thể rời đi, trong 3 ngày nhất định phải rời đi Hàng Châu, quá tốt rồi. Tạ ơn Tần ca, tạ ơn Khương gia." Triệu Tùng nói năng lộn xộn đạo: "Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn một mực tại lo lắng hãi hùng, nếu như thúc thúc chết rồi, hắn thật không biết nên làm cái gì." Tần Thăng thở dài nói: "Triệu Tùng, chỉ bất quá thúc thúc của ngươi trở về, vậy ngươi nên đi nơi nào?" Mấy ngày nay ở chung, Tần Thăng đối Triệu Tùng đứa nhỏ này ngược lại thật thưởng thức, cho nên có chút cân nhắc. "Ta..." Triệu Tùng trong nháy mắt lâm vào mê mang ở trong. Tần Thăng nghĩ đến mới quen Triệu Tùng lúc nói chuyện phiếm, cười nói: "Ngươi trước kia không phải cho ta nói, thúc thúc của ngươi làm 3 năm nữa, liền sẽ chậu vàng rửa tay, đến lúc đó các ngươi về nhà, làm chút ít bản sinh ý, sau đó cưới vợ sinh con sinh hoạt ta." "Tần ca, ta không muốn trở về." Triệu Tùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Thăng, vô cùng chân thành nói. Tần Thăng khó hiểu nói: "Vì cái gì?" "Từ địa phương nhỏ ra, liền rốt cuộc không muốn trở lại địa phương nhỏ. Ta trước kia là đùa với ngươi, thúc thúc xác thực dự định chậu vàng rửa tay, nhưng ta muốn lưu ở thành phố lớn, ta nghĩ trở nên nổi bật." Triệu Tùng trịch địa hưu thanh nói. "Sau đó thì sao? Thúc thúc của ngươi đi, ngươi làm sao trở nên nổi bật đâu?" Tần Thăng ha ha cười nói. Triệu Tùng cũng không biết là tại trong ngượng ngùng bắt lấy một sợi thừng, vẫn là quyết định Tần Thăng, cắn răng nói: "Tần ca, về sau ta đi theo ngươi đi, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thành tựu một phen sự nghiệp ta." Tần Thăng đột nhiên cười lên ha ha nói: "Triệu Tùng a, Triệu Tùng, ta cũng không biết ta nên làm cái gì, đâu còn có thể lo lắng ngươi đây, ta nhìn ngươi là bệnh cấp tính loạn chạy chữa đi có, nhưng cũng không phải." Triệu Tùng lắc lắc đầu nói: "Khương gia đối ngươi tín nhiệm, ngươi làm người làm việc lại để cho ta khâm phục, ta cảm thấy có thể tin cậy ngươi, huống chi ta hiện tại không đường có thể đi, liền xem như sai, cũng chỉ có thể đánh cược một lần ngươi ngược lại là thành thật. Tần Thăng vui vẻ nói. Triệu Tùng vẫn kiên trì nói, Tần ca, ngươi liền để ta đi theo ngươi đi. Tần Thăng lâm vào trong trầm tư, cũng không có gấp lấy trả lời, hắn đang suy nghĩ một sự kiện, Thương Hiển Bang bồi dưỡng hắn đương người nối nghiệp, có một số việc hắn xác thực đến có người một nhà, Triệu Tùng đi theo Triệu Quyền làm nhiều năm như vậy sự tình, hẳn là đối một số việc có chút hiểu rõ, có lẽ có chút tác dụng. Thật lâu, Tần Thăng rốt cục ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Tùng nói, ngươi muốn đi theo ta, có thể, bất quá ta hiện tại không có năng lực để ngươi trở nên nổi bật, ngươi đến chậm rãi chịu, bất quá ta có cái yêu cầu gì? Triệu Tùng chân thành nói. Tần Thăng trầm giọng nói, tuyệt đối trung thành, nếu như ngươi học thúc thúc của ngươi, ta định sẽ đích thân giết ngươi. Tốt, Triệu Tùng không do dự, trực tiếp trả lời. Như thế giá rẻ trung thành, Tần Thăng đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ bất quá Triệu Tùng đối với hắn hữu dụng mà thôi, cho nên nói, thúc thúc của ngươi sau khi đi, ngươi trước hết tại bệnh viện trông coi Hồng ca, về sau đang chờ ta an bài. Nói xong câu đó, Tần Thăng liền đứng dậy rời đi. Triệu Tùng có đầu óc có mang tay, còn có một bộ coi như không tệ thân xác tối tha, giữ lại về sau tự nhiên hữu dụng. Từ Triệu Tùng nơi này cách mở, Tần Thăng lại tới Triệu Quyền nơi này. Triệu Quyền kia từ phía không cửa sổ gian phòng bên trong mở ra đèn, trên bàn đặt vào một bình Ngưu Lan núi rượu sái, bất quá đã thấy đấy, còn có chút một chút phía ngoài ăn cơm thừa rượu cạn, hắn ngược lại là so Triệu Tùng muốn nhẹ nhõm không ít. Đến cho ta tiễn đưa. Dựa lưng vào trên giường, Triệu Quyền không yên lòng nói. Tần Thăng không có phủ nhận, gật đầu nói, vâng, thay Khương gia tiễn đưa vậy liền động thủ đi, ai làm lấy chịu, con đường ta chọn, ta thua, ta cũng gánh chịu hậu quả, chỉ bất quá cùng Triệu Tùng không quan hệ, khi nhìn các ngươi đừng bắt hắn xuất khí. Triệu Quyền dám nghĩ dám làm, nhưng cũng vì Triệu Tùng lo lắng, đây cũng là lúc trước hắn sợ nhất sự tình. Đương nhiên sẽ không bắt hắn xuất khí, ngươi đây yên tâm đi. Tần Thăng cười tủm tỉm nói, sau đó kéo qua một cái ghế, cũng không lý tới sẽ phía trên cho bụi, trực tiếp ngồi xuống nói. Bất quá trước lúc này, ta còn có mấy điểm sự tình phải hiểu rõ, cũng là Khương gia muốn biết hỏi đi. Triệu Quyền rất là tùy ý, không ngẩng đầu nói. Tần Thăng chậm rãi mở miệng nói, tại sao muốn phản bội Khương gia, hắn những năm này đối ngươi cũng không mỏng a. Lý do rất đơn giản, Khương Hiển Bang sắp xong rồi, ta cũng không muốn cùng lấy cùng một chỗ xong đời, kiếm xong cái này một phiếu, ta liền định mang theo Triệu Tùng về nhà mai danh nhận tích. Đã lúc này, Triệu Quyền căn bản không có dấu giếm, hào không bảo lưu nói. Câu nói này để Tần Thăng rất cảm thấy chân kinh, Khương Hiển Bang sắp xong rồi, vì cái gì Triệu Quyền nói Khương Hiển Bang sắp xong rồi? Ngươi khẳng định không rõ đi, những người này muốn không phải món kia chiến quốc thanh đồng cổ kiếm, bọn hắn muốn là Hồng Hưng người này. Hắn biết quá nhiều Khương Hiển Bang bí mật, mà ta chẳng qua là thuận tay kiếm một phiếu, lại được đến món kia chiến quốc thanh đồng cổ kiếm mà thôi, dạng này liền đủ ta dưỡng lao. Triệu Quyền chậm rãi giải thích nói. Tần Thăng lâm vào trầm tư, khó trách Khương Hiển Bang đối với Hồng Hưng là sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu như phản bội liền trực tiếp giết, thì ra là thế. Xem ra Khương Hiển Bang đã ý thức được phong hiểm không đúng. Sau khi lấy lại tinh thần, Tần Thăng còn có không hiểu, tiếp tục hỏi, đêm hôm đó là ngươi đặt ra bẫy? Là ta vì cái gì giả chết? Vì che giấu hai mắt người à? Dạng này mới có thể triệt để đem ta tẩy trắng. Đợi đến sự tình kết thúc về sau, ta sẽ liên lạc lại Triệu Tùng, mang theo hắn rời đi, từ đây mai danh nhận tích. Vì cái gì không có giết ta, buông tha ta? Tần Thăng tiếp tục hỏi. Triệu Quyền lắc lắc đầu nói, nghĩ tới muốn giết ngươi, thế nhưng là trên xe, ta liền biết ngươi thật không biết thanh đồng cổ kiếm ở đâu, cho nên giết ngươi cũng vô dụng, sẽ chỉ làm Khương Hiển Bang phản kích mạnh liệt hơn, đến lúc đó rất có thể rước họa vào thân, tiếp theo là giữ lại ngươi, không chừng liền có thể tìm tới món đồ kia. Minh Bạch, Tần Thăng như có điều suy nghĩ nói, cái này Triệu Quyền thật đúng là đa mưu túc trí à, thật là xem thường hắn. Triệu Quyền cười lạnh nói, còn muốn hỏi cái gì? Hỏi đi, không có nên hỏi, Tần Thăng đều đã hỏi rõ. Triệu Quyền đứng lên nói, vậy liền động thủ đi. Hắn đã làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị, xem như ra cái kia lựa chọn lúc, liền nghĩ đến dự tính xấu nhất, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm a, đây là một món lớn mua bán a. Thế nhưng là lúc này Tần Thăng lại đột nhiên nói, ngươi đi đi, Khương gia tha ngươi, rời đi Hàng Châu, chậu vàng rửa tay, bằng không hậu quả tự phụ cái gì. Nghe được Tần Thăng, Triệu Quyền sắc mặt dây lát biến, sững sờ tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới kết quả sau cùng sẽ là như thế, Khương Hiển Bang thế mà tha hắn, cái này thật đúng là phong hồi lộ chuyển a. Tần Thăng không tiếp tục để ý Triệu Quyền, kết quả này hắn chậm rãi tiêu hóa đi. Hắn hiện tại muốn làm chính là về trước Thượng Hải, tìm Khương Hiển Bang tâm sự, nhìn xem hắn có phải hay không gặp được phiền toái. Chương 114, được rồi, lòng người thiệt ác, lòng người trục lợi, tại cái này không có tín ngưỡng nhân đại, lại có bao nhiêu người có thể tín nhiệm, lại có bao nhiêu trung thành, lại có bao nhiêu tín nhiệm cùng trung thành là xây dựng ở lợi ích các loại giá trị điều kiện tiên quyết. Bọn hắn biến dối trá, bọn hắn biến dơ bẩn, bọn hắn không có điểm mấu chốt, bọn hắn biến không từ thủ đoạn ngươi lừa ta gạt, bọn hắn nói dạng này mới có thể sống đến càng tốt hơn, bọn hắn nói dạng này mới là sinh tồn chi đạo thành công con đường. Ngay thẳng người bị chỉ trích ép và thấp, trọng tình trọng nghĩa lấy luôn luôn thụ thường, có tín ngưỡng bị chế giễu, có nguyên tắc bị trân trọng. Đến cùng xã hội này nên là dạng gì, vẫn là vốn là bọn hắn nói như vậy. Tần Thăng có đôi khi cũng sẽ mê mang, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính là thủ vững bản thân không quên sơ tâm người, tổng sẽ trở thành bên trong thế giới này vĩnh viễn không điều tàn một bá hoa. Đối với Triệu Quyền lý do Triệu Tùng trung thành, Tần Thăng nhiều ít cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không có cách nào, khi bọn hắn lệch khỏi quỹ đạo thời điểm, liền chú định sẽ có một ngày như vậy. Khương Hiển Bang nói muốn thả, kia Tần Thăng liền thả, dù sao chuyện của hắn đã kết thúc. Từ nơi này rời đi về sau, Tần Thăng móc ra điện thoại, lật ra một cái rất lâu không có liên hệ số điện thoại di động, yên lặng phát câu, các ngươi Tống gia gia truyền cổ ngọc tại Tây Linh theo chùa, mời tìm kéo khoa Phật sống, không cần cảm ơn, ta là Lôi Phong. Số điện thoại di động này chính là vị kia yêu tinh vị hôn thê Tống gia đại tiểu thư, không bao lâu bên kia liền trở về câu, ngươi là vị nào? Tần Thăng cũng không có phản ứng, sau một lát lại trở về câu, ngươi là Tần Thăng. Tần Thăng vẫn như cũ không nhìn, theo sát lấy điện thoại liền đánh tới, Tần Thăng trực tiếp cự tuyệt. Chỉ ít trước mắt, hắn là không muốn cùng chuyện cũ quá nhiều dây dưa, hắn có cuộc sống mới. Tần trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc, dặn dò bệnh viện bên kia, Tần Thăng mua gần nhất đường sắt cao tốc phiếu, sau đó giết trở lại Thượng Hải, đường sắt cao tốc bên trên hắn không có lại nhìn sách, mà là mị mị bổ mở rớt. Về phần cái kia thanh chiến quốc thanh đồng cổ kiếm, đã bị Khương Hiển bang phái người trở về Thượng Hải, cùng Tần Thăng không có chút quan hệ nào. Trở lại Sĩ Lâm Hoa huyện thời điểm, đúng lúc là buổi chiều, tại Hàng Châu bận rộn 4 năm ngày, Tần Thăng kém chút đều quên hắn bị Thượng Thiện Nhược Thủy tạm thời cách chức một tuần, còn chuẩn bị đi Thượng Thiện Nhược Thủy tiếp tục đi làm đâu, nghĩ đến cái này dở khóc dở cười, cũng không cho Khương Hiển bang thông chi, Tần Thăng phải hảo hảo hưởng thụ còn sót lại vài ngày nghỉ kỳ. Tắm rửa xong, đổi thân sạch sẽ thoải mái quần áo, lần này Hàng Châu chuyến đi, để Tần Thăng lại cảm thấy trong lòng lệ khí, thân thua thiệt vẫn là khắc chế, không có tại Hàng Châu giết người, cho nên Tần Thăng liền dạo bước tại náo nhiệt trên đường phố, đi trước chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn, chuẩn bị một hồi cho Thường Bắc Cực, Hắc Lỗi cùng Hàn Băng làm đống nhiên cơm tối. Chợ bán thức ăn bên trong tiếng người huyên náo náo nhiệt bất phàm, Hiền Thê Lương Mẫu cùng nhà ở bác gái nhóm trả giá âm thanh bên thai không dứt, sinh hoạt có đôi khi càng nhiều liền là đống tuổi này gạo dầu muối chuyện nhà, không có nhiều như vậy kinh thiên động địa ầm ầm sóng dậy. Tần Thăng quét sạch một phen về sau, về Sĩ Lâm Hoa huyện thời điểm, vừa bận đi ngang qua kia hiệu sách, tựa hồ rất lâu không có đi dạo qua, liền cười ha hả tiến bảo. "Ồ, Tần Thăng à, cái này thật nhiều ngày đều không gặp ngươi đã đến quẩy thu ngân lưu ca cười chào hỏi." Tần Thăng đem cái túi trong tay thả ở bên cạnh, trả lời gần nhất tương đối bận rộn Tần Thăng, "Hôm nay tan tầm sớm như vậy à, còn mua nhiều món ăn như vậy?" Một vị khách nhân viên cửa hàng Đường Tỷ cũng đi tới nói, "Vừa đi công tác trở về, đừng hai ngày nghỉ Tiểu Nhạc, mau ra đây, xem ai tới lưu ca cố ý hô." Đang ở bên trong thu dọn đồ đạc Tiểu Nhạc vội vàng chạy ra, sắc mặt tường đỏ nói, "Lưu ca, ngươi làm gì nha?" Lưu ca cùng Đường Tỷ buồn cười, không còn chen vào nói, ai cũng bận rộn. Tới A Tiểu Nhạc túi đầu cùng Tần Thăng chào hỏi. Tần Thăng nhìn chằm chằm Tiểu Nhạc trêu ghẹo nói, "Đây là thế nào, làm sao lấy mái tóc cắt? Ân, ta vẫn cảm thấy ngươi tóc dài đẹp mắt một chút, bất quá cái này không khí tóc cắt ngang trán cũng không tệ a." Miệng lưỡi chân chu Tiểu Nhạc trừng mắt Tần Thăng nói. Tần Thăng đi vào bên trong theo miệng hỏi, "Gần nhất có không có gì tốt xảy ra?" "Đúng, để ngươi hỏi thăm sự tình thế nào, vị khách nhân kia có hay không lại cho sẽ đến?" "Không có à, liền lần trước đưa tới đống kia lại bạn, liền không có tới, bất quá ngươi muốn sách, ta đều cho ngươi tìm xong." Là ở chỗ này Tiểu Nhạc nhớ tới việc này trả lời, cũng không biết Tần Thăng có ý tứ gì, nói muốn đem vị khách nhân kia đưa tới sách đều mua, để nàng không ít phí công phu tìm, hôm trước cuối cùng là tìm xong, đáng tiếc không có Tần Thăng phương thức liên lạc. Nghe được tin tức này, Tần Thăng rất là cao hứng nói, "Cảm ơn ngươi, những sách này một hồi ta đều mang đi, còn có về sau khách nhân kia nếu là lại đến, giúp ta muốn cái phương thức liên lạc, hắn chỉ cần đưa tới sách, ta đều mua." "Ngươi sẽ còn nói tạ ơn nha?" Tiểu Nhạc cười nhạo nói, bất quá Tần Thăng sự tình, ngược lại là nhớ kỹ. Tần Thăng nên tính là cái này hiệu sách bây giờ trung thành nhất khách nhân, Tiểu Nhạc đặc biệt thích những cái kia thích xem sách nam nhân, luôn cảm thấy trên người bọn họ có loại nho nhã cùng thư hương vị, bất quá thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một năm cũng tới không được một hai lần. Ông chủ lại nói qua, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, vô tình luôn luôn người đọc sách. Tần Thăng bị thần xui khiến gõ xuống Tiểu Nhạc đầu, gây Tiểu Nhạc sắc mặt càng đỏ, hắn cũng không lý tới sẽ, một mình đi vào đi dạo, nhìn xem còn có đại đến sách gì. Ở bên trong chờ đợi nửa giờ, tìm hai quyển sách lịch sử, một bản Tống triều Trung Hưng hai triều Thanh Chính, một bản Minh triều Minh Thực Lục. Dù sao mỗi lần tới đều có thu hoạch, đừng nhìn sách này cửa hàng cũng không lớn, bên trong tàng thư cũng không ít, ta đem vị khách nhân kia tất cả sách đóng gói, lại thêm cái này hai quyển sách, hết thảy bỏ ra không đến 400 khối tiền, thu hoạch không nhỏ. Tần Thăng cùng Tiểu Nhạc bọn người đánh xong chào hỏi, liền dẫn theo đồ ăn về nhà. Vừa tới nhà liền cho Hàn Băng Thường Bắt Cực gọi điện thoại, nói hắn từ Hàng Châu trở về, đêm nay tự mình tay cầm ôi, để bọn họ chạy tới cơm nước xong xuôi, tựa hồ vào ở Sĩ Lâm Hoa huyện về sau, rất ít khai hỏa, bán những trang bị kia đều lãng phí. Chạm vạng tối 6 giờ rưỡi, Tần Thăng cơm tối sắp dậy vò ra lúc, Hàn Băng mang theo Hắc Lỗi cùng Thường Bắt Cực một trước một sau vào cửa. Hàn Băng vào cửa về sau, liền để xuống bao cởi áo khoác xuống, thay đổi cởi giày chạy vào phòng bếp nói, "Thơm quá a, đây đều là ngươi làm sao?" "Nói nhảm, không phải ta còn có thể là ngươi a?" Tần Thăng bĩu môi một mặt ngạo kiều nói. "Không phải là kêu thức ăn ngoài đi?" Hàn Băng nhìn thấy Tần Thăng như vậy đắc chí, xem thường nói, không đợi Tần Thăng phản bác, Hàn Băng liền chỉ vào Tần Thăng nói, "Ngươi lần trước cũng là nói như vậy." Ta Tần Thăng không thèm để ý, tiếp tục chuyên tâm xào rau. Hàn Băng đim lên đã hơi dài mái tóc, vén tay áo lên nói, "Cần ta hỗ trợ cái gì?" "Không cần, ngồi bên ngoài chờ, cuối cùng một món ăn." Lập tức ăn cơm, Tần Thăng đem Hàn Băng trực tiếp đẩy đi ra, sợ nàng quấy rối, tuy nói nàng nấu cơm cũng còn có thể ăn, bất quá cũng vẹn vẹn có thể ăn. Hàn Băng cũng không kiên trì, là một vị thế kỷ mới có phẩm bị độc lập nữ tính, Hàn Băng cũng không hy vọng mình sớm liền thành hoàng kiệt bà, như thế đến lúc đó lại sẽ bị lão công ghét bỏ. Tẩy xong tay, đem mang tới rượu đỏ tỉnh tốt, không bao lâu Tần Thăng cuối cùng nói, đồ ăn liền ra lò. "Ngươi hôm nay tâm tình làm sao tốt như vậy, có điểm gì là lạ?" Hàn Băng một mặt không hiểu hỏi, cái này tựa hồ là Tần Thăng lần thứ nhất xuống bếp nấu cơm đi. Tần Thăng mãn bất tại ý nói, có a, cái này không đi công tác trở về, một thân nhẹ nhõm à, còn có vài ngày nghỉ, liền cho các ngươi làm bữa cơm, trước nếm thử thế nào, muốn là ưa thích, yên tâm, về sau tuyệt đối không còn làm. Đám người còn tưởng rằng Tần Thăng sẽ nói điểm dễ nghe, không nghĩ tới vẫn là cũ đường, không khỏi phình bụng cười to. "Ừ, ăn ngon." Hàn Băng nếm miệng tương đối lành miệng vị giấm đường cá chép, khen không dứt miệng đạo, theo sát lấy lại nếm mấy đạo đồ ăn, vẫn chưa thỏa mãn nói, "Ăn ngon, so ta làm tốt hơn nhiều, xem ra ta về sau muốn thường xuyên đến ăn trực đường a, không có thời gian làm Tần Thăng vội vàng dừng lại nói. Hàn Băng quệt mồm nói, ủy hẹp hỏi à, nhìn em ngươi dọa đến trạm tốc qua đi, thường bắt cực lặng lẽ nói Hàng Châu sự tình thuận lợi à. Hắc Lôi cùng Hàn Băng đều không nghĩ nhiều, dù sao Tần Thăng cùng thường bắt cực hiện tại cũng tại Thượng Thiện Nhược Thủy công việc, mặc dù có chút quanh co, bất quá coi như thuận lợi, bằng không thì cũng không có khả năng sớm như vậy liền trở lại. Tần Thăng thuận miệng giải thích nói, theo sát lấy hỏi Thượng Thiện Nhược Thủy mấy ngày nay sinh ý như thế nào. Tạm được, ta không chút chú ý thường bắt cực không biết có ý tứ gì, chi tiết nói. Tần Thăng như có điều suy nghĩ nói, ngươi ngày mai quan sát dưới, nhìn xem có hay không so ngày xưa lưu lượng khách giảm bất thế nào. Thường bắt cực cao mày nói. Tần Thăng thuận miệng giải thích nói, không có việc gì, chỉ là có chút nhỏ suy đoán, muốn nghiệm chứng hạ vậy thì tốt, ta ngày mai chú ý hạ. Thường bắt cực gật đầu nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, mắt thấy là phải đến Tết Nguyên Đán, nghĩ đến phải bồi Lâm Hân về Tây An cho Vương Di sinh nhật, Tần Thăng liền thuận miệng hỏi nói. Hắc Lỗi, Tết Nguyên Đán ta khả năng về Tây An, ngươi trở về không? Hắc Lỗi lần trước vội vàng rời đi, cũng không có lo lắng cùng trong nhà nói tỉ mỉ, chỉ là hắn còn muốn bảo vệ Hàn Băng, cho nên do dự nói, kia Hàn Băng, Tết Nguyên Đán 3 ngày nghỉ à, ta cùng các ngươi cùng một chỗ về Tây An đi, vừa vặn các ngươi mang ta hảo hảo dạo chơi. Hàn Băng ước gì đi ra ngoài chơi đâu, đã rất lâu không có ra ngoài giải sầu. Tần Thăng do dự một chút nói, vậy cũng được, quyết định như vậy đi. Tết Nguyên Đán về Tây An ăn xong cơm tối về sau, Tần Thăng đưa Hàn Băng trở về, lại bồi tiếp Hàn Băng ở bên ngoài tan học bước, thẳng đến rất khuya mới rời khỏi. Hàn Băng vẫn như cũ lưu luyến không rời. Đương bình minh đến lúc, Tần Thăng lại thật sớm ra cửa, từ Sĩ Lâm Hoa huyện xuất phát, một đường chạy tới tàu lì quảng trường bên cạnh nhà kia tiệm hoa, chạy tới cũng không bao lâu, vừa đi vừa nghỉ 40 phút. Phục vụ viên nhìn thấy Tần Thăng về sau, trong nháy mắt liền nhớ lại vị này chỉ cần một đóa hoa hồng trắng khách nhân, theo miệng hỏi một đóa hoa hồng trắng. Tần Thăng gật gật đầu, đang phục vụ viên ánh mắt khinh bỉ ở trong giao tiền cầm hoa rời đi, xem chừng về sau sẽ bị một mực khinh bỉ xuống dưới. Lâm Tố công ty sân khấu đã đi làm, người quen cũ, lần này liền không có lần trước phiền phức như vậy. Tần Thăng đem hoa trực tiếp giao cho nàng nói Lâm tổng đặt được rồi, sân khấu mỹ nữ lễ phép tiếp nhận. Tần Thăng vui vẻ rời đi, ngồi xe buýt trở lại Sĩ Lâm Hoa huyện, ở bên ngoài nếm qua sớm một chút bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy, dự định hôm nay xem thật kỹ thiên thư, buổi chiều lại rèn luyện sẽ, đợi đến trạng vạng tối lại đi tìm Khương Hiền Bang. Hắn vừa mới tiến phòng ngủ, Lâm Tố điện thoại liền đánh tới, lần này không còn là tin nhắn. Trở về rồi. Đứng tại phía trước cửa sổ, Lâm Tố nghe kia đóa thuần khiết hoa hồng trắng, cười yếu đất đạo, nàng tự nhiên biết hoa hồng trắng là Tần Thăng tặng, vậy nói rõ Tần Thăng đi công tác trở về, đã hắn nguyện ý đưa, nàng cũng sẽ không ngăn lấy. Tần Thăng vui vẻ nói, tối hôm qua vừa trở về giữa trưa làm gì? Tâm tình không tốt lắm Lâm Tố, định cho mình thả nửa ngày nghỉ. Tần Thăng trực tiếp lắc đầu nói không có việc gì mời ta ăn lẩu. Lâm Tố rất trực tiếp nói, đối với bất luận một vị nào nam nhân mà nói, trong suy nghĩ nữ thần chủ động mời, vậy hắn trừ phi ngốc mới có thể không đáp ứng. Cho nên Tần Thăng không chút do dự nói được rồi. Chương 115, tại sao lại không chứ? Truy nữ nhân, đều nói can đảm cẩn trọng ra mặt dày, trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là muốn có chừng mực, bất quá đại đạo lý ai cũng hiểu, nhưng có thể làm được ít càng thêm ít, có ít người trời sinh tự mang kỹ năng thiên phú, có chút hậu thiên chăm học khổ luyện, có ít người trùng bị không dám nếm thử. Nhưng là đối với Lâm Tố loại nữ nhân này, loại này xáo lộ hiển nhiên là không thích hợp, nàng cần chính là tâm linh cùng tinh thần giao hội, tiếp theo mới là những này, cho nên Tần Thăng đã có ưu thế, tiếp xuống liền là dần dần tiến đến dần, hắn không có tấp nập liên hệ Lâm Tố, độc lập lại thành công nữ nhân nhất không thích người khác dây dưa. Cho nên trở lại Thượng Hải, một đóa hoa hồng trắng Lâm Tố liền minh bạch hết thảy. Cái này mới vừa buổi sáng, Tần Thăng vẫn luôn đang đọc sách, cổ nhân nói trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách còn có hoàng kim ốc, kia không phải chỉ là nói xuông, tự có trong đó đại đạo lý, đọc sách là đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất thử lại con đường của mình. Thế nhưng là đại đa số người thường thường lại muốn lựa chọn càng khó con đường, mà không để mắt đến cái này biện pháp đơn giản nhất. Một mực sắp đến buổi trưa, Tần Thăng lúc này mới thu hồi quyển kia Trung Hưng 2 triệu thanh chính, cuốn sách này tổng cộng có 4 sách, đây chỉ là trong đó một quyển, giảng chính là Nam Tông, Cao Tông, Hiếu Tông 2 triệu sự tình, lấy biên niên sử phương thức ghi chép cái này 2 triệu chuyện lớn chuyện nhỏ, là nghiên cứu Nam Tống sơ năm lịch sử trọng yếu văn hiến. Triết học, lịch sử, xã hội học, là Tần Thăng cảm thấy trừ qua chuyên nghiệp tính tương đối mạnh thư tịch về sau, trọng yếu hơn loại hình. Có thể học được rất nhiều việc, cái này cũng thường thường là rất nhiều người không thích loại hình, lại là những cái kia thượng vị giả người thành công yêu nhất thư tịch. Ngồi xe buýt đến vào lì quảng trường, vừa mới qua 12 giờ, Tần Thăng cho Lâm Tố gọi điện thoại nói dưới lầu đợi nàng, Lâm Tố nói đợi lát nữa liền xuống đến, còn có chút sự tình không có xử lý xong. Hôm nay Thượng Hải thời tiết chẳng ra sao cả, dự báo thời tiết nói có mưa kẹp tuyết, Tần Thăng liền mang theo đem rủ, quả nhiên này lại đã tí tách hạ lên đông vũ, còn kèm theo một hai cái bông tuyết, lại thêm kia như là lẫm đông sắp tới gió tây bắc, Tần Thăng thật muốn nói, thật mẹ nó lạnh à. Cái này so Tây An mùa đông lại nhiều. Khó trách lúc này, đạo lì quảng trường ký túc xá bên trong đều không có mấy người ra, ngược lại là thức ăn ngoài tiểu ca nhóm gió, mưa mặc mưa, sinh hoạt thật sự là không dễ dàng. A Tần Thăng đang ngẩn người, dự định hai ngày này lôi kéo vui sướng dạo phố, cho nha đầu này mua mấy thân giữ ấm quần áo cùng đồ trang điểm, nữ hải tử đều thích trưng diện, nhưng Tần Thăng biết vui sướng khẳng định không nguyện ý xài tiền bậy bạn, hắn có thể không để cao bản thân, nhưng đối cô muội, muội này khẳng định là yêu thương phải phép. Nghe thấy Lâm Tố thanh âm, Tần Thăng cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lâm Tố chính hướng qua đi, ngay cả dù cũng không có lấy, Hàn Phong đem tóc của nàng thổi theo gió bay múa, áo khoác cùng mịp rồ lọc cũng cái này ngăn không được Hàn Phong xâm nhập, cho nên Tần Thăng vội vàng chạy tới. Ngươi cũng không có cầm đem dù liền ra, Tần Thăng oán giận nói. Lâm Tố đem đầu tóc tùy ý ghim lên đến nói, không nghĩ tới hôm nay sẽ hạ mưa, bên ngoài lạnh như thế, để cho ngươi chờ lâu, không có ý tứ a, khách khí cái gì, chúng ta đều là người quen cũ. Tần Thăng vô cùng không để ý, cùng đại đa số nam nhân không sai biệt lắm. Lâm Tố cố ý trêu ghẹo nói, vậy ngươi đây chính là đối người quen biết cũ ra tay a? Tần Thăng lúng túng nở nụ cười nói, cái này gọi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng được, giống như trước đây luôn luôn một đống ngụy biện. Đi thôi, ta đều đói không được, thiếu ta dừng lại nồi lẩu, đừng nghĩ lại đi xuống. Lâm Tố che kín áo khoác dịu dàng nói, chỉ có một thanh dù, hai người đánh khó tránh khỏi có chút thân thể tiếp xúc. Tần Thăng tận lực cho Lâm Tố đánh lấy, tại cái này trời đông giá rét Thượng Hải, một màn này ít nhiều có chút lãng mạn. Tần Thăng dĩ vãng hâm mộ nhất tràng cảnh một trong, liền là tình lữ hai người che dù dạo bước tại trong mưa. Chỉ bất quá hai người còn đi chưa được mấy bước, một cái nam nhân liền ngăn cản Lâm Tố bước chân, hô Lâm Tố. Lâm Tố ngẩng đầu nhìn về phía cái này cái nam nhân, không nghĩ tới hắn trở về, tràng diện này ít nhiều có chút xấu hổ. Lâm Tố khẽ cau mày nói, Hướng Tông, sao ngươi lại tới đây? Vì cái gì không nghe? Nghiêm Hướng Tông sắc mặt tái xanh, đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh Tần Thăng về sau, bất quá hắn chỉ hơi đánh giá mắt Tần Thăng, liền triệt để không nhìn. Với hắn mà nói, Lâm Tố bên người bất kỳ nam nhân nào đều không đủ lấy hình thành cạnh tranh, không nhìn là nhục nhã lớn nhất. Lâm Tố tâm tình cũng tốt, chính là bởi vì cùng Nghiêm Hướng Tông quan hệ, trước mấy ngày mãi mãi đến Thượng Hải, đơn giản liền là cùng Nghiêm gia đàm hôn sự, Lao Thái Thái tự mình xuất động, đôi này áp lực của nàng đặc biệt lớn. Bất quá Lâm Tố cũng cùng mãi mãi tán gẫu qua, nàng đối Nghiêm Hướng Tông không có cảm giác gì, quan hệ của hai người càng giống là bằng hữu. Mãi mãi có ý tứ là, tình cảm loại sự tình này có thể chậm rãi bồi dưỡng à? Ta và ngươi gia gia cùng cha mẹ ngươi, không đều là như thế tới? Về sau tình cảm cũng đặc biệt tốt đa. Chuyện này kết quả sau cùng chính là Lão Thái Thái lui một bước, nếu như Lâm Tố có thể tìm tới tốt hơn, nếu như có thể để cho Lâm gia chúng người vừa ý, kia cùng Nghiêm Hướng Tông hôn sự liền qua đời. Đến lúc đó hắn tự mình cho Nghiêm lão gia tử nói, dù sao lão gia tử cũng không phải không nói lý người, đối với con cháu những việc này cũng không phải làm sao quan tâm. Chỉ là hiện tại vấn đề là Lâm Tố đối Nghiêm Hướng Tông không có hứng thú cùng cảm giác, Nghiêm Hướng Tông lại đối Dừng Tố thanh liếc có thừa, đã xem như vợ tương lai đối đãi. Chính vì vậy Lâm Tố bên người những người theo đuổi kia mới giải tán lập tức, ngẫu nhiên người không biết sự tình, khi biết được cái tầng quan hệ này về sau, cũng liền bị hù rời đi. Lâm Tố sắc mặt bình tĩnh nói, ta có việc, không tiện tiếp điện thoại của ngươi, đây chính là ngươi có việc. Nghiêm Hướng Tông mắt nhìn bên cạnh Tần Thăng, hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi đây là tại trốn tránh ta đi, đây là chuyện riêng của ta, cùng ngươi không có quan hệ gì. Nghiêm Hướng Tông, ngươi không phải người thế nào của ta đi, chí ít trước mắt không phải, chẳng lẽ ta làm cái gì đều muốn hướng ngươi báo cáo? Lâm Tố có chút tức giận, nàng vốn là tâm tình không tốt, Nghiêm Hướng Tông lúc này còn không tức thời. Nghiêm Hướng Tông ý thức được nói sai, vội vàng nói, ta không phải ý tứ này. Tần Thăng một mặt bình tĩnh, chỉ là bất động thanh sắc đánh giá nam nhân ở trước mắt. Nghiêm Hướng Tông, tựa hồ cái tên này có chút quen thuộc, bất quá trước mắt nam nhân này, nói thật, từ mọi phương diện, thật đúng là không phải hắn có thể đánh đồng. Cách đó không xa chiếc kia bẹn nhì hẳn là hắn đi, không phải bên kia hai nam nhân nhìn chằm chằm vào nơi này. Ta còn có việc, có chuyện gì, quay đầu sẽ liên lạc lại. Lâm Tố cố ý kéo Tần Thăng cánh tay, không muốn lại tiếp tục dây dưa, trực tiếp rời đi. Động tác này để Tần Thăng có chút bất đắc dĩ, song nam thương, vị này Nghiêm Hướng Tông khẳng định coi hắn là làm cái đinh trong mắt, Lâm Tố đây là để hắn rước họa vào thân. A Nghiêm Hướng Tông ánh mắt có chút âm tàn, nhìn chòng chọc vào hai người rời đi bóng lưng, giờ phút này trong mắt hắn, Lâm Tố cùng cái này nam nhân xa lạ càng giống là tình lữ, động tác này thật sự là mập mờ đến cực điểm, lúc nào hắn Nghiêm gia đại thiếu gia còn cho người khác làm qua bối cảnh, lúc nào còn có hắn không đuổi kịp nữ nhân. Nghiêm Hướng Tông híp mắt trở lại trên xe, đối tay lái phụ Tâm Phúc nói, gấu vĩ, điều tra thêm cái này cái nam nhân, ta ngược lại muốn xem lai lịch gì, dám cùng ta Nghiêm Hướng Tông đoạt nữ nhân. Vẫn như cũng là chỗ cũ tiểu Long Khảm, Tần Thăng trận chiếc xe taxi, hướng về Hoài Hải phổ thông cùng Tây Tạng Nam lộ ngã tư đường mà đi. Lên xe về sau, Lâm Tố nãy giờ không nói gì, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phổ đông mọi người. Ai, xem ra ta về sau phải xui xẻo. Tần Thăng cố ý cảm khái nói, cũng nên tìm một chút chủ đề, không phải không khí này có chút kiềm chế. Lâm Tố cũng không quay đầu lại nói, ngươi không phải muốn truy ta à, sớm muộn đều sẽ gặp phải hắn, chỉ bất quá trước thời hạn mà thôi, số một hộ hoa sứ giả. Tần Thăng dò hỏi. Lâm Tố không có bởi vì bận điệu, chậm rãi giải thích nói, trước mấy ngày mãi mãi ta đến Thượng Hải, liền là cùng nhà hắn lao ra tử đảm hai chúng ta hôn sự, ngươi cứ nói đi. Tựa như Lâm Tố nói tới, nếu như Tần Thăng thật muốn truy nàng, tất nhiên muốn đối mặt Nghiêm Hướng Tông, bất kỳ cái gì một vị nam nhân, tại Nghiêm Hướng Tông trước mặt đều sẽ thua chỉ kém em, dù cho là những cái kia ăn chơi thiếu gia thanh niên tài tuấn, cũng sẽ ảm đạm phai mờ, huống chi chỉ cần tại Thượng Hải hôn, liền sẽ biết Nghiêm gia năng lực, lại có mấy người có thể trực diện Nghiêm gia. Như là đã nhìn thấy, vậy liền để Tần Thăng biết, dạng này cũng coi là nói cho Tần Thăng, hắn phải đối mặt áp lực cùng khó khăn, không chừng Tần Thăng liền sẽ chủ động từ bỏ. Khó trách, kia nói đi, nói một chút ta vị này tình địch tình báo, cũng cho ta có chuẩn bị, đánh một trận đánh lâu dài. Tần Thăng chủ động mở miệng nói. Lâm Tố suy tư một lát, hướng về như thế nào giới thiệu Nghiêm Hướng Tông, hồi lâu mới nói muốn biết Nghiêm Hướng Tông, liền biết được trên đường bãi biển Nghiêm gia, biết Thượng Hải bãi Nghiêm gia, cũng đã biết Nghiêm Hướng Tông là người thế nào, hai nhà chúng ta là thế giao, Nghiêm gia một mực cắm rễ tại Thượng Hải, cành lá rậm rạp, nhà chúng ta một mực tại Ninh Ba, bất quá tại Thượng Hải làm ăn cũng không ít, hai nhà gặp nhau không ít, thúc thúc Gazi cô bà bá, tự nhiên hy vọng chúng ta có thể tiến tới cùng nhau. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là lựa chọn tốt nhất. Nghiêm gia, khó trách ta cảm thấy danh tự quen thuộc như vậy. Tần Thăng cuối cùng là hiểu được, bất quá cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới hắn muốn đối mặt lại là công tử nhà họ Nghiêm, tình này địch thật không đơn giản à, đối với hắn hoàn toàn là nghiền ép, một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Tố có chút ngoài ý muốn nói, ngươi biết Nghiêm gia? có thể tại Thượng Hải bãi lẫn bảo, có mấy cái không biết Nghiêm gia, ta không ít nghe những khách nhân trò chuyện lên Tần Thăng thuận miệng nói, hắn nhưng là giết Nghiêm gia đại cậu Trần Chu Văn Vũ người, sao có thể không biết Nghiêm gia. Lâm Tố lúc này vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Tần Thăng nói, sợ a? Nói không sợ, ngươi đoán chừng cũng không tin, xem chừng Nghiêm công tử đã bắt đầu điều tra ta, ngay sau đó khả năng liền muốn tìm ta nói chuyện, không thể đồng ý, vậy kế tiếp liền là uy bức lợi dụng cộng thêm các loại âm mưu dương mưu, ta có thể không sợ a? Tần Thăng như nói thật nói. Lâm Tố nhịn không được cười khổ nói, cái kia còn truy a? Truy a, tại sao lại không chứ? Tần Thăng chém đinh chặt sắt nói, một cái nam nhân nếu như ngay cả thích nữ nhân đều có thể từ bỏ, vậy cái này nam nhân còn có cái gì là cái gì không thể từ bỏ, loại sự tình này Tần Thăng xưa nay sẽ không làm. Lâm Tố rất là không rõ nói, ngươi không phải sợ a, vậy còn muốn tiếp tục đuổi? Chẳng lẽ bởi vì hắn là công tử nhà họ Nghiêm, ta liền phải chủ động từ bỏ ngươi, chẳng lẽ bởi vì sợ, ta cũng không dám truy ngươi, không, có đạo lý này, đã nói muốn truy ngươi, ta liền nghĩ kỹ phải đối mặt hết thảy, trừ phi có một ngày ngươi nói, ngươi triệt để đem ta cự tuyệt, lúc kia ta mới sẽ từ bỏ. Tần Thăng từng chữ từng câu nói. Không phải mỗi người nam nhân ở thời điểm này đều có thể nói ra lời như vậy, chí ít trước mắt Lâm Tố chưa bao giờ gặp, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ bị tự thân hoặc là ngoại giới áp lực trô đánh bại, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Lâm Tố nhìn chằm chằm Tần Thăng, thật lâu im lặng. Không biết qua bao lâu, Lâm Tố đột nhiên nói, Tần Thăng, có dám hay không làm kiện điên cùng sự tình? Chương 116, gác tội, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ, đã từng có cái tổ chức phỏng vấn qua trên trăm vị qua tuổi 70 trở lên lão nhân, hỏi bọn hắn đời này hối hận hoặc là tiếc nuối qua cái gì. Tuyệt đại đa số lão nhân đều nói không có cái gì hối hận, chỉ là có quá nhiều tiếc nuối, một loại trong đó chính là tùy tiện từ bỏ đã từng yêu nhất người, cuối cùng thương tiếc cả đời. Tần Thăng rất rõ ràng khi hắn cho Lâm Tố nói ra lời nói này thời điểm, ý vị như thế nào, hắn không phải ba hoa trích trẻ nam nhân, hắn đôi hứa hẹn cùng tín nhiệm hai chữ nhìn so cái gì đều trọng yếu, có thể không nói, nhưng nếu là nói, nhất định phải đi làm, đặc biệt là một cái nam nhân, liền muốn sống như thế. Nghiêm gia là ai? Đó là ngay cả Khương Hiển Bang loại này cấp bậc cũng không dám trêu chọc đại gia tộc, tại Thượng Hải bãi thâm canh bao nhiêu năm, hắn có thể không sợ à, nhưng so với từ bỏ Lâm Tố, Tần Thăng tự nhiên làm ra lựa chọn, Nghiêm nhà tại Thượng Hải là đáng sợ, nhưng chỉ cần Lâm Tố nguyện ý cùng với hắn một chỗ, cái này tổ quốc tốt đẹp non sông, chỗ đó không thể mọc dễ nảy mầm, nhất định phải cố chấp lưu tại Thượng Hải a. Truy cầu Lâm Tố nam nhân, đại đa số đều là gia thế bất phàm hoặc là sự nghiệp có thành tựu nam nhân, bọn hắn tự nhiên càng kiêng kỵ Nghiêm gia bối cảnh, Lâm Tố gặp qua không ít nam nhân, đang nghe Nghiêm Hướng Tông danh tự về sau, liền lập tức không chút do dự đối nàng kính nhi viết chi. Tần Thăng lại biết do núi có hổ đi chết hổ núi đi, chỉ nói là nói mà thôi, vẫn là nghe con mới để không sợ cọp đâu. Bất quá Lâm Tố đột nhiên câu này, có dám hay không làm kiện điên cuồng sự tình ngược lại là đem Tần Thăng dọa sợ. Tần Thăng thế nhưng là biết nữ nhân này chuyện gì cũng dám làm, không chừng nao đại động mở, thực sẽ làm điên cuồng sự tình. Dám Tần Thăng chỉ là dừng lại một lát, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng nói. Lâm Tố buồn cười nói, ngươi liền không hỏi xem ta làm chuyện gì a? Ta tin tưởng ngươi, chí ít ngươi có thể làm sự tình, đều tại ta tưởng tượng phạm vi bên trong, tổng không đến mức giết người phóng hỏa buôn lậu thuốc phiện đi, ngươi là có lý trí có chừng mực nữ nhân. Tần Thăng cười nhạt một cái nói. Chí ít Tần Thăng đáp ứng, Lâm Tố đã thỏa mãn, nhưng nàng chỉ là kia một giây có chỗ xúc động, một giây sau liền tỉnh táo lại, cảm thấy như thế khả năng thực sẽ đem Tần Thăng hù sợ, càng sẽ đem Lâm gia tất cả mọi người trấn trụ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Quên đi thôi, Lâm Tố lắc lắc đầu nói. Tần Thăng cũng không có truy vấn. Ta hôm nay tâm tình không tốt, nghĩ phải thật tốt phóng túng một ngày, Lâm Tố hơi có vẻ cảm khái nói. Tần Thăng khẽ cười nói, tốt, ta cùng ngươi đây là một vị hộ hoa sứ giả chức trách, cho dù có việc cũng phải đẩy. Không bao lâu, bọn hắn liền đến Hoài Hải phổ thông tiểu lãng hạm, lần này Lâm Tố không tiếp tục thả Tần Thăng bổ câu, ăn cơm cũng không có nhiều người, hai người chọn lựa một cái vị trí gần cửa sổ, điểm đồ ăn cùng lần trước không sai biệt lắm, nồi lẩu là mùa đông tình nhân, tại loại này rét lạnh ngày mưa, cái này đống nhiên nồi lẩu ăn thật là thoải mái. Ăn xong nồi lẩu sau khi ra ngoài, Tần Thăng chủ động hỏi tiếp xuống muốn làm gì. Nữ nhân, cao hứng thời điểm dạo phố, không cao hứng thời điểm dạo phố, cho nên chúng ta đi dạo phố, chúng chỉ có ngươi cái này miễn phí khổ lực, không cần nhiều đáng tiếc. A, Lâm Tố quay đầu nhìn chằm chằm Tần Thăng, cô ý nói. Tần Thăng nửa đùa nửa thật đạo được, cùng ngươi, ngươi hôm nay liền xem như giết người phóng hỏa ta cũng bồi tiếp ngươi, bồi mỹ nữ dạo phố, kia là vinh hạnh của ta, không có đi lục ra miệng, cũng không có đi quá náo nhiệt nam kinh đường, cuối cùng lựa chọn mới thiên địa, nữ nhân dạo phố đều là chẳng có mục đích, Lâm Tố cũng giống vậy, hai người liền dạo bước tại mới thiên địa trong thương trường, vừa đi vừa nghỉ, Lâm Tố mua đồ không quan tâm giá tiền, chỉ để ý phải trang thích hợp với nàng, có khả năng trước một kiện số trên bạn, sau một kiện cũng liền mấy mười đồng tiền. Cái này một đi dạo, liền thật đi dạo 3 giờ, Tần Thăng trên thân treo đầy bao lớn bao nhỏ, để hắn ít nhiều có chút hối hận đáp ứng dạo phố, thế nhưng là mình chắc bước, ngậm lấy nước mắt cũng phải gắn xong a. Tần thua thiệt, Lâm Tố cuối cùng nói, hôm nay liền đến cái này. 3 giờ, Lâm Tố bỏ ra 2-3 vạn, đây đối với nàng tới nói tự nhiên không tính là gì, cũng không có để Tần Thăng mua cho nàng đơn, Tần Thăng cũng không trang lão sói bấy bôi, dù sao hiện tại còn không phải bạn trai, Lâm Tố cũng không có khả năng cho phép hắn làm như vậy. Xem ở ngươi hôm nay chịu mệt nhọc phân thượng, muốn cái gì, ta có thể đưa ngươi kiện lễ vật, Lâm Tố chủ động mở miệng nói, cũng là nhiều ít có chút xấu hổ, cho tới bây giờ còn không có làm cho nam nhân theo nàng đi dạo qua phố, nàng cũng rất ít dạo phố, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mua mấy bộ y phục, như hôm nay dạng này đã thuộc về lần đầu tiên. Tần Thăng không có thuận thế nói tiếp, cười từ chối nói, được, ta cái gì cũng không cần, cho ngươi tiết kiệm một chút tiền đi, ta không thích nợ ơn người khác, ngươi theo giúp ta dạo phố, ta tặng quà cho ngươi, đây là hẳn là Lâm Tố lại cố chấp đạo, không phải nàng là thật không có ý tứ. Tần Thăng cảm thấy có thể bồi Lâm Tố dạo phố, điều này nói rõ hắn cùng Lâm Tố quan hệ tiến triển không tệ, một ngày ở chung xuống tới cũng càng thêm quen thuộc, không phải cái nào người theo đuổi đều có vinh hạnh như vậy. Vừa vặn phía dưới này có hiệu sách, Tần Thăng vẫn muốn đi dạo tiệm sách, mua sắm chút sách, dù sao nhà kia cửa hàng sách nhỏ đều là chút sách cũ, không có theo sát thời đại tân tác, cho nên chỉ lầu hạ tiệm sách nói: "Ta thích sách, vậy liền đưa ta vài cuốn sách đi đi." Lâm Tố hơi có vẻ ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đáp ứng, cũng không biết Tần Thăng là thật thích đọc sách, còn là cố ý trang cho nàng làm bộ dáng, dù sao loại nam nhân này hắn không hiếm thấy. Đây là một nhà tương đối văn nghệ tiệm sách, gọi Mèo Tiên không thành, tiệm sách ngược lại là không nhiều lắm, không giống Thành Phẩm cùng Phương chỗ tiệm sách như vậy hiện đại lớn như vậy, ở giữa đều là chút chỗ ngồi, có thể uống cà phê các loại, người bên trong cũng không phải ít. Tần Thăng cùng Lâm Tố tiến đến về sau, tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm, bên trong mỹ nữ không ít, chỉ bất quá Lâm Tố vừa ra trận, trong nháy mắt liền hái được vòng nguyệt quế, các nam nhân trong mắt đều trừng lớn, có chút trắng trợn nhìn chằm chằm, có chút thì làm bộ nhìn thấy, cái này nhiều ít thỏa mãn Tần Thăng nho nhỏ lòng hư bình. Lâm Tố cũng thật thích đọc sách, bất quá đi dạo mấy giờ hơi mệt, liền ngồi tại vị trí trước uống cà phê, Tần Thăng liền tiến vào biển sách, dù đãng tại tri thức trong hải dương, có đôi khi biết đến càng nhiều, càng cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô tri, cũng liền càng muốn biết càng nhiều. Đây là đại đa số người người đọc sách bệnh chung, bất quá có ít người đọc sách vẹn vẹn đọc sách, có ít người thì là học mà gây nên dùng, có thể đem tri thức chuyển biến vì thực lực của mình. Nơi này đại đa số đều là chút bán chạy sách hoặc là nhỏ chúng văn nghệ sách, Tần Thăng đối với mấy cái này cũng không ưa, cuối cùng tìm hai quyển tương đối mà nói còn thú vị tâm lý học sách, bất chi bất giác một giờ liền đi qua, nhưng gặp thời gian trôi qua thật nhanh. Không có chú ý thời gian, Tần Thăng cầm hai quyển sách tới về sau, ngượng ngùng nói. Lâm Tố lắc đầu nhìn xem Tần Thăng nói: "Không có việc gì, dù sao nay ngày tương đối dư dả, ta phát hiện ngươi đọc sách thời điểm rất có mị lực thật sao? Cuối cùng là phát hiện được ta ưu điểm, yên tâm đi, về sau còn sẽ phát hiện càng nhiều." Tần Thăng mặt dày vô sỉ nói. Lâm Tố một mặt bất đắc dĩ cảm khái nói: "Tốt bao nhiêu bầu không khí, cứ như vậy bị ngươi phá vỡ." Tần Thăng lớp sơn khuôn mặt tươi cười ngồi xuống, điểm chén nước trái cây: "Làm sao mới mua hai quyển?" Lâm Tố cầm lấy Tần Thăng lựa chọn sách khó hiểu nói: "Dù sao nhìn một giờ." Tần Thăng thuận miệng nói: "Nơi này sách tương đối ít, mà lại đều là bán chạy sách loại hình, ta thích có độ sâu sách đủ, phẩm vị cũng không tệ, vậy ngươi có thể đi trung thư các hoặc là Thành Phẩm, nơi đó sách tương đối nhiều tương đối toàn." Lâm Tố đề nghị. Tần Thăng gật đầu nói gần nhất đang có ý tưởng này, dự định hào hào dạo chơi tiệm sách, mua lấy một chút có ý tứ sách phong phú hạ mình, trừ vượt qua ban cùng kiến thân, ta cơ bản thời gian đều dùng đang đọc sách bên trên đầu năm nay, giống như ngươi người trẻ tuổi không nhiều nha. Lâm Tố thưởng thức đạo, nàng đại khái lật thêm vài lần Tần Thăng lựa chọn sách, ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ. Tần Thăng đem sách đưa cho Lâm Tố: "Ý tứ ngươi có thể đi giấy tính tiền." Lâm Tố tiếp nhận sách khinh bỉ nhìn Tần Thăng, đi theo sau tính tiền, cái này khiến ở đây nam những đồng bào kính nể không thôi à, cô bạn gái này điều giáo thật có thể a. Đợi đến Lâm Tố mua xong riêng lấy về sau, Tần Thăng đã thức thời cầm lấy bao lớn bao nhỏ, dò hỏi tiếp: "Xuống đi đâu đây?" "Ta Lâm đại tiểu thư ăn cơm, ta đói." Lâm Tố hé miệng cười nói. Tần Thăng nhớ kỹ lần trước cùng Hạ Đỉnh vui sướng ăn nhà kia ngày liệu ngay ở chỗ này, thế là hai người liền chạy tới nơi đó ăn ngày liệu, giữa trưa nổi lẩu là Tần Thăng trả hóa đơn, ban đêm cái này bỗng nhiên Lâm Tố tự nhiên muốn mời Tần Thăng, Tần Thăng cũng không có khách khí. Cười cười nói nói, ăn uống no đủ, Lâm Tố tâm tình cuối cùng là thoải mái, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, từ rời đi Bảo Lỷ quảng trường bắt đầu từ thời khắc đó, Nghiêm Hướng Tông vẫn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất cử nhất động của bọn họ Nghiêm Hướng Tông đều biết, Tần Thăng lúc này xem như triệt để đắc tội Nghiêm Hướng Tông. Ăn cơm tối xong, lại lần nữa thiên địa sau khi ra ngoài, Tần Thăng vốn cho rằng kết thúc, thở phào một hơi nói: "Đưa ngươi về nhà vì cái gì cũng trở về đi." Lâm Tố cao mày nói, ý tứ này hiển nhiên nay trời còn chưa kết thúc. Tần Thăng ngẩn người, sau đó cố ý giả ngây giả dại đạo: "Ách, không trở về nhà, chẳng lẽ ta hai muốn ở khách sạn, cái này tiến triển có chút quá nhanh, ta không tiếp thụ được." A Lâm Tố một mặt kinh ngạc, minh bạch Tần Thăng cái này là cố ý cầm nàng nói bừa, cáo giận nói: "Đầu óc ngươi bên trong đều nghĩ cái gì?" Tần Thăng cười lên ha hà nói: "Kia ngươi muốn làm gì, hôm nay ta liệu mình bồi quân tử tìm cái quầy rượu đi uống rượu, ta muốn nghe ngươi ca hát." Lâm Tố đơn giản trực tiếp nói phải thật tốt phóng túng, tự nhiên không phải chỉ là nói xuông. Câu nói này tựa hồ có chút quen thuộc, trước kia Tô Thấm tâm tình không tốt thời điểm cũng có thể như vậy nói, chỉ bất quá không có nửa câu đầu mà thôi. Tần Thăng không chút do dự đáp ứng nói: "Tốt, vậy liền đi mang theo Lâm Tố." Tần Thăng tự nhiên không có khả năng lại đi rằng quán ba, kể từ khi bị hệ tỷ ảng quẩy rượu lão bản mới là Tô Thấm về sau, Tần Thăng liền rốt cuộc không có đi qua. Cho nên Lâm Tố tìm địa phương, ngay tại mới thiên địa bắc bên trong, nơi đó có không ít quán ba, so với địa phương khác cũng càng thêm yên tĩnh một điểm, chỉ bất quá hiển nhiên nơi này liền yêu đi phong cách cũng không phải là Tần Thăng yêu thích dân giao thanh đi, đều là kiểu dáng châu Âu phong tình quán ba, hải phái phong cách nồng đậm, cho nên Lâm Tố muốn nghe Tần Thăng ca hát cuối cùng vẫn từ bỏ, dù sao ở chỗ này hát dân giao quá dở dở ương. Ngay tại Tần Thăng cùng Lâm Tố tại mới thiên địa bắc bên trong lần ạ quán ba uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, bận rộn cả ngày Nghiêm Hướng Tông lúc này mới nhớ tới cái này chuyện vặt, thế là lập tức cho nhìn chằm chằm Tần Thăng cùng Lâm Tố thủ hạ gọi điện thoại, hỏi thăm Lâm Tố này lại về nhà không có. Khi biết được Lâm Tố cùng Tần Thăng một cả ngày đều ở cùng một chỗ, ăn cơm dạo phố mua sắm, giờ phút này càng là tại đi ba uống rượu. Thẹn quá thành giận Nghiêm Hướng Tông, trực tiếp đưa điện thoại di động ném xuống đất. Chương 117, ngươi là Nghiêm Hướng Tông xác thực rất nổi nóng, hắn nhận biết Lâm Tố đã nhiều năm như vậy, lúc nào còn có qua loại đãi ngộ này. Nhiều nhất liền là mời Lâm Tố ăn một bữa cơm, hoặc là đưa nàng về nhà cùng tham gia một chút chính thức trường hợp, ngay cả Lâm Tố ra môn cũng không vào qua, chớ nói chi là buổi Lâm Tố dạo phố đi ba. Hiện nay, một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân đoạt trước một bước, Nghiêm Hướng Tông sao có thể không ước ao ghen tị? Trọng yếu nhất chính là Lâm Tố bên người bằng hữu hắn cơ bản đều biết, về phần những người theo đội kia cũng đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này cái nam nhân lai lịch gì, dựa vào cái gì để dừng Tố Thanh liếc có thừa? Chẳng lẽ ngươi không biết Lâm Tố tức sẽ thành ta Nghiêm Hướng Tông vị hôn thê à? Ngươi là không muốn tại Thượng Hải lăn lộn, vẫn là muốn tìm cái chết? Càng nghĩ càng cái gì khí, hắn Nghiêm Hướng Tông chỗ đó không xứng với Lâm Tố, hắn ngày bình thường lấy sự nghiệp làm trọng, cơ bản giữ mình trong sạch, chỉ nói qua mấy nữ bằng hữu, hơn nữa còn không phải đùa giỡn, hoàn toàn không phải những cái kia hoa hoa đại thiếu ăn chơi thiếu gia có thể đánh đồng. Tại bằng hữu thân thích trong mắt, hắn là hiếm có thanh niên tài tuấn, muốn cùng bọn hắn Nghiêm gia thông gia, không biết có bao nhiêu người, ngươi Lâm Tố lại không chân quý, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Đối với Lâm Tố, Nghiêm Hướng Tông đầu tiên là thất thích, từ nhỏ đến lớn tại rất nhiều trong mắt người, bọn hắn là thanh mai trúc mã một đôi, Lâm Tố cái gì đều muốn so Nam Hải mạnh, khi còn bé hắn liền rất sùng bái Lâm Tố, sau khi lớn lên hắn cũng chủ động truy cầu Lâm Tố, làm sao Lâm Tố một mực coi hắn là bằng hữu nhìn, hiện nay hắn đã là kết hôn tuổi tác, trong nhà đối hôn nhân của hắn tự nhiên đặc biệt coi trọng, bất quá cũng không có giống gia tộc khác như thế, không hỏi thăm bọn nhỏ ý tứ, trực tiếp đánh nhịp quyết định, mà là hỏi thăm hắn ý tứ, cuối cùng hắn lựa chọn Lâm Tố, hai nhà kia là thế giao, lão gia tử tự mình mở miệng, Lâm gia cũng vui vẻ đáp ứng, vốn cho rằng chuyện này đã ván đã đóng thuyền, ai biết Lâm Tố lại không gật đầu, cái này khiến hắn rất là bất mãn. Dừng Nghiêm hai nhà, Nghiêm gia thực lực mạnh hơn, Lâm gia hơi kém một chút, vốn là Nghiêm gia hạ mình, Lâm gia đám người mừng rỡ. Tỉnh táo lại về sau, Nghiêm Hướng Tông bất đắc dĩ cười khổ, ai bảo hắn thích Lâm Tố, có một số việc cũng không thể quá gấp, càng dễ dàng đạt được cũng liền càng sẽ không chân quý, có lẽ đây hết thảy đều là đối khảo nghiệm của hắn đi. Cho nên, Nghiêm Hướng Tông cuối cùng không có làm ra bất kỳ quyết định gì, muốn tiến một bước quan sát Lâm Tố cùng cái này cái nam nhân quan hệ, nếu quả như thật càng ngày càng nguy hiểm, vậy hắn nhất định phải ra mặt, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, vậy hắn an tâm, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình hai năm này tại Lâm Tố bên người vai trò nhân vật, để Lâm Tố ít nhiều có chút phản cảm, chỉ cần xuất hiện bất kỳ người theo đuổi, đều sẽ bị hắn đánh về nguyên hình, chủ động từ bỏ. Lâm Tố trong lòng không có khí, đó là không có khả năng, có lẽ đây chính là Lâm Tố chậm chạp không nguyện ý gật đầu nguyên nhân. Lần nọ trong quán rượu, Tần Thăng cùng Lâm Tố hàn huyên sẽ trời, này lại đã hơn 9 giờ, Lâm Tố cảm giác có chút buồn ngủ, còn nữa không ngừng có người nước ngoài tới bắt chuyện, cái này khiến Lâm Tố rất không thoải mái, thế là đứng dậy dự định rời đi. Lúc này có hai cái uống say người nước ngoài đi tới, muốn cùng Lâm Tố uống một chén, làm sao Lâm Tố đã có chút men say, cũng không muốn uống, hôm nay là tâm tình không tốt phóng túng, nhưng nàng có chừng mực, ngày mai còn có bận rộn công việc chờ lấy nàng, cho nên Lâm Tố trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là hai vị người nước ngoài lại dây dưa không ngừng, cũng không tính buông tha Lâm Tố, càng là nghĩ động thủ động ước, Tần Thăng trực tiếp ngăn tại Lâm Tố trước mặt, đây là một cái hộ hoa sứ giả chức trách. Hai cái này người nước ngoài nhân cao mã đại, đều cao hơn Tần Thăng, vẫn còn so sánh Tần Thăng tráng, căn bản không đem Tần Thăng để vào mắt, hiện nay xã hội này có rất nhiều tại mẫu quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, thế là đi vào trong nước mạo xưng là trang hảo hắn người nước ngoài, không làm gì được ít người trong nước xính ngoại, thật đúng là coi bọn họ là chuyện, có đôi khi bởi vì liên lụy ngoại sự nguyên nhân, cũng không dám trêu chọc bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn hôm nay đụng phải Tần Thăng. Một đầu tóc vàng, râu ria kéo cặn bã người nước ngoài căn bản không nguyện ý cùng Tần Thăng nói nhảm, trực tiếp đưa tay liền muốn đẩy ra Tần Thăng, lại bị Tần Thăng bắt lấy cánh tay. Tần Thăng đối Lâm Tố thấp giọng nói, ngươi cầm chiếc đồ vật ra ngoài, ta sau đó liền đến. Lâm Tố không nói thêm gì, cầm lấy đồ vật liền muốn hướng trốn đi, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thăng cẩn thận đừng gây chuyện. Tần Thăng cười gật gật đầu, hai vị người nước ngoài gặp Lâm Tố muốn rời khỏi, trong ngáy mắt liền tức giận, huống chi Tần Thăng còn đang nắm một cái trong đó cánh tay, bên cạnh người nước ngoài mắng câu phụt, trực tiếp huy quyền hướng về Tần Thăng mà tới. Tần Thăng vừa mới quay người, mắt thấy là phải chịu một quyền, vội vàng lôi kéo một vị khác người nước ngoài cánh tay, ngăn tại trước người, theo sát lấy một quyền đánh vào cái này người nước ngoài phần bụng, người nước ngoài da dày thịt béo, cho nên Tần Thăng cũng không có bỏ được khí lực. Vị kia người nước ngoài gặp Tần Thăng lại dám động thủ, một cước đạp hướng về phía Tần Thăng, làm sao uống say dưới chân không vững, kém chút bị Tần Thăng lấp đến. Tần Thăng đối người nước ngoài vốn cũng không cảm mạo, mang sát vách, tại nước ta thổ kiếm tiền, còn dám khi dễ nước ta dân, đều mẹ nó là quen da ma bệnh, trực tiếp từ bên cạnh cái bàn cơ lấy một cái bình rượu, đập vào người nước ngoài trên đầu, trong nháy mắt đem hắn thả ngã xuống đất. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tần Thăng không chần chờ chút nào, vội vàng tránh thoát nhất động thủ trước người nước ngoài một cái đấm móc, một khuỷu tay nện ở phía sau lưng của hắn, tại người nước ngoài lúc không lưng, nhấc lên đầu gối đánh tới người nước ngoài mặt, cái này huynh đệ liền triệt để đã mất đi chi giác, trực tiếp nằm trên đất, không thể dậy được nữa. Đột nhiên xung đột, quán ba có người đều còn không có lấy lại tinh thần, hai vị người nước ngoài liền bị Tần Thăng quân ngược. Lâm Tố đứng tại cửa ra vào một mực nhìn lấy bên trong, sợ Tần Thăng ăn thiệt thòi, tuy nói hai năm trước cũng đã gặp Tần Thăng cùng người dân tạng đánh nhau, biết Tần Thăng thân thủ cùng lợi hại, tựa như là lượt qua, nhưng ít nhiều vẫn là có chút bận tâm. Luyện qua tay về sau, Tần Thăng không dám dừng lại, kia không chút nào để ý quán ba tới bảo an, vội vàng đi hướng cổng, kéo Lâm Tố tay, tại Lâm Tố còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền hướng về bên ngoài chạy như điên, quán ba bảo an gặp Tần Thăng muốn chạy, cũng đuổi tới. Đoạn đường này phi nước đại, trực tiếp chạy ra mới thiên địa bắc bên trong, Tân Thua Thiệt Lâm Tố hôm nay mặc đáy bằng giày, bình thường cũng một mực bảo trì rèn luyện, mỗi ngày đều sẽ chạy bộ sáng sớm, không phải thật theo không kịp Tần Thăng tiết tấu. Thái Bình công viên ven đường, Lâm Tố đem vật cầm trong tay ném xuống đất, hai người miệng lớn thở hổn hển, hết sức chật vật. Lâm Tố nhìn chằm chằm Tần Thăng, đột nhiên yêu kiểu cười không ngừng, Tần Thăng cũng cười lên ha hả. Đi qua người qua đường, đều coi là gặp hai người bị bệnh thần kinh. Người cười cái gì? Thần Thăng cuối cùng là chậm đến đây, không hiểu hỏi. Lâm Tố hỏi ngược lại, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi bây giờ đâu còn có nữ thần dáng vẻ, càng giống là nữ thần kinh bệnh. Ha 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 ha, Thần Thăng vui vẻ nói. Lâm Tố chống nạnh trừng mắt Thần Thăng nói, còn không phải là bởi vì ngươi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không không ít làm loại chuyện này? Cao trung thời điểm thường xuyên làm, về sau cũng rất ít, lại nói cái này cũng không trách ta, ai bảo ngươi mị lực quá lớn, để kia hai cái người nước ngoài lấy mê, lại nói bọn hắn uống nhiều quá, nếu không giải quyết dứt khoát, ai biết liền dây dưa đến mấy điểm. Thần Thăng tức giận nói. Lâm Tố cười đến nhánh hoa run rẩy, nhưng cũng không có phản bác Thần Thăng. Thần Thăng từ dưới đất nhặt lên đồ vật, đối Lâm Tố nói, tốt, điên rồi một ngày, không còn sớm, đưa ngươi về nhà tốt. Lâm Tố gật đầu nói. Về Lục Gia Miệng chung cư trên đường, Thần Thăng ngồi ở phía trước, Lâm Tố ngồi ở phía sau, bên cạnh đều là nàng hôm nay chiến lợi phẩm, hai người không nói gì thêm, tựa hồ cũng suy nghĩ cái gì. Xuống xe về sau, Thần Thăng chủ động nhắc tới những vật kia, dừng trong tay thon chỉ cầm bao, hôm nay là nàng trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất một ngày, vô ưu vô lự, cái gì đều không muốn. Lâm Tố đi ở phía trước, Thần Thăng theo ở phía sau, vừa mới mưa ban đêm đặc biệt lạnh, Tân Thua Thiệt lúc chiều mưa đã cạnh, Thần Thăng đi theo Lâm Tố bước chân, không nhanh không chậm. Trong lúc rảnh rỗi, Thần Thăng thổi lên huýt sáo, là hắn thật thích một ca khúc, tương đối nhỏ chúng, khả năng rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Lâm Tố cảm thấy rất dễ nghe, cứ như vậy đi tới thổi nghe, mấy phút sau liền xuống lầu dưới. Lâm Tố dừng bước lại, xoay người nói, tốt, liền đến cái này. Thần Thăng rất tức thời, không dám nghĩ có thể đi vào Lâm Tố khuê phòng, chủ động đem đồ vật đưa cho Lâm Tố, chỉ để lại kia hai quyển sách, cười nói, tốt, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Lâm Tố tiếp nhận đồ vật hé miệng cười nói, cảm ơn ngươi. Thần Thăng không nói gì, cười phất phất tay, quay người rời đi, không dây dưa dài dòng, dù sao đây không phải ly biệt, chỉ là bắt đầu. Chỉ bất quá Thần Thăng còn đi chưa được mấy bước, Lâm Tố liền hô Thần Thăng. Thần Thăng vô ý thức quay người, khó hiểu nói, thế nào? A, không có việc gì, liền muốn hỏi một chút, ngươi vừa thổi huýt sáo, là cái gì ca? Lâm Tố có chút ngượng ngùng hỏi. Thần Thăng cười nhạt một tiếng, đến 12:12. Lâm Tố nhìn chằm chằm Thần Thăng rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm. Trở lại Sĩ Lâm Hoa huyện đã nhanh 11 giờ, Thương Bát Cực cùng Hắc Lỗi đều trở về. Hắc Lỗi một mặt hiếu kỳ nói, ngươi một ngày này đi làm cái gì, điện thoại cũng không tiếp, phòng tập thể thao cũng không gặp ngươi. Thần Thăng vui vẻ nói, ngươi đoán tại Hắc Lỗi đoán ngươi đại gia tiếng mắng bên trong. Thần Thăng trở về phòng tắm rửa. Lục Gia Miệng trong căn hộ, Lâm Tố cũng vừa tắm rửa xong, mặc đồ ngủ ngồi trước máy vi tính, chuẩn bị xem xét mấy công việc bưu điện, nghiêm hướng tông phát mấy đầu mẹ chặt, Lâm Tố cũng không để ý tới. Vốn là muốn thu bưu điện, đột nhiên nghĩ đến Tần Thăng mới vừa nói bài hát kia, mở ra lưới dịch vân âm nhạc, tìm tòi kia thủ 12, cái này nghe xong lại lấy mê. Ngươi là, tháng 9 mùa hè nóng hổi sóng. Ngươi là, đông nhiên mưa to như chút nước hướng tới ngươi là, bay qua núi non sông ngòi một giấc mộng dài. Ngươi là, cả đêm tuyết trắng mênh mông bên đường ngươi là, nam bán cầu niên kỷ ít phong quang. Ngươi là không nói gì, ngươi là đối nhìn ngươi là, cách cửa sổ sát đất cánh. Ngươi là, thanh nhỏ mặt trời chói chang mùi thơm ngát ngươi là, bất lực kháng cự không ngừng truy đuổi từ trường. Ngươi là, chạm vạng tối mặt trời lặn dư huy phương hướng ngươi là, ta không thể ôm ngắn ngủi lý tưởng. Ngươi là đường đi, ngươi là cố hương ngươi là, không muốn dừng lại khó quên tình trường. Ngươi là, thoát đi phế tích đường xá bên mông ngươi là, lúc sáng lúc tối dứt khoát thời gian. Ngươi là, một chùm sinh mệnh toàn lực nở rộ ngươi là, nghiêm túc viết nhất bút nhất họa. Ngươi là, mấy sợi tóc sai lầm sinh trưởng ngươi là, giải dược ngươi là, dinh dưỡng ngươi là, bốn biển là nhà quay đầu rã ruột. Ngươi là, ta độc hưởng tiếc nuối cùng khát vọng ngươi là, ta không muốn tỉnh lại mộng ai nhu tình một trận tên của ta, gọi khó quên tên của ta, gọi khó quên. Chương 118, bỏ đá xuống giếng, cầu mấy phiếu, cầu cất giữ, cầu mọi người ủng hộ, có đề nghị gì tại vòng tròn cùng chỗ bình luận chuyện lưu lại. Lâm Tố nghe cái này thủ 12, cười nhạt một tiếng, nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, dẹp xong kia mấy phong công việc bưu kiện, Lâm Tố trực tiếp lên giường nghỉ ngơi, hôm nay hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Nàng ít nhiều biết Tần Thăng vừa rồi huýt sáo hát 12, tự nhiên là vì thỏa mãn nàng hôm nay muốn nghe hắn ca hát tiểu tâm nguyện. Nam nhân này kiểu gì cũng sẽ trên chi tiết nhỏ cảm động nàng, chính như vừa rồi tại quầy rượu thời điểm, bất động thanh sắc đứng ở trước mặt nàng, cũng đúng như trước kia kết bạn lữ hành thời điểm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để nàng quan tâm, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Tố vì cái gì cùng Tần Thăng tiến triển nhanh như vậy, cũng tự nhiên là bởi vì lấy trước kia chút cố sự, mặc dù ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, nhưng Tần Thăng tại nàng sinh mệnh đã lưu lại là cấn không thể ma diện, cũng là khó được để nàng dám hứng thú nam nhân, đáng tiếc là vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi. Nếu như không phải Tần Thăng đột nhiên xuất hiện, Lâm Tố cảm thấy mình khả năng này lại đã đáp ứng môn kia việc hôn nhân, dù sao đến nay không có để nàng thích nam nhân, chính như mãi mãi nói, đến ở độ tuổi này, cũng nên kết hôn, dù sao đã như thế, cùng ai kết cũng là sống hết đời. Bất quá bây giờ, nàng không có ý định làm như vậy, nàng nghĩ điên cuồng một lần. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần, nếu như một cái nam nhân có thể mấy chục năm như một ngày bảo trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi, kia nam nhân này thực tình không đơn giản, cái này tự nhiên đến trừ qua một chút đặc thù công việc. Tần Thăng rời giường chạy xong bước trở về, cho Hắc Lỗi cùng Thường Bắt Cực mua bữa sáng, cuối cùng cùng ra ngoài. Trong khoảng thời gian này Tần Thăng không đi làm, Thường Bắt Cực mỗi ngày đều sẽ cùng Hắc Lỗi cùng ra ngoài, sau đó trực tiếp tiến về Thượng Tiện Ngự Thủy, thay thế tối hôm qua trực ban phó quản lý Viên Hoa hoặc là Tôn Siêu. Hiện nay Thường Bắt Cực tại Bộ An Ninh có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, vừa mới bắt đầu Viên Hoa cùng Tôn Siêu còn có chút không phục, nhưng Thường Bắt Cực làm việc thật để bọn hắn nói không nên lời cái một hai, bây giờ thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Tần Thăng đâu? Hôm qua lúc đầu dự định muốn đi tìm Khương Hiền Bang, cuối cùng bởi vì buổi tiếp Lâm Tố điên rồi một ngày, chuyện này cuối cùng đành phải qua đời, cho nên sau khi ra cửa thẳng đến Hoài Hải phổ thông bên kia, thế nhưng là đến về sau mới biết được, Khương Hiển Bang không có tại cái này, hai ngày này ở tại Chu gia sừng lớn điến bên hồ kia, bất đắc dĩ Tần Thăng đành phải cho Khương Hiển Bang gọi điện thoại, cuối cùng thẳng đến lớn điến hồ mà đi. Sau một tiếng, Chu gia sừng lớn điến hồ vòng hồ trên đường, Khương Hiển Bang tại một cái tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ nâng đỡ, ở bên hồ tản ra bước, cái kia vị tâm phúc kiêm lái xe người trẻ tuổi theo ở phía sau, duy trì không gần không xa khoảng cách, Tần Thăng cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau, mỗi lần gặp gỡ cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi. Khi nhìn thấy Tần Thăng về sau, Khương Hiển Bang vỗ vỗ bên cạnh xinh đẹp như hoa mỹ nữ kia bằng mông, đối sau lưng người trẻ tuổi gật gật đầu, ra hiệu trước mang nàng trở về, sau đó đối Tần Thăng phất phất tay. Mỹ nữ cùng Khương Hiển Bang làm nũng, sau đó mới lưu luyến không rời rời đi, Tần Thăng chậm rãi đi tới trêu ghẹo nói ngươi ngược lại là thành thơi, chạy đến nơi đây hưởng thanh phúc dày vò nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, không phải đời này không được mệnh chết. Khương Hiển Bang cười đùa nói, vẫn như cũng là bộ kia không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng lao Phật ra thái độ. Khương Hiển Bang thuận bên hồ tiếp tục đi lên phía trước, Tần Thăng theo sát lấy bộ pháp. Khương Hiển Bang thở dài nói vốn cho rằng ngươi vừa về Thượng Hải liền sẽ tới, ngược lại không nghĩ tới hôm nay mới đến ngươi cũng sẽ hưởng phúc, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi hai ngày, không có đạo lý kia. A Tần Thăng hừ lạnh nói. Khương Hiển Bang thở dài nói có phải hay không có lời nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Tần Thăng cũng không có chối từ, nói ngay vào điểm chính thúc, có phải hay không gặp được chuyện gì. Khương Hiển Bang cười phong khinh vấn đạm, sáng sớm bên hồ cũng không có bao nhiêu người, bên này cũng tương đối yên tĩnh, chỉ có Tuần A thời điểm có thể náo nhiệt điểm. Hán thuận miệng nói sóng to gió lớn kinh lịch nhiều, cái gì mới gọi sự tình đâu, miễn là còn sống, hết thể cuối cùng rồi sẽ quá khứ. Câu nói này nói chuyện, cũng chờ tại cấp gia Tần Thăng đáp án, mặc dù cái này đáp án tương đối lập lờ nước đôi. Tần Thăng chau mày mà hỏi ai muốn đối phó ngươi? Đối phó ta, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, hiện tại một ít chuyện nắp hỏm kết luận còn hơi sớm, thần tiên đánh nhau, chúng ta những này dân đen dễ dàng đi theo gặp nạn, lại nói ta cái này một thân nguyên tội người, có thể sống đến bây giờ đã không dễ dàng. Khương Hiển Bang vẫn như cũ không có ý định cho Tần Thăng nói quá nhiều. Tần Thăng còn muốn nói điều gì, Khương Hiển Bang ngừng lại Tần Thăng, nói thẳng gần nhất ta có thể có chút bận điệu, ngươi lúc không có chuyện gì làm giúp ta nhiều bồi bồi thanh nhi, đừng để nha đầu này quá lo lắng, ta dự định trước tiên đem những cái kia đồ cổ văn vật toàn bộ giao cho mấy nhà bảo tàng lớn, tháng sau sách ngươi đương thượng thiện nhược thủy giám đốc, từ Lan Thành giúp ta xử lý công ty bên kia biệt vật, ta đối với hắn nhiều ít vẫn là tín nhiệm. Tần Thăng cái này mới tới không đến 3 tháng, liền muốn trở thành thượng thiện nhược thủy giám đốc, nghe được câu này, ít nhiều khiến Tần Thăng có chút chấn kinh, bởi vậy có thể thấy được, Thương Hiển Bang bên này cũng có chút khó khăn, bằng không thì cũng sẽ không như thế làm. Ngươi có thể hấp thu nhiều ít, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Khương Hiển Bang thuận miệng nói. Khương Hiển Bang đã dạng này, còn muốn lấy tiếp tục vì Tần Thăng trải đường. Tần Thăng cảm thấy trừ qua ra ra tầng kia quan hệ, hắn thật không có cho Khương Hiển Bang làm qua cái gì, càng là khắp nơi để hắn hỗ trợ. Thế là cắn răng nói ta có thể giúp ngươi làm chút gì. Ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Ta đã sống hơn nửa đời người, dù cho là bất kỳ kết quả gì ta đều có thể tiếp nhận. Lại nói còn chưa tới kia a thời điểm khó khăn, ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ trở thành Hàn Quốc Bình. Ta thế nhưng là dự định sống đến 100 tuổi chủ. Diêm Vương tới cũng không đi. Khương Hiển Bang cười lên ha ha nói. Bất quá ngươi còn trẻ, đời này vừa mới bắt đầu, nếu như ngươi thật muốn giúp ta làm điểm gì gì đó, ta đi Hồng Kông trong khoảng thời gian này có một số việc liền giúp ta xử lý xuống, ta sẽ cho bọn hắn phân phó tốt. Tần Thăng không chút do dự gật đầu nói. Khương Hiển Bang vỗ vỗ Tần Thăng bả vai nói đời ta chưa từng gặp qua đại nhân vật gì, những cái kia quan lại quyền quý cái gì, tại trước mắt ta cũng như thế người đáng thương. Muốn nói đại nhân vật, ra ra ngươi xem như một cái, hắn năm đó coi như chuẩn trong mệnh ta sẽ có một kiếp, chỉ bất quá chưa nói qua có thể hay không bình an vượt qua. Cái này cũng có thể liền là hắn về sau làm sao đều không cho ta gặp hắn nguyên nhân đi, cho nên ngươi học đại học thời điểm, ta mới khắp nơi giúp ngươi, liền là nghĩ gặp lại lao ra từ một mặt, làm sao cuối cùng thành tiết đối ta thế nào không có cảm thấy hắn có lợi hại như vậy. Tần Thăng xem thường nói, trong mắt hắn, ra ra liền là một cái phổ thông thông lao đầu, nghe một chút hí uống chút rượu, chiếu cố bằng hưu đi một chút đường, phần lớn thời gian đều đang ngủ. Khương Hiển Bang ha ha cười nói ngươi kia là thân ở trong phúc không biết phúc à, thật không biết cha ngươi còn sống hay không, có thể hay không cũng là vị đại nhân vật à. Ta chưa thấy qua. Đoán chừng sớm đều đã chết đi. Tần Thăng lắc lắc đầu nói, chuyện này hắn đã sớm không nghĩ. Khương Hiển Bang đối với cái này không làm bình luận, hết thảy đều có nhân quả, lắc đầu cười khổ nói đi thôi, trở về uống sẽ trà, cái này bên ngoài thật lạnh, ta nữ nhân kia pha trà cũng không tệ lắm. Hai người thuận bên hồ chuẩn bị đi trở về, lúc này cách đó không xa đứng đấy một cái bất cần đời người trẻ tuổi, mặc một thân đồ thể thao, còn mang theo mũ lưỡi chai, cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm. Ú, cái này vừa có chút gió xuân thảo động, liền có người bắt đầu bỏ đá xuống giếng, thật đúng là không coi ta là chuyện a. Khương Hiển Bang bắt phong bất động nói. Bất cần đời người trẻ tuổi vui vẻ nói, ngài liền là Khương gia đi ai người? Khương Hiển Bang thuận miệng nói. Người trẻ tuổi cười hắc hắc nói cái này ngài cũng đừng quan tâm, ta chỉ là lấy tiền làm việc, tiễn ngươi lên đường, sống đến một thanh số tuổi cũng không xê xích gì nhiều đi, bất quá ngài kia tình phụ rất xinh đẹp, ta dự định một hồi thay ngươi khai phát. Khương gia không ngại đi người trẻ tuổi, khẩu khí cũng không nhỏ a. Khương Hiển Bang không chút nào sinh khí, vui vẻ nói. Tần Thăng nhìn không được, cái gì nhân vật cũng dám tại Khương Hiển Bang trước mặt giễu võ dương oai, thật sự là một điểm tôn trọng đều không có. Hắn đối Khương Hiển Bang cười nói thúc, ngươi về trước đi, nơi này ta đến xử lý ngươi có thể làm. Khương Hiển Bang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Thăng có thể đứng ra đến, cười hỏi. Tần Thăng ha ha nói, ngươi quên, ta là ai cháu trai. Vậy được, lưu điểm huyết có thể, cũng đừng xảy ra nhân mạng, khá là phiền toái điểm. Khương Hiển Bang nhàn nhạt gật đầu nói, theo sau đó xoay người rời đi. Thần Thăng chậm rãi hướng về phía trước mấy bước nói, đi ra ngoài an toàn đi, khẩu khí không nhỏ a, Lữ Chính Một có thể ngăn được ta, ngươi đoán chừng không được đi, nếu muốn mạng sống, liền cút xa một chút. Nam nhân trẻ tuổi khẩu khí vẫn như cũ rất lớn, không chút nào đem Tần Thăng để vào mắt. Lữ Chính Một là ai? À, Tần Thăng nhớ lại, hẳn là Khương Hiển Bang vị kia lái xe kiêm bảo tiêu đi, xem ra cũng là một vị không đơn giản nhân vật, khó trách nam nhân này chọn lúc này độc thủ, nguyên lai là Lữ Chính Nghiêm được không tại, hắn cảm thấy cơ hội đã đến. Có thể không dài dòng a, ngươi lại tiếp tục rông dài xuống dưới, củ gừng muốn đi xa, đoán chừng một hồi ngươi liền phải gặp Lữ Chính Một, ta phiền nhất các ngươi những người này, trước khi động thủ trước tất tất không dứt, cuối cùng hạ chẳng chỉ có một cái, chết không có chỗ chôn. Tần Thăng vô cùng không để ý khiêu khích nói. Người trẻ tuổi ném đi mũ lưỡi chai, cởi xuống lông áo khoác, trực tiếp lộ ra bên trong màu đen bó sát người ngắn tay, kia một thân cơ bắp thật sự là biêu hãn vô cùng, cùng Tần Thăng không kém cạnh, đoán chừng tại trong phòng thể hình cũng là thiếu phụ chi bạn. Hắn đối Tần Thăng cả giận nói muốn chết, nói xong cũng xông về Tần Thăng, như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế kia tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Tần Thăng nhìn chòng chọc vào hắn, cũng cởi bỏ áo khoác, bên trong là kiện màu xám áo len, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào hắn phát huy. Lần trước Nam Kinh bị thương đã khôi phục, nếu là đoạn thời gian trước, khả năng liền không thể toàn lực ứng phó. Lớn Yến Hồ bên hồ phong cảnh vô hạn tốt, trung quanh không phải khu biệt thự, liền là cấp cao khách sạn, tỉ như An Man khách sạn tập đoàn kỳ hạ Chu gia sừng An Man, làm sao lại vẫn cứ muốn ở chỗ này chém chém giết giết, thật sự là phá hư phong cảnh. A, Tần Thăng lòng bàn chân có chút phát lực, không tiến ngược lại thụt lùi, đón người tuổi trẻ kia nam nhân vào tới, hai vị trẻ tuổi quyết đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, Nghĩ Nam lộ thượng thiện nữ thủy, này lại vừa mới mở cửa không bao lâu, lại nên đón một nhóm kỳ quái khách nhân, kiến thức rộng rãi đa mưu túc trí thường bắt cực tại nhìn thấy bọn hắn về sau, đã cảm thấy có chút không đơn giản, sau đó trực tiếp phái người theo ở phía sau. Chương 119, hô nhau mà lên chương 119, một hống mà lên. Khương Hiển Bang nhiều năm như vậy không ít kinh lịch sóng to gió lớn, dạng gì phong ba đều trải qua, cũng coi là lên lên xuống xuống đi tới hôm nay, bên người nhiều ít bằng hữu không được chết tử tế, lại có bao nhiêu người kéo dài hơi tàn, hắn còn có thể không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Huống chi mỗi một vị có nguyên tội đại lão, đều sẽ cho mình nghĩ kỹ đường lui, tại cái này Thượng Hải bãi bên trong, ngươi lại thế nào vinh quang, đều có thân bại danh liệt ngày ấy, nhiều ít tiêu hùng giết chó bối phận, cuối cùng còn không phải chết bởi vô danh. Cho nên, lúc có chút điểm gió thổi cỏ lay về sau, Khương Hiển Bang cũng đã bắt đầu phòng ngừa chú đáo, chuyển di tài sản, thanh lý sản nghiệp, hiến cho đồ cổ các loại, đều là vì này tại tính toán, đi Hồng Kông cũng là dự định tránh một hồi, các loại phong ba đi qua sau, lại kiến cơ hành sự, hắn cũng sẽ không giống Hàn Quốc Bình như thế, cuối cùng cùng đường mặt lộ, chỉ có thể trúng đạn tự sát. Bất quá cái này vừa có chút động tĩnh, liền có người dự định bắt hắn khai đao, cái này khiến Khương Hiển Bang ít nhiều có chút bất mãn, bao quát Hàng Châu sự tình, cũng là có người nhằm vào hắn, bất quá Khương Hiển Bang cũng không rõ ràng đến cùng là ai, dù sao rất nhiều người cũng có thể, bao quát đẩy tâm gây nên bụng bằng hữu, lúc này bọn hắn chỉ sẽ nghĩ đến bảo toàn mình, nào còn có dư hắn đâu. Tần Thăng giúp Khương Hiển Bang chặn khách không mời mà đến, Khương Hiển Bang rời đi sau cũng không yên lòng, lập tức cho Lữ Chính Một gọi điện thoại để hắn qua đến giúp đỡ, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Cái này một thân quần áo thể thao mang mũ lưỡi chai nam nhân trẻ tuổi không có mang bất kỳ vũ khí nào, có thể thấy được thực lực tuyệt đối không đơn giản, Tần Thăng tự nhiên không có dám xem thường, đối với bất kể đối thủ nào hắn cũng sẽ không khinh thị, liền xem như sư tử vồ thỏ cũng muốn cũng dùng toàn lực, nhiều ít anh hùng hảo hán không phải chết tại tiểu nhân vật trong tay. Không là tiểu nhân vật thủ đoạn bị ổi, chỉ là anh hùng không cẩn thận mà thôi. Quả nhiên, cái này vừa thấy mặt, người trẻ tuổi một cái đá nghiêng góc độ dị thường xảo trá, thẳng bức Tần Thăng mặt mà đến, Tần Thăng căn bản không dám ngăn kháng, mà là xoay người tránh thoát. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn một vị phòng thủ, mà là dự định nhất bá khí đối công, thác thân về sau, một quyền quăng về phía tuổi trẻ phía sau lưng. Người trẻ tuổi kia như là phía sau lưng dài mắt, một cái tiêu sái quay người tránh thoát, theo sát lấy bắt lấy Tần Thăng cánh tay, nhấc đầu gối vọt lên đánh út về phía Tần Thăng ngực. Tần Thăng không có bối rối, đồng thời nhấc đầu gối đỉnh đi lên, cắm ở người tuổi trẻ chân ổ, ai cũng không thể tiến thêm một bước. Bất quá song phương cũng không có ý định như thế, Tần Thăng đem khí lực dùng tại khuỷu tay trái đánh tới hướng người tuổi trẻ ngực, người tuổi trẻ kia cũng đồng thời bị xé một cái thế đại lực chầm đấm móc, thẳng đến Tần Thăng thứ hai. Ai cũng không có tránh né, cuối cùng song song ngã xuống đất, tựa hồ thế lực ngang nhau. Người trẻ tuổi che ngực nhìn chằm chằm Tần Thăng bả vai ẩn ẩn phát đau nhức, có chút xoay người như cùng một con báo săn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người trẻ tuổi mở miệng nói thân thủ không tệ à, không nghĩ tới Khương Hiển Bang dưới cờ còn có như thế số một manh tướng, xem ra tình báo của chúng ta hệ thống không được á. Thân ngươi tay cũng không tệ à, không kém chút nào tại Ngô Tam gia kỳ hạ Dương Đăng, bất quá đã ngươi tới, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đi. Tần Thăng khép mắt nói, hôm nay gặp được kẻ khó chơi, không nghĩ tới Dương Đăng lại là bại trong tay ngươi bên trong. Có ý tứ, có ý tứ, xem ra chuyến này không hưởng công à, vậy liền để ta tốt tốt kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Người trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, song quyền nắm chặt hai chân hơi cong, thời khắc chuẩn bị vòng tiếp theo thế công. Tần Thăng tự giới thiệu nói. Tần Thăng vệ rồng người trẻ tuổi chậm rãi nói. Lần này Tần Thăng dẫn đầu làm có dễ, đến mà không trả lễ thì không hay, vệ rồng đứng tại chỗ đục nhưng bất động, nhanh muốn tới gần lúc, Tần Thăng nhảy lên thật cao, liên tục số chân đá hướng về phía vệ rồng bên cạnh tránh bên cạnh lui về sau, cũng không có cùng Tần Thăng cứng đối cứng, đợi đến Tần Thăng sau khi hạ xuống, vệ rồng lúc này mới tìm đúng thời cơ, một cước đá hướng về phía Tần Thăng bắt chân. Thời khắc này Tần Thăng tựa hồ căn bản không có phản ứng thời gian tránh thoát, vệ rồng cũng là đoán được điểm ấy. Thế nhưng là hắn xem nhẹ Tần Thăng, Tần Thăng vốn là cố ý lộ ra sơ hở, khoảng cách này nắm rất chuẩn xác, cả thân thể đảo hướng vệ rồng, trong tay song quyền đột nhiên chiếu vào vệ rồng ngực mà đi. Vệ mặt rồng sắc dây lắc biến, muốn thu thế đã không có khả năng, ngay tại hắn một cước này sắp trúng đích mục tiêu lúc, ngã xuống Tần Thăng song quyền đã đập trúng lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đập lui về phía sau mấy bước. Tần Thăng thuận thế mượn lực thu thế, một cái bốn gối lại lần nữa xuống tới, lần này Tần Thăng thế công càng thêm hung mãnh, tốc độ tựa như tia chớp, căn bản không cho vệ rồng cơ hội xuất thủ, chỉ còn lại mệt mỏi phòng bị. Song phương ngươi tới ta đi, quyền cước tề đầu tịch tiến, cuối cùng lấy Tần Thăng một cái trầm vai đem vệ rồng xô ra đi mà hơi chiếm thượng phòng, mà Tần Thăng phía sau lưng cũng ăn vệ rồng một cước. Không gì hơn cái này a, Tần Thăng một mặt rêu cợt nói chỉ bằng cái này, đơn thương độc mã cũng dám đến động cương ra, thật sự là quá không đem Khương ra để ở trong mắt đi. Vệ Long nhãn thần âm tàn, cuối cùng là minh bạch nam nhân này vì sao có thể để cho Dương Đăng bị thua thiệt, cái này mẹ nó quả thật là có thực lực, mà lại kiếm tẩu thiên phong bất an xáo lộ ra bài, quyền cước tựa hồ trương pháp lại thật nhiều. Ha ha, phải không, ngươi cũng không ra thế nào à, muốn lưu lại ta, còn kém quá xa. Vệ rồng cũng không có nhận sợ, xem thường nói. Tần Thăng hừ lạnh nói vậy liền tiếp tục không được, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại, lần sau ta định đòi mạng ngươi. Vệ rồng biết mình hôm nay khẳng định không thể đem nam nhân này làm gì, liền xem như cầm xuống thì đã có sao, đoán chừng mình cũng phải bị thương nặng, mà Khương Hiển Bang đã sớm bỏ trốn mất dạng, đây không phải hắn nhiệm vụ, cho nên biết cần phải đi. Muốn đi? Tần Thăng cười lạnh nói. Vệ rồng không chần chờ, đối Tần Thăng khiêu khích phất phất tay, trực tiếp bay người nhanh chân liền rút lui, tốc độ kia so ngựa hoang mất cương còn muốn kiểu như châu bò, liên tiếp chạy khốc động tác vượt qua mấy đạo chướng ngại vật, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đợi đến Tần Thăng lấy lại tinh thần thời điểm, cái này nhà đã sớm đi xa. Tần Thăng bất đắc dĩ cười khổ nói mang sát vách, chạy còn thật mau. Lúc này, Lữ Chính vừa đã chạy tới, gặp Tần Thăng bình yên vô sự đứng tại cách đó không xa, khẽ cau mày nói không có việc gì. Không có việc gì, Tần Thăng lắc lắc đầu nói kia hàng đánh không lại liền chạy, so con thỏ chạy còn nhanh hơn, con mụ nó chân không có việc gì liền tốt. Khương gia đang chờ ngươi. Lữ Chính một mặt sắc bình tĩnh nói, bất quá nhãn thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Thăng thế mà không bị tổn thương, dám muốn Khương gia mệnh tự nhiên không phải phổ thông nhân vật, vậy nói rõ Tần Thăng thân thủ cũng không đơn giản. Tần Thăng lắc lắc đầu nói không được, ngươi cho hắn nói, ta đi về trước, quay đầu sẽ liên lạc lại. Lữ Chính một cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Thăng rời đi. Hắn biết Tần Thăng tại Khương gia trong lòng địa vị không thấp, cũng biết Khương gia cùng Tần Thăng gia ra nguồn gốc. Tần Thăng bên này kết thúc, nghĩ Nam Lộ thượng tiện nhược thủy bên kia trò hay mới vừa vận trình diễn, hai vị hội viên các mang theo hai cái cũng không biết là bằng hữu hay là thủ hạ tại bao xương ăn cơm, đột nhiên nổi lên nói cơm này làm được thật mẹ nó khó ăn, mà vừa vận An Tỷ cùng Từ Lan Thành này lại đều còn chưa tới, chỉ có bông biển siêu mệt mỏi ứng phó. Mẹ nó, các ngươi đây là heo ăn a, ngươi nếm thử có thể ăn a. Đem hai cái thanh quan mắng đi về sau, đưa bông biển siêu đi vào bao xương về sau, nam nhân này trực tiếp lôi kéo bông biển siêu theo trên bàn lừa tiếng mắng. Nếu không phải bông biển siêu chống đỡ cái bàn, mặt liền trực tiếp cùng đĩa số không khoảng cách tiếp xúc, bông biển siêu chịu đựng tính tình đáp lời Lưu tổng, ngài muốn cảm giác không được ăn, ta cái này để phòng bếp cho ngài làm lại, hôm nay cái này bỗng nhiên coi như ta xin ngài, lại cho ngài một bình tốt nhất rượu đỏ, xem như bồi tội bông biển siêu trừ qua thích định nọt lòng dạ hẹp hòi, lại thích chiếm thanh quan tiện nghi, kỳ thật không nhiều lắm ma bệnh, trong công tác sát thực tận tâm tận trách, phần lớn thời gian đều có thể gánh vác sự tình, cũng có thể hòa hội viên môn giữ gìn mối quan hệ, so như bây giờ việc này, bông biển siêu xử lý liền không có nửa điểm ma bệnh. Nhưng là hôm nay hai vị này là nhận ủy thác của người, chuyên môn đến gây chuyện, đương nhiên sẽ không đem bông biển siêu để vào mắt, mắng ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách mời ta ăn cơm, một bình cũ nát liền muốn để cho ta nguôi giận, mẹ nó, ta kém chút tiền như vậy. Bông biển siêu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói kia Lưu tổng ngài muốn làm sao xử lý, ai biết nam nhân này trực tiếp đem bông biển siêu ấn vào bên cạnh kia mâm đồ ăn bên trong, theo sát lấy bên cạnh thủ hạ liền bắt đầu quảng đĩa quảng bát. Vương Biển Siêu trong lòng minh bạch, biết đám người này không phải tới ăn cơm, mà là đến đập phá quán, hắn căn bản là không có cách ứng phó. Cả căn phòng nhỏ trong nháy mắt loạn thành một bầy, thanh quan nhóm bị hù hướng ra chạy, Vương Biển Siêu thảm hại hơn, trực tiếp bị đánh nằm dạp trên mặt đất, trên thân tất cả đều là ăn cơm thừa rượu cạn, thật sự là chật vật không chịu nổi, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Có thanh quan vội vàng đi ra ngoài tìm Thương Bắc Cực, dù sao Từ Lan Thành cùng An Tỷ đều không tại, Thương Bắc Cực là phó tổng quản lý, hắn so Vương Biển Siêu cấp bậc cao hơn, càng là bộ an ninh quản lý. Thương Bắc Cực sớm cũng làm người ta nhìn chằm chằm. Nghe thấy động tĩnh về sau, trực tiếp mang theo bộ an ninh toàn bộ bảo an vọt lên, vừa vặn đụng phải kia thanh quan vẻ mặt đưa đám nói Thường tổng, bên trong đánh nhau Thường Bắt Cực đối sau lưng các nhân viên an ninh hô lên cho ta nói xong dẫn đầu chạy tới, thanh quan nhóm toàn bộ vây tại cửa ra vào, trông thấy Thường Bắt Cực mang theo các nhân viên an ninh tới, lập tức tản ra tránh ra, Thường Bắt Cực một ngựa đi, đầu xông vào. Nhìn trước mắt tràng diện, không khỏi nổi nóng nói, một đám không biết tốt xấu mặt hàng, đến tìm cái chết. Mẹ nó, ngươi thì tính là cái gì? Lưu tổng một cái thủ hạ chỉ vào Thường Bắt Cực mắng. Thương Bắt Cực cũng lời cùng mặt hàng này nói nhảm, trực tiếp một phát bắt được cánh tay của hắn, thuận thế hướng qua kéo một phát, một cái ném qua vai liền đem nó hung hăng nện xuống đất. Cái này 1m8 thân thể tại Thương Bắt Cực trước mặt như là đồ chơi, căn bản không nhìn không chịu nổi một kích, cuối cùng Thương Bắt Cực chân gắt gao giẫm tại kia khuôn mặt nam nhân bên trên. Thương Bắt Cực bá khí xuất thủ, trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều trấn trụ, sửng sốt không ai dám động thủ. Giờ phút này Thương Bắt Cực ánh mắt hoàn toàn có thể miểu sát ở đây tất cả mọi người, đều mẹ nó là đến náo nhiệt, toàn bộ bắt lại cho lão tử, ai mẹ nó dám hoàn thủ, cho ta đánh cho đến chết. Thường Bắt Cực quay người đối sau lưng một bang các nhân viên an ninh quát, nuôi quân ngàn dặm, dũng binh nhất thời. Thường Bắt Cực tiếp nhận bộ an ninh cũng có trong đoạn thời gian, bộ an ninh trên dưới toàn bộ bị chỉnh đốn một lần, trước kia nuôi phế vật đều bị đá ra, đại đa số đều là mới gia nhập, lại thêm trong khoảng thời gian này đặc huấn, đám này bảo an toàn bộ chỉ nghe Thường Bát Cực mệnh lệnh, ngay cả từ Lan Thành phân phó sự tình, đều muốn cho Thường Bát Cực báo cáo về sau lại đi làm. Nghe được Thường Bát Cực câu nói này, một vòng bảo an như là điên cuồng, hô nhau mà lên, đâu còn trong khu vực quản lý đều là những nhân vật nào, dù sao xảy ra chuyện có Thường Bát Cực đỉnh lấy, cũng sẽ không trách tội đến trên người bọn họ. Chương 120, lần nữa thăng chức cùng một thời gian, Thượng Thiện Nhược Thủy cùng Khương Hiển Bang đồng thời bị nhầm vào, nhắc tới là trùng hợp, kia mẹ nó trên đời này tình lữ đều là thất lạc nhiều năm huynh muội, cho nên cái này hiển nhiên là có người mưu đồ đã lâu. Thường Bát Cực cũng không biết những tình huống này, bất quá tối hôm qua Tần Thăng cho hắn nói, để hắn chú ý Thượng Thiện Nhược Thủy lưu lượng khách lúc, Thường Bát Cực liền cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay cái này vừa mở cửa không bao lâu, liền có người tới cửa gây chuyện, mà lại trong đó còn có hai vị hội viên, chẳng lẽ bọn hắn không biết nơi này là địa phương nào à? Thường Bát Cực mới không quan tâm những chuyện đó, các ngươi dám đến gây sự, lão tử liền dám thu thập các ngươi, mấy cái bảo đảm an tam hạ năm trừ hai liền đem ở đây 6 người toàn bộ khống chế, ai dám phản kháng hoặc là rông dài một câu, Thường Bát Cực không nói hai lời liền là một quyền, quản ngươi mẹ nó thân phận gì bối cảnh. Đám này người gây chuyện mắt thấy Thường Bát Cực hung ác như thế, cũng không dám lại giễu võ dương oai, đành phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bị các nhân viên an ninh khống chế tại trong văn phòng. Thường Bát Cực đã phái người liên hệ từ Lan Thành, từ Lan Thành ngay tại trên đường chạy tới, không nghĩ tới hôm nay vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền xuất hiện chuyện như vậy, đôi này Thượng Thiện Nhược Thủy ảnh hưởng hiển nhiên không tốt. Từ Lan Thành không có vội vã thông chi đại lão bản Khương Hiền Bang, dự định trước đem đầu đuôi sự tình biết rõ ràng sau lại báo cáo, bất quá Thường Bát Cực bên này đã nói cho Tần Thăng, vậy sẽ Tần Thăng ngay tại về thị khu tàu điện ngầm bên trên, tàu điện ngầm bên trên không tiện nói những này, thế là hắn tại gần nhất trạm xe lửa xuống xe, sau đó cho Thường Bát Cực về tới. Ngươi nói có người tại Thượng Thiện Nhược Thủy náo sự. Tần Thăng nghe được Thường Bát Cực tự thuật về sau, chau mày đạo, vừa rồi có người muốn giết Khương Hiền Bang, theo sát lấy liền có người tại Thượng Thiện Nhược Thủy náo sự, rất có thể đây là một đám người. Thường Bát Cực chậm rãi nói bọn hắn đã bị khống chế, nhưng cự không giao đại là ai sai khiến, trong đó có hai vị vẫn là hội viên, thân phận tương đối đặc thủ, chúng ta cũng không dám động thủ, hiện tại từ Lan Thành ngay tại giám trên đường tới ngươi trước chờ, ta lập tức liền tới đây. Tần Thăng suy tư một lát sau trầm giọng nói, đâu còn quản hắn đang bị tạm thời cách trước đây. Thượng Thiện Nhược Thủy xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy chức cao quản đều chạy tới. Từ Lan Thành giờ phút này ngay tại thương lượng với Thường Bát Cực đối sách, bên ngoài các bộ môn người phụ trách cũng đang thấp giọng thì thầm nghị luận, Vương Biển Siêu đã tắm rửa xong thay quần áo khác, bất quá thụ như thế lớn quá đủ, kiên trì muốn cho hắn đòi lại một cái thuyết pháp. Tại Phượng đến híp mắt đánh giá xương mặt xương mũi Vương Biển Siêu, tuy nói cùng ông Biển Siêu bình thường không thích hợp, bất quá nhưng cũng đau lòng hôm nay hắn, lúc đầu nàng chuẩn bị quá khứ an ủi hạ Vương Biển Siêu, ai biết lòng dạ hẹp hòi Vương Biển Siêu lại cảm thấy nàng đang chê cười mình, nói cái gì mèo khóc con chuột giả từ bi, châm chọc khiêu khích vài câu, không có cách, tại Phượng đến chỉ có thể không thèm để ý hắn. Bộ an ninh hai vị phó quản lý cũng không thèm để ý ông Biển Siêu, bình thường liền nhìn nha đĩnh không vừa mắt, hôm nay cảm thấy nha cũng là sống bất nên, chỉ có bộ phận hành chính quản lý cùng phó quản lý an ủi ông Biển Siêu. Trong văn phòng, Từ Lan Thành cùng Thường Bát Cực ngồi đối diện nhau, một người đốt điếu thuốc, Từ Lan Thành trước tiên mở miệng nói: "Lão Thường, việc này ngươi thấy thế nào?" "Sự tính ra khác thường tất có yêu, ta nghe phía dưới nói, Thượng Thiện Nhược Thủy gầy dựng lâu như vậy, còn chưa từng có đi ra sự tình, chớ nói chi là hội viên chủ động gây chuyện, những này hội viên đều là tinh anh giai tầng, ai sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà nháo sự?" Chúng chi Khương gia thân phận đặc thủ, ai dám không kiêng kỵ. Thường Bát Cực hút thuốc phân tích nói, hắn tại loại trường hợp này chờ đợi nhiều năm như vậy, làm sao còn không biết những quy củ này, bình thường loại trường hợp này, trừ phi không có mắt hoặc là uống say buồng nghịch rượu bị điên, không ai dám chủ động gây chuyện. Từ Lan Thành nghe rõ Thường Bát Cực ý tứ, thấp giọng nói ngươi nói là có người ở sau lưng sai sự, bọn hắn là cố ý hành động. Ừm, không ai sai sự, bọn hắn cái này rõ ràng là muốn chết ta. Cho nên việc này ngươi còn phải cho Khương gia báo cáo, để hắn biết tiên tri, sau đó lại quyết định xử lý như thế nào, là giải quyết riêng vẫn là báo cảnh Thường Bát Cực đề nghị. Từ Lan Thành thở dài nói chỉ là không biết, đến cùng là ai tại phía sau màn sai sự, gây sự với Thượng Thiện Nhược Thủy cái này người khẳng định hỏi không ra được, thật muốn tìm phiền toái, rất hiển nhiên đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc, trong khoảng thời gian này chúng ta phải cẩn thận một chút. Thường Bát Cực chậm rãi nói. Từ Lan Thành gật đầu nói ngươi ngồi trước sẽ, ta cái này cho Khương gia báo cáo. Từ Lan Thành cầm điện thoại di động tiến bên trong bộ đồ, nơi này có hắn phòng nghỉ, Thường Bát Cực liền chờ ở bên ngoài. Lúc này, Tần Thăng cuối cùng là khoan thai đến chậm, tiến Thượng Thiện Nhược Thủy, liền cảm giác thanh quan bọn công tử sắc mặt đều không thích hợp, Lữ Ca hôm nay nghỉ ngơi không tại. Tống Tư Vũ cùng Đường Nguyện tại đại đường chờ lấy, nhìn thấy Tần Thăng liền vội vàng nên bao nói: "Tần quản lý, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không đến a?" Tần Thăng đã nhanh một tuần không đến Thượng Tiện Nữ Thủy, mọi người kém chút đều quên còn có vị phó quản lý, trong khoảng thời gian này ông Biển Siêu kia là phong quang vô hạn. Tống Tư Vũ gắt giọng: "Ngươi người xấu này, cũng không cùng chúng ta liên hệ, cho ngươi phát hoại chặt gọi điện thoại đều không tiếp, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu." "Làm sao đâu, ta làm sao đều không nỡ ta nghĩ Vũ muội muội nhà, chỉ là mấy ngày nay tại ngoại địa, có chút việc phải xử lý mà thôi." Tần Thăng cười giải thích nói. Đường Nguyện vẫn như cũ ấy này nói: "Đều tại ta, để ngươi bị tạm thời cách chức phạt tuổi tốt, sự tình đều đi qua, đừng tự trách nữa, nếu là ban quan, ban đêm ngươi mời mọi người chúng ta ăn cơm, thế nào?" Tần Thăng thuận thế nói, biết Đường Nguyện tương đối thiện lương, không phải sẽ một mực ấy nấy. Tống Tư Vũ phụ họa nói: tốt lắm, hôm nay chúng ta hảo hảo làm thịt Đường Nguyện." Dừng lại, ta muốn ăn ngày liệu được, ta nguyện ý được mọi người làm thịt Đường Nguyện, cười duyên nói. Tần Thăng sau đó hỏi: "Từ tổng bọn hắn ở đâu?" Tống Tư Vũ trả lời: "Ở văn phòng, tất cả mọi người chạy về thế là Tần Thăng không tại cùng Tống Tư Vũ Đường Nguyện trêu chọc, vội vàng hướng dưới lầu văn phòng mà đi. Bên ngoài phòng làm việc mặt hành lang bên trong, đám người đứng ngồi không yên, khi nhìn thấy Tần Thăng xuất hiện thời điểm, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, dù sao Tần Thăng còn tại tạm thời cách chức giai đoạn. Đợi đến Tần Thăng đi tới về sau, Tại Phượng đến cười yếu ớt nói: "Người cũng bay về rồi. Ừm, chuyện này xử lý như thế nào?" Tần Thăng hỏi. Tại Phượng đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Thăng biết, mắt nhìn trong văn phòng nói: "Tư tổng cùng Thường tổng đang thương lượng, khả năng đã cho đại lão bản báo cáo qua, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Tần Thăng cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Tại Phượng đến bả vai, lời gì cũng không nói. Khi đi đến ông biển siêu trước mặt lúc, Tần Thăng thuận miệng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Thế nào, ngươi cũng chạy về đến xem ta náo nhiệt tới. Đừng giả mù sa mưa, ta biết trong lòng ngươi vụng trộm cười đâu, ta cũng không cần ngươi quan tâm ông biển siêu như là con nhím, ai an ủi hắn, đều sẽ phản đối vài câu." Tần Thăng lời gì cũng không nói, biết hắn cùng ông biển siêu quan hệ, nhất thời bán hội sẽ không hòa hoãn, trực tiếp hướng về văn phòng phương hướng mà đi. Công An tỷ đang đánh điện thoại, Tần Thăng cùng nàng bắt chuyện qua về sau, trực tiếp đẩy cửa mà đi, không chút nào quản bên ngoài những người này phản ứng. Tất cả mọi người buồn bực, Tư tổng cùng Thường tổng ở bên trong thương lượng, Tần Thăng tính thứ độ gì, có tư cách gì đi vào, thật để cao bản thân. Tần Thăng sau khi đi vào, Thường Bát Cực đứng dậy đi tới nói: "Ngươi vừa rồi trong điện thoại nói, còn có chuyện muốn nói cùng, sự tình gì?" Tần Thăng trước rót chén nước, sau đó ngồi xuống nói: "Ta mới từ Khương Hiển Bang nơi đó trở về, cùng hắn trò chuyện một chút sự tình, gần nhất có chút không yên ổn à, ngay tại vừa rồi, có người muốn giết Khương Hiển Bang, mà lại lựa chọn thời cơ rất chuẩn, chỉ bất quá các nàng cũng không biết lai lịch của ta, cho nên mới không có đắc thủ, là người trẻ tuổi, thân thủ không dưới ta, chúng ta qua mấy chiều, lẫn nhau có thắng bại, hắn gặp không có thời cơ, liền trốn, có người muốn giết Khương Hiển Bang." Tin tức này thật sự là quá rung động, Thương Bát Cực không khỏi hơi kinh ngạc. Tần Thăng tiếp tục nói: "Bên kia vừa xảy ra chuyện, bên này liền xảy ra chuyện, có thể thấy được không đơn giản à, còn có trước mấy ngày ta đi Hàng Châu sự tình, hẳn là có người muốn đối phó Khương Hiển Bang, mà lại đã chiếm thượng phòng, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Hai ngày nữa Khương Hiển Bang muốn đi Hồng Kông, ta hoài nghi là muốn tránh tình thế, cho nên gần nhất nhưng có thể khá là phiền toái, nếu như Khương Hiển Bang vừa đi, vậy hắn cái này sạp hàng sự tình do ai đến xử lý?" Thương Bát Cực nghi ngờ nói. Tần Thăng tiếp tục nói: "Đại sự hắn đã an bài tốt, nghe hắn ý tứ, hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, còn lại đều là một ít sự tình, dặn dò ta hỗ trợ xử lý. Về phần Thượng Thiện Nữ Thủy, ta nghĩ chuyện ngày hôm nay chỉ là bắt đầu, chúng ta đến khiêm tốn một chút." Nói xong câu đó, Từ Lan Thành vừa vặn từ trong văn phòng ra, nhìn thấy Tần Thăng đang cùng Thường Bát Cực nói chuyện phiếm, không có chút nào ngoài ý muốn nói: "Tần Thăng, trở về rồi. Từ tổng, Khương Thúc nói như thế nào?" Tần Thăng dò hỏi. Từ Lan Thành thở dài nói: "Khương gia có ý tứ là dàn xếp ổn thỏa, nếu như có thể giải quyết riêng, liền để bọn hắn xin lỗi bồi thường tiền, nếu như không thể nói chuyện riêng, liền báo cảnh xử lý." Tần Thăng minh bạch ý tứ, hiện nhiên Khương Hiển Bang tại đi Hồng Kông trước đó, không nguyện ý gây phiền toái, xử lý như vậy tương đương không có xử lý, xin lỗi bồi thường tiền đều là chuyện nhỏ, người ta nếu là không xin lỗi, báo cảnh, lấy đối phương quan hệ, cũng bất quá là sau đó liền ra. Cũng chỉ có thể làm như vậy, Tần Thăng thở dài nói. Từ Lan Thành chậm rãi nói: "Tần Thăng, Khương gia nói hắn muốn đi Hồng Kông, ta có thể có chút bận rộn, có một số việc cần phải đi xử lý, không để ý tới Thượng Thiện Nhược Thủy bên này, ta dự định sách An Tỷ làm Thượng Thiện Nhược Thủy phó tổng quản lý, sách ngươi làm tiếp đãi bộ quản lý, trong khoảng thời gian này chuyện lớn chuyện nhỏ từ các ngươi ba vị trí chỗ lý, việc này ta đã cho Khương gia báo cáo qua, hắn đối với cái này không có ý kiến." Tần Thăng như có điều suy nghĩ nói: "Ta không có ý kiến." "Tốt, kia liền quyết định như vậy, hy vọng có thể bình an vượt qua thời kỳ này, đừng ra quá nhiều sự tình." Từ Lan Thành cảm khái nói, hiển nhiên Khương Hiển Bằng cũng cho hắn tiết lộ một chút tin tức. Chuyện này, kết quả sau cùng chỉ có thể là như thế, dàn xếp ổn thỏa. Từ Lan Thành để Tần Thăng đem bên ngoài tất cả tầng quản lý đều hô tiền đến, đợi đến tất cả mọi người sau khi đi vào, Từ Lan Thành hừ lạnh nói: "Sự tình hôm nay các ngươi đều biết, ta cũng đã cho đại lão bản báo cáo, ta hy vọng mọi người coi như chuyện gì đều không có phát sinh, sự tình khác ta sẽ xử lý, muốn hoàn toàn như trước đây đối đãi với chúng ta hộ khách, hết thảy lấy hộ khách lợi ích trên hết." Đồng thời đối bông phó quản lý đưa ra khen ngợi, hắn hôm nay chịu khổ. Từ Lan Thành nói có chút phức tạp, tất cả mọi người không có hiểu rõ bên trong ý tứ. Bất quá không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, Từ Lan Thành đã tiếp tục nói tiếp xuống: "Ta tuyên bố hai hạng bổ nhiệm nhân sự, đại lão bản cũng đã đồng ý." Đám người bỗng cảm giác ngoài ý muốn, làm sao đột nhiên có thay đổi nhân sự, cũng không nghe thấy phong thanh à, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Từ Lan Thành. Từ Lan Thành chậm rãi nói: "Hạng thứ nhất, tiếp đãi bộ quản lý An Kỳ mặc cho Thượng Thiện Nhược Thủy câu lạc bộ phó tổng quản lý." Mọi người vỗ tay, An Tỷ đều không nghĩ tới nàng sẽ ra mặc cho phó tổng quản lý, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đám người cũng là ngoài ý muốn, bất quá đều theo bản năng vỗ tay. An Tỷ làm phó tổng quản lý, kia tiếp đãi bộ quản lý vị trí liền trống, vậy hiển nhiên hạng thứ hai bổ nhiệm, có thể là ai làm tiếp đãi bộ quản lý? Trước mắt tiếp đãi bộ ba vị phó quản lý, Tần Thăng, Vương Biển Siêu, Tại Phượng đến, Tần Thăng vừa mới thăng nhân phó quản lý, không có thể trở thành tiếp đãi bộ quản lý, có khả năng nhất liền là Tại Phượng đến cùng ông Biển Siêu. Nghĩ đến ông Biển Siêu biểu hiện hôm nay cùng bị ủy khuất, tất cả mọi người cảm thấy vị trí này đã thuộc về ông Biển. Vượt qua, Vương Biển Siêu khống chế không nổi nội tâm kích động, trái tim phanh phanh trực nhảy, nếu như hắn làm quản lý, kia Tại Phượng đến cùng Tần Thăng, còn không phải tùy tiện thu thập. Tại Phượng đến cũng có chút khẩn trương, mặc dù nàng cũng đoán được kết quả, nhưng vẫn ôm hy vọng. Từ Lan Thành phất phất tay ra hiệu tiếng vỗ tay dừng lại, không nhanh không chậm nói: "Hạng thứ hai, tiếp đãi bộ phó quản lý Tần Thăng, đảm nhiệm tiếp đãi bộ quản lý." Từ Lan Thành câu nói này nói xong, toàn trường xôn xao, Vương Biển Siêu càng là sắc mặt tái xanh, Tần Thăng lại bắt phong bất động.